Chương 28. Linh thể bị ăn. Chu Hạo thần kinh mạch trong cơ thể, tại hủy hoại cùng chữa trị hai loại trạng thái bên trong, càng không ngừng lặp đi lặp lại. Nếu là không có hộ mạch linh dịch bảo hộ, tùy tiện hấp thu tiên thiên thần tiêu tử lôi, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Tại kinh nghiệm lần lượt phá hư cùng chữa trị về sau, tiên thiên thần tiêu tử lôi, thời gian dần qua bị Chu Hạo thần hấp thu. Một bên hết sức chăm chú, gương mặt xinh đẹp khẩn trương Tần Thu Lan, thấy rõ, Chu Hạo thần lông mày, trên tóc, thế mà biến thành lam tử sắc, giống như là bị nhuộm màu đồng dạng. Cùng lúc đó, tại nàng cảm giác bên trong, kia cuồng bạo ngang ngược tiên thiên thần tiêu tử lôi, dường như cũng thời gian dần qua bình phục lại đi. Thành công. Tần Thu Lan khẽ di một tiếng, đôi mắt sáng sáng láng. Ngồi xếp bằng Chu Hạo thần, bảo vệ chặt linh hải, cả người ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Tựa như sinh ở vào một loại vô biên trong bóng tối, không có một tia u quang. So với trong truyền thuyết cửu lũ địa ngục, còn muốn hắc ám. Chu Hạo thần tâm thần hoàn toàn trầm luân trong đó. Đột nhiên, bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một vệt u quang. U quang càng ngày càng sáng tỏ, lóe ra tử sắc quang mang, tựa hồ muốn bóng tối vô tận, tất cả đều chiếu sáng đồng dạng. Cái này một vệt u quang, chính là ngũ lôi linh thể bản nguyên. Phàm linh thể, thánh thể, tiên thể người đều có bản nguyên. Những này thể chất đặc thù, nếu là bản nguyên bị hao tổn, thể chất liền sẽ bị hao tổn, thoái hóa thậm chí là biến mất. Giống nhau đạo lý, linh thể, thánh thể, tiên thể cũng không phải trời sinh quyết định, nếu có thể ngưng tụ bản nguyên, cũng có thể hậu thiên giác tỉnh. Vù vù một tiếng, một đạo ngũ sắc lôi đỉnh tại bóng đêm vô tận bên trong hình thành. Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, sinh sinh cùng nhau hơi thở, tuần hoàn bất diệt. Thành. Chu Hạo thần tinh thần phấn chấn, hưng phấn đến hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời cười to đi ra. Ngũ lôi linh thể đã thức tỉnh. Ngay tại Chu Hạo thần thời điểm hưng phấn, dị biến đột phát. Bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng áp lực, đem vừa mới thành hình ngũ sắc lôi đỉnh hút đi. Tê lạc một tiếng, ngũ sắc lôi đỉnh kích xạ ra ngoài, phát ra lốp bốp thanh âm, tựa như vô số chim hót bén nhọn chói tai. Những này tiếng sấm, tựa như phản kháng, lại như e ngại. Chu Hạo thần nhìn thấy chính mình thật vất vả ngưng tụ ngũ lôi linh thể bản nguyên, đột nhiên bay đi, lập tức gấp, liền vội vàng đuổi theo. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại mảnh này thần bí đen nhánh không gian bên trong, Chu Hạo thần thần niệm khẽ động, liền bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tựa như tuấn di, thế mà đuổi kịp ngũ sắc lôi đỉnh tốc độ. Gào thét một tiếng, ngũ sắc lôi đỉnh xuyên qua trùng điệp hắc ám. Tại bóng đêm vô tận cuối cùng, xuất hiện một tòa lôi chỉ vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong lôi chỉ, lan lộn dũng động màu tím sầm lôi tương, chỉ là nhìn một chút, liền có để cho người ta kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này lôi chỉ, liền tựa như lôi đỉnh thế giới đồng dạng, thần bí mà mênh mông. Tạo thành ngũ lôi linh thể bản nguyên dị động hấp lực, chính là đến từ tòa này lôi chỉ. Nhìn thấy lôi chỉ trong ngay mắt, Chu Hạo thần trợn tròn mắt. Lôi chỉ, trong cơ thể hắn, tại sao có thể có loại vật này? Tòa này lôi chỉ, đến cùng là cái quỷ gì? Không chờ Chu Hạo thần hiểu rõ chân tướng, tòa này thần bí lôi chỉ, tựa như mở ra huyết buồn đại khẩu hồng hoang mãnh thú, một ngụm đem ngũ sắc lôi đỉnh nuốt xuống. Ta mẹ nó, đưa ta linh thể. Chu Hạo thần nhịn không được đại bạo nói tụng, chính mình phí hết nhiều như vậy tâm huyết, thật vất vả cô đọng ngũ lôi linh thể bản nguyên, bị ăn. Quá mẹ hắn không hợp thói thường. Trước mắt một màn này chi rung động, hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Hạo thần tâm lý mong muốn. Linh thể bản nguyên còn có thể bị ăn. Loại tình huống này, Chu Hạo thần chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cực kỳ cổ quái. Linh thể bản nguyên, bởi vì chủ nhân bị thương nặng mà tiêu tán, loại tình huống này cũng có. Linh thể bản nguyên bị tà tu để mắt tới, cưỡng ép cắt đoạn, loại tình huống này cũng có. Duy chỉ có tình huống trước mắt, nhường Chu Hạo thần hoàn toàn không nghĩ ra. Không chờ Chu Hạo thần trong lòng kinh đảo hải lãng bình phục lại, ngay sau đó trong lôi chỉ lại phát sinh biến cố. Thôn vệ ngũ sắc lôi đỉnh về sau, lôi chỉ bên trong lôi tương nhan sắc xảy ra biến hóa, thế mà cũng xuất hiện bạch, lục, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc, hàm ẩn ngũ hành biến hóa chi ý đây coi là cái gì? Kế thừa ngũ lôi linh thể. Ngọc Kinh Thành, trên trời cao, gió nổi mây phun. Vừa mới vẫn là trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng sắc trời, đột nhiên lôi minh đại tác, cuồn phong gào ghét. Vô số lôi xả, cái bát tiền đồ, tại trên trời cao đi khắp. Liên miên bất tuyệt, dường như vĩnh viễn không có cuối cùng. Ngày xưa bên trong chợt lóe lên lôi đỉnh, lúc này lại hội tụ tại Ngọc Kinh Thành trên trời cao, thật lâu không có tán đi. Càng để cho người kinh hãi là, những này lôi đỉnh lại là đủ mọi màu sắc, cùng bình thường lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt. Này tấm cảnh tượng, tựa như tận thế. Ngọc Kinh dân chúng trong thành, nhao nhao đóng chặt cửa phòng cùng cửa sổ. Nhưng là Ngọc Kinh trong thành, phàm là tu luyện có thành tựu hạng người, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao dị tượng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như thế thiên tượng, là linh thể thức tỉnh dấu hiệu. Từ đầy trời ngũ sắc lôi đỉnh dấu hiệu bên trên nhìn, không ngoài sở liệu, tất nhiên là lôi thuộc tính thể chất đặc thù. Đông cung, thái tử nhìn xem trên trời cao dị tượng, tâm thần bất định. Tiên sinh, đêm nay dị tượng dường như cùng 20 năm trước thần tiêu trên núi cảnh tượng không có sai biệt. Không phải là có ngũ lôi thánh thể sinh ra. Ngồi tại thứ tịch Đông cung trưởng sự, phẩm một ngụm trà thơm, lắc đầu. 20 năm trước, ngũ lôi thánh thể xuất thế dị tượng, bần đạo thấy tận mắt. Bàn luận quy mô, ở xa hôm nay phía trên. Ngày đó dị tượng, ngũ sắc lôi đỉnh, trải rộng thương cung, phương viên trăm dặm đều bị cái này dị tượng bao phủ. Một màn kia, bần đạo kiếp này khó quên. Đông cung trưởng sử khẽ thở dài một cái, dường như trong đầu hồi tưởng lại 20 năm trước một màn kia. 20 năm trước, thần tiêu trên núi ngũ lôi thánh thể xuất thế, vị kia ngũ lôi thánh thể người sở hữu, bây giờ đã là thần tiêu phái thánh tử, khâm định đời tiếp theo thần tiêu phái tông chủ. Hôm nay dị tượng chỉ ảnh hưởng phương viên 10 dặm, không ngoài sở liệu, chính là ngũ lôi linh thể. Ngũ lôi linh thể cũng cực kỳ không tầm thường, cũng không biết là ai đã thức tỉnh ngũ lôi linh thể. Có phải hay không là lão Lục, lão Lục có thể bị Thần Tiêu phái tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, nghĩ đến tại Lôi Pháp Thiên Phú bên trên có chút bất phàm. Hẳn không phải là Lục hoàng tử điện hạ, Lục hoàng tử mấy ngày nay ngay tại luyện chế bản mệnh pháp khí. Huống chi Lục hoàng tử thiên phú, càng thêm khuynh hướng Thái Ức thần lôi một mạch, cùng ngũ lôi linh thể không quan hệ. Nghe đến đó, thái tử trong lòng thở dài một hơi. Không phải Lục hoàng tử liền tốt. Cô cái khác mấy cái đệ đệ cũng không có nghe nói nắm giữ xuất chúng lôi pháp thiên phú. Xem ra hẳn là cái khác thiên kiêu xuất thế. Phương Đông Vân bị lão nhị chiếm trước tiên cơ, lần này cô tuyệt không thể yếu tại người sau. Cái hẻm nhỏ, cũ nát trong trại viện. Hách Liên Hải đứng trong sân, ngắm mắt nhìn về nơi xa, trong đôi mắt bộc phát ra hai đạo tinh quang. Rõ ràng là mù lòa, lúc này tinh quang trong mắt lại cực kỳ sắc bén, dường như có thể xé rách hắc ám đồng dạng. Ha 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 ha. Ngũ Lôi linh thể, thành. Càn Nguyên Đế, ngươi cho dù có muôn bản tính toán, cuối cùng bù không được ý trời ạ. Đến chế 16 năm, Ngũ Lôi linh thể vẫn là xuất thế. Chương 29. Lão giả mù đến nhà trong tĩnh thất. Một gã phong thần tuấn lãng thiếu niên, ngồi xếp bằng, trên ánh mắt màu đen tơ lụa cùng tựa ở bên tường gỗ hoa lê quả trượng, âm thầm nói thiếu niên thân phận. Tại thiếu niên bên cạnh, một gã tuyệt mỹ ngự tỷ, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm, nở năng cao gầy thân thể, tỷ lệ hoàn mỹ, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, đường cong trôi chảy, dường như dưới cổ mặt tất cả đều là chân. Ngự tỷ tư thế quỳ mà ngồi, mật đào giống như mông trắng đặt ở mảnh khảnh trên bàn chân, trong lúc vô hình đè ép ra một cái sung mãn tròn trịa đường vòng cung. Xương cảm giác mảnh khảnh thiết túc, giáng chặt lấy bờ mông đường vòng cung, lộ ra kiểu nộn bản chân da thịt. Trên trời cao, tiếng sấm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, dường như không có cuối cùng. Trong tinh thất Tần Thu Lan, khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám hơi thở một ngụm, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mép váy bị nàng lôi kéo tràn ngập nếp gấp. Nàng biết thức tỉnh ngũ lôi linh thể đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hạo Thiên thượng đế, địa mẫu nương nương ở trên, tiểu nữ tử bằng lòng giảm thọ mở giáp, xin phù hộ điện hạ bình yên vô sự. Tần Thu Lan thần sắc trang nghiêm, trong lòng mặc niệm. Không biết qua bao lâu, trên trời cao tiếng sấm rốt cục cũng đã ngừng. Dường như sau cơn mưa trời lại sáng, tận thế đi qua. Một giây trước còn lôi đình đầy trời, một giây sau liền trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng. Chu Hạo Thần kết thúc tu luyện, trên thân khí tức tu liễm. Xuyên thấu qua hơi mở màu đen tơ lụa, nhìn thấy Tần Thu Lan khẽ mắt, chớp động lên quang mang trong suốt, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm. Lan Di, ta không sao, ngươi vất vả. Không khổ cực, điện hạ ngươi không có việc gì liền tốt. Điện hạ, ngươi thành công. Nghe được Tần Thu Lan vấn đề, Chu Hạo Thần ngữ khí dừng lại, lập lờ nước đôi nói. Thành công? Hẳn là. Xem như thế đi. Nói thật, Chu Hạo Thần trong lòng cũng không quá xác định, phạm nói thầm. Từ phục dụng hộ mạch linh dịch bắt đầu, tới ngưng tụ ngũ lôi linh thể bản nguyên, đều tại Chu Hạo Thần trong công chế. Nhưng là từ phát hiện thần bí lôi trì về sau, sự tình phát triển liền vượt ra khỏi Chu Hạo Thần đoán trước. Tại thần bí lôi trì thôn vệ ngũ lôi linh thể bản nguyên sau, Chu Hạo Thần trong đầu nhiều hơn một cỗ tin tức. Hỗn độn lôi trì. Chu Hạo Thần nhìn thấy thần bí lôi trì, tên là hỗn độn lôi trì. Trong cơ thể hắn vì cái gì có hỗn độn lôi trì? Chu Hạo Thần không rõ ràng, một điểm đầu mối đều không có. Vì cái gì trước đây Chu Hạo Thần chưa từng có phát hiện hỗn độn lôi trì tồn tại? Chu Hạo Thần cũng không rõ ràng, chỉ có mơ hồ suy đoán. Hỗn độn lôi trì trước đây tựa hồ là bị phong ấn, thẳng đến thôn phệ ngũ lôi linh thể bản nguyên sau, vừa rồi phá vỡ phong ấn, tái hiện nhân gian. Chỉ cần Chu Hạo Thần bảo vệ chặt linh hải, liền có thể nhìn thấy tại trong thức hải của hắn. Bắt quái đổ, treo móc ở không. Hỗn độn lôi trì ở vào phía dưới. Cả hai bình an vô sự, giống như là riêng phần mình phân chia địa bàn dường như. Trừ cái đó ra, tại nguồn tin tức này bên trong, có một câu, phá lệ gây nên Chu Hạo Thần chú ý hỗn độn lôi trì người, tiên thiên khí hải vậy. Như thế nào khí hải? Khí hải lại xưng là đan điền, là tất cả hệ thống tu luyện hải tâm. Võ pháp Phật Nho bốn nhà tu luyện đều là lấy khí hải làm hải tâm. Một cái khí hải chỉ có thể tu luyện một nhà truyền thừa, có thể truyền tu, lại không cách nào đồng tu. Hỗn độn lôi trì lại nói cho Chu Hạo Thần, nó cũng là khí hải, cũng có thể dùng để tu luyện công pháp. Hơn nữa còn là nhằm vào đạo tu lôi pháp chuyên môn đặc hóa khí hải đan điền. Dùng hỗn độn lôi trì, không cách nào tu luyện võ đạo, Phật môn cùng Nho ra công pháp, chỉ có thể tu luyện đạo gia pháp cửa. Chuẩn sắc nói, chỉ có thể tu luyện đạo gia lôi pháp, đạo gia cái khác pháp môn cũng không cách nào tu luyện. Như thế đặc hóa khí hải cũng tạo thành một cái kết quả. Dùng hỗn độn lôi trì tu luyện lôi pháp, tiến triển thần tốc, tốc độ tu luyện nhanh chóng, còn tại các loại linh thể, thánh thể, tiên thể phía trên. Ý vị này, Chu Hạo Thần có thể đạo võ song tu. Nguyên bản Chu Hạo Thần dự định thức tỉnh ngũ lôi linh thể sau, chuyển thành đạo tu, đem cổ hoàng hóa long kinh công lực chuyển hóa làm lôi pháp. Hỗn độn lôi trì xuất hiện, nhường Chu Hạo Thần kế hoạch phá sản. Cổ hoàng hóa long kinh không cần phế đi. Cổ hoàng hóa long kinh cùng đạo tu lôi pháp, hắn có thể cùng một chỗ tu luyện. Loại này song tu chi pháp, Chu Hạo Thần chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số tu luyện thánh địa, thậm chí tà tu, đều là ngấp nghé chính mình thần kỳ thiên phú. Loại này ngấp nghé, chỉ sợ cũng liền Càn Nguyên Đế đều không nhất định có thể bảo trụ chính mình. Điều này cũng làm cho Chu Hạo Thần tâm tình, tại hưng phấn sau khi, nhiều một bệnh nặng nề. Trừ cái đó ra, hỗn độn lôi chỉ còn có năng lực khác, có thể thôn vệ cái khác thể chất bản nguyên, từ đó kế thừa tương quan thể chất thần dị chỗ. Hỗn độn lôi chỉ vừa mới thôn vệ ngũ lôi linh thể bản nguyên, khiến cho hỗn độn lôi chỉ kế thừa ngũ lôi linh thể diệu dụng. Đạo gia lôi pháp cũng có thể phân ra rất nhiều phe phái. Ngũ hành lôi pháp, thần tiêu lôi pháp, Thái Ất Lôi Pháp. Ngũ Lôi linh thể, tại tu luyện Ngũ Lôi Pháp bên trên có ưu thế cực lớn, trời sinh cùng ngũ hành chi lôi phù hợp. Lôi pháp lấy uy lực to lớn chứ danh, đấu pháp sắc bén. Nhưng là tùy theo mà đến tác dụng phụ chính là khó mà tu luyện, hơn nữa nhập môn thời điểm vô cùng nguy hiểm, lúc tu luyện, một khi xảy ra sự cố, lôi pháp mất khống chế, liền có khả năng đem chính mình nổ chết. Nhưng là đối với Ngũ Lôi linh thể mà nói, tu luyện Ngũ Lôi pháp liền như là uống trà ăn cơm như thế nhẹ nhõm. Căn bản không cần lo lắng ngũ hành chi lôi mất khống chế. Bình thường tu luyện ngũ hành lôi pháp, tu luyện 10 năm, thi triển thời điểm, còn muốn nơm nớp lo sợ. Nhưng là tại Ngũ Lôi linh thể trong tay, lại hạ bút thành văn, đăng phong tạo cực. Thần Tiêu lôi pháp, Thái Ất lôi pháp chờ một chút lôi pháp chuyển thừa, cũng có tương ứng đặc hóa linh thể. Hỗn độn lôi chỉ nếu có thể hấp thu cái khác lôi pháp linh thể bản nguyên, cũng có thể kế thừa tương ứng linh thể diệu dụng. Cái này, chẳng phải là tinh thông tất cả lôi pháp, toàn năng hình lôi tu. Chu Hạo thần tâm hồ bên trong kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào bị phục. Hỗn độn lôi chỉ, đạo này cơ duyên quá cường đại. Nếu như dùng bắt quái đồ quẻ tượng bên trong cơ duyên đến đánh giá lời nói, tuyệt đối là nhất phẩm cơ duyên, thậm chí cao hơn. Chỉ có điều bắt quái đồ không có bất kỳ cái gì biểu thị mà thôi. Đối với cái này, Chu Hạo thần trong lòng có suy đoán. Hỗn độn lôi chỉ vốn là ở trong cơ thể mình, trước đó một mực chưa từng xuất hiện, là bởi vì không có thức tỉnh, vẫn là bị phong ấn. Nếu là bị phong ấn, là ai phong ấn? Càn Nguyên Đế sao? Nguyên một đám nghi vấn hoang mang phun lên Chu Hạo thần trong lòng. Bối rối đến hắn hoàn toàn lý không rõ đầu mối, các không đứt lý còn loạn. Đè xuống trong lòng hoang mang, Chu Hạo thần xuất quan. Lan Di, chuẩn bị cho ta đồ ăn sáng, ta muốn ăn mặn đậu hũ não. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể, mở ra hỗn độn lôi chỉ, trong bất chi bất giác liền dùng một buổi tối thời gian, Chu Hạo thần cũng đói đến bụng đói kêu vang. Trong phủ đầu bếp rất nhanh liền chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Thon thon tay ngọc nắm nút tiệc múc đậu hũ não, đặt ở phấn bên môi, nhẹ nhàng thổi hai lần, lại cho tiến Chu Hạo thần trong miệng. Hoàng tử sinh hoạt chính là như thế mục nát, cho ăn cơm mặc quần áo chỉ là trò trẻ con, bởi vì bệnh mắt ngay cả đi tiểu đều muốn Lan Di đến đem phương hướng. Đồ ăn sáng dùng một nửa, hạ nhân tiến đến bẩm báo: "Điện hạ, có một cái lao già mù tại cửa ra vào, mong muốn gặp ngươi, nói là điện hạ ngươi hảo hữu." "Lao già mù?" Chu Hạo thần nhãn tình sáng lên. "Hách Liên Hải, ngươi cuối cùng nhập ta bẫy vậy." Chương 30. Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh bài kiến điện hạ. Trong hành lang, Hách Liên Hải chống quả trượng, không lưng hành lễ. "Lan Di, cho Hách lao chuẩn bị nước trà." "Nước trà thì không cần, lão hủ uống không quen." Đến một bình trúc diệt thanh. Chu Hạo thần khẽ miệng co giật hai lần, không hổ là lao tiểu quỷ. Phân phó hạ nhân chuẩn bị một bình trúc diệt thanh. Chờ Hách Liên Hải ngồi xuống về sau, Chu Hạo thần khép cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Hách lão, người rốt cục nghĩ thông suốt?" "Điện hạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tối hôm qua thức tỉnh ngũ lôi linh thể chính là điện hạ à?" Chu Hạo thần gật gật đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Không sai, chính là cô." "Hách lão, ngươi thế nào xác định thức tỉnh ngũ lôi linh thể chính là cô?" "Ha ha ha ha, nếu bản về đối ngũ lôi linh thể hiểu rõ, không ai so ta ngũ lôi môn càng hiểu, cho dù là thần tiêu phái cũng kém xa tích tắc." Hách Liên Hải nói lên thần tiêu phái thời điểm, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt dẻm pha cùng kinh thường. "Ngũ Lôi môn? Ngũ Lôi môn không phải bị diệt môn sao?" "Hách lão, ngươi không dối gạt điện hạ, lão hủ chỉ là một cái đã mất đi tông môn cô hồn dã quỷ mà thôi. Ngũ Lôi môn đã tại 16 năm trước không có, lão hủ chỉ là vận khí tốt, vừa vặn không tại sơn môn, mới tránh thoát một kiếp. Những năm này ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn giải quyết xong cuộc đời. Nhưng là tối hôm qua điện hạ ngươi thức tỉnh Ngũ Lôi linh thể, nhường lão hủ động tâm tư. Lão hủ khẩn cầu điện hạ ngươi có thể đem ta Ngũ Lôi môn công pháp phát dương quang đại." Hách Liên Hải dùng giọng khẩn cầu, đối với Chu Hạo thần nói rằng: "Lại không biết, hắn đối với Chu Hạo thần mà nói, chính là ngủ gật đưa tới gối đầu đến. Quyết định đạo võ song tu về sau, Chu Hạo thần không thiếu võ đạo công pháp, nhưng lại không có đỉnh cấp đạo tu lôi pháp. Ngũ Lôi môn đã từng đạo ra thánh địa, lôi pháp cùng thần tiêu phái nhất thời ưu lương. Càng quan trọng hơn là, Ngũ Lôi môn sở trường ngũ hành lôi pháp, bàn luận độ phù hợp, Ngũ Lôi môn công pháp so thần tiêu phái càng thêm thích hợp Chu Hạo thần. Hách lão yên tâm, Ngũ Lôi môn truyền thừa, tất nhiên sẽ tại cô trong tay trọng phóng qua mang, tương lai chính là chủng kiến Ngũ Lôi môn, cũng không phải là không thể được." Chu Hạo thần bắt đầu cho Hách Liên Hải vẽ bánh nướng. "Ngũ Lôi môn có thể hay không xê, tạm thời không nói, nhưng là bánh nướng nhất định phải hoa, muốn cho Hách Liên Hải hy vọng." Chỉ là, Hách Liên Hải phản ứng vượt quá Chu Hạo thần đoán trước. "Điện hạ, trùng kiến Ngũ Lôi môn thì không cần." "Đây là vì sao?" Chu Hạo thần ánh mắt lộ ra hoang mang. 16 năm trước, Ngũ Lôi môn diệt môn về sau, lão hủ lấy tốc độ nhanh nhất trở về sân môn, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngũ Lôi môn chí bảo, không cánh mà bay. Không có chí bảo, như thế nào trấn áp Ngũ Lôi môn khí vận? Các nhà thánh địa đều là chí bảo trấn áp khí vận, cho dù là nhân tài không người kế tục lúc, cũng có thể dựa vào trí bảo cầu ở địa thấp làm việc, chờ đợi thiên tiêu xuất hiện. Ngũ Lôi môn chính là đạo gia thánh địa, cùng nó trùng kiến một cái dở dở ương ương Ngũ Lôi môn, còn không bằng nhường Ngũ Lôi môn hoàn toàn biến mất tại trong lịch sử. Hách Liên Hải nhắc lên Ngũ Lôi môn thời điểm, nói gần nói xa đều là kiêu ngạo ngữ khí. "Ngũ Lôi môn trí bảo, thế nhưng là lôi thần ấn?" Chu Hạo thần hỏi một tiếng. Hắn nhớ kỹ tại quẻ tượng bên trong rõ ràng nói qua, lôi thần ấn chính là Ngũ Lôi môn trí bảo. Hách Liên Hải nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. "Chính là lôi thần ấn chính là bản môn chân sơn chí bảo, bản môn căn cơ phương pháp cũng là tới từ lôi thần ấn. 3 vạn năm trước, bản môn khai sơn tổ sư tại một tòa lôi trạch bên trong đạt được lôi thần ấn. Tổ sư gia lão nhân gia ông ta lĩnh hội lôi thần ấn 30 năm, rốt cục tại Lôi Thần ấn bên trong đạt được hai môn truyền thừa. Thứ nhất chính là Ngũ Lôi môn căn bản công pháp Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh, bản môn lịch đại trưởng môn, trưởng lão hạch tâm đệ tử, tu luyện đều là môn thần công này. Ngay cả bản môn những công pháp khác truyền thừa cũng là từ Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh diễn hóa mà đến. Đến mức thứ hai cửa truyền thừa chính là một môn thần thoại tuyệt học, Ngũ Lôi Chính Pháp. Ngũ Lôi Chính Pháp, luyện khí ngũ hành, hòa vào lôi đỉnh bên trong, hóa thành ngũ hành thiên lôi, chu tà bất xâm. Bàn luận uy lực, bản môn Ngũ Lôi Chính Pháp còn tại Thần Tiêu phái Thần Tiêu Lôi Pháp phía trên. Chu Hạo Thần từ chối cho ý kiến cười cười. Hách Liên Hải người này, tại đa số chuyện ưỡn lên Phật hệ, duy chỉ có liên quan đến Ngũ Lôi môn chuyện, hắn ngạo kiểu đến không được. Đặc biệt là cùng Thần Tiêu phái so sánh, tóm lại chính là một câu, bại bởi ai cũng không thể thua cho Thần Tiêu phái. Ngũ Lôi môn từ Lôi Thần ấn bên trong, đạt được nhiều ít truyền thừa. Chu Hạo Thần trong lòng có chút hiếu kỳ. Hết thảy tám môn, ngoại trừ Khai Sơn tổ sư bên ngoài, Ngũ Lôi môn 3 vạn năm truyền thừa trong lịch sử, hết thảy từng có 6 vị thiên tiêu tại Lôi Thần ấn ở bên trong lấy được truyền thừa. Lôi Thần ấn bên trong truyền thừa, bao hàm toàn diện, có công pháp, có thần thông, có thuật luyện khí, còn có luyện đan chi pháp, cái này 8 môn đến từ Lôi Thần ấn truyền thừa, hợp lại cùng nhau, được vinh dự Ngũ Lôi môn bắt pháp. Nói lên Ngũ Lôi môn bắt pháp, Hách Liên Hải khẽ miệng hơi nhếch lên, so á cỡ còn khó hơn ép. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, tính cả ta tại Lôi Thần ấn ở bên trong lấy được thức tỉnh Ngũ Lôi linh thể phương pháp, cái kia chính là chính pháp. Bất quá, đã Ngũ Lôi môn Khai Sơn tổ sư có thể từ Lôi Thần ấn bên trong đạt được hai môn truyền thừa, ý vị này chính mình chưa hẳn không thể từ Lôi Thần ấn bên trong đạt được càng nhiều truyền thừa. Chu Hạo Thần động tâm rồi. Điện hạ, đây là bản môn căn cơ phương pháp Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh cùng Ngũ Lôi Chính Pháp, lão hủ hôm nay liền chính thức truyền thụ cho ngươi. Nhìn điện hạ ngươi không cần đọa bản môn hy vọng, đặc biệt là tại Thần Tiêu phái trước mặt, nhất định phải hung hăng đả kích Thần Tiêu phái phách lối khí diễm. Chu Hạo Thần liếc mắt, hiếu kỳ Thần Tiêu phái đến đấy thế nào đắc tội Hách Liên Hải, nhường Hách Liên Hải ba câu nói không rời Thần Tiêu phái. Thần Thu Lan tiếp nhận hai môn truyền thừa, đưa cho Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần sờ soạn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên bí tịch, mặt ngoài gập ghềnh, có lít nha lít nhít mảnh điểm. Cái này hai môn truyền thừa, lại là dùng chữ nổi viết, Chu Hạo Thần không biết nên nhả danh cái gì. Nhả danh Hách Liên Hải ngươi quá chi kỳ sao? Điện hạ, lão hủ mắt mù về sau, không hy vọng bản môn công pháp thất truyền, liền dùng chữ nổi viết cái này hai môn căn bản phương pháp. Hách Liên Hải giải thích một câu, chỉ bất quá hắn giải thích, vẻ đợi thêm chuyện. Ngươi mắt mù, cùng dùng chữ nổi ghi chép công pháp, trong lúc này có liên quan sao? Trừ phi ngươi viết cái này hai môn công pháp thời điểm, liền định truyền thụ cho người mù, cho nên mới dùng chữ nổi sáng tác. Cái này chữ nổi bí tịch, chính là chuyên môn vì chính mình viết. Điểm này, Chu Hạo Thần không có vết trần, hai người lòng dạ biết rõ. Hách Liên Hải, sợ là đã sớm muốn đem Ngũ Lôi môn truyền thừa giao cho mình. Chỉ là, hắn cứ như vậy chắc chắn, chính mình tại đạo tu lôi pháp bên trên có thiên phú. Chu Hạo Thần trong lòng nổi lên một vẻ hồ nghi. Bất quá cái này một vẻ hồ nghi, rất nhanh liền bị Chu Hạo Thần ép xuống. Chu Hạo Thần còn có một cái khác nhức đầu chuyện. Chữ nổi bí tịch, đối với người mù mà nói, tự nhiên vô cùng hữu hảo. Nhưng là, hắn cái này người mù, không đứng đắn a. Còn không bằng bình thường bí tịch, hắn có thể nhường Tần Thu Lan niệm cho mình nghe. Không người thời điểm, còn có thể vụng trộm nhìn. Cầm chữ nổi bí tịch, Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu không phải đây là thế gian đỉnh cấp lôi pháp truyền thừa, Chu Hạo Thần mới không muốn chịu cái này bị quất. Chương 31. Luca, ngươi chẳng lẽ tưởng thật? Hách Liên Hải uống một ngụm trúc diệp thanh sau, nói: "Điện hạ, dựa theo bản môn hạch tâm đệ tử bồi dưỡng phương pháp, tại nhập môn thời điểm, sẽ mở ra ngũ lôi pháp đàn, dẫn động lôi thuộc tính linh khí, quán thể hải khí, đúc thành căn cơ. Phương pháp này có thể khiến cho hạch tâm đệ tử liên phá mấy cảnh, tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành." Bất quá Hách Liên Hải ngự khí dừng lại, trên mặt lộ ra thổn thức biểu lộ. Bản môn bị diệt về sau, ngũ lôi pháp đàn cũng bị phá hủy. Lão hủ cũng là có thể luyện chế một tòa tạm thời ngũ lôi pháp đàn, chỉ là trong tay cũng không đủ thiên tài địa bảo. Luyện chế ngũ lôi pháp đàn, cần nào thiên tài địa bảo? Chu Hạo Thần hỏi. Hách Liên Hải lấy ra một tờ danh sách, giao cho Tần Thu Lan. Tần Thu Lan đọc lấy danh sách bên trên bảy ra thiên tài địa bảo, đôi mi thanh tú nhịn không được nhíu lại, để cho người ta thương tiếc. Lôi âm hạch đảo, Bích Ngọc Hỏa Lôi Mục, Tử Dương Thiên Lôi Thạch. Hách Liên Hải danh sách phía trên, bảy ra 36 dạng thiên tài địa bảo, thuần một sắc đều là lôi thuộc tính bảo vật. Lan Di, những thiên tài địa bảo này, trong phủ có bao nhiêu? Điện hạ, trong phủ nội khố bên trong chỉ có 3 loại bảo vật, khiếm khuyết 33 dạng, từ bên ngoài mua sắm, trong lúc nhất thời chỉ sợ không cần mua sắm. Chu Hạo Thần khoát tay áo, cũng không có bởi vì thiếu khuyết 33 dạng thiên tài địa bảo mà lộ ra sầu lo biểu lộ. Đi Lục Hoàng tử phủ. Lục ca thiếu ta ân tình, nên trả. Thanh Hà Thôi Gia. Thôi Gia gia chủ Thôi Chính Tâm nhìn xem Vân Phi gửi thư, khóe miệng mỉm cười, trong lòng treo lấy cự thạch, rốt cục bình yên buông xuống. Thành. Thải Vi cùng thập tam hoàng tử hôn sự, định rồi. Vì tam nữ nhi hôn sự, Thôi Chính Tâm thế nhưng là sầu chết. Hắn không nguyện ý ủy khuất nữ nhi, nhường nữ nhi gả cho. Nhưng là bởi vì chân tật, mong muốn gả cho năm họ bảy vọng con trai trưởng, hoặc là hoàng tử, quận vương Chi Lưu làm chính thê, cơ hội vô vọng. Duy chỉ có thập tam hoàng tử, bởi vì bệnh mắt, ngược lại có một tia hy vọng. Hôm nay đạt được Vân Phi tin tức xác thật, Thôi Chính Tâm trong lòng bên trong cái này cái cọp đại sự, cũng liền buông ra. Hắn tiến về Thôi Thải Vi sân nhỏ, định đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho nữ nhi. Vừa tới Thôi Thải Vi sân nhỏ, liền thấy thị nữ Lưu Châu thần sắc có chút bối rối. Thải Vi đâu? Lao ra, tiểu thư nàng thân thể không thoải mái. Thân thể không thoải mái? Thôi Chính Tâm sửng sốt một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác vài ngày không có nhìn thấy sở hữu cái này tam nữ nhi, không khỏi lo lắng. Ta đi xem một chút Thải Vi. Thôi Chính Tâm dự định đẩy cửa vào, Lưu Châu trực tiếp ngăn khuất trước cửa, biểu lộ khẩn trương nói rằng: "Lao ra, tiểu thư vừa mới nằm ngủ, ngươi ngày mai lại đến tìm tiểu thư a?" "Vừa nằm ngủ." Thôi Chính Tâm lạnh lùng nhìn xem thị nữ Lưu Châu, ánh mắt tràn đầy áp bách tính, dường như một tòa thái sơn đặt ở Lưu Châu trên thân. "Cho ta thành thật khai báo, Thải Vi thế nào?" Lao ra Lưu Châu thanh âm tắc nghẹn, hai chân như nhũn ra, tại Thôi Chính Tâm ép hỏi hạ, liền đầy đủ đều nói không nên lời. Nhìn đến đây, Thôi Chính Tâm chỗ nào không biết rõ, Thôi Thải Vi xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Bình một tiếng, Thôi Chính Tâm đẩy cửa vào, nhìn thấy một gã tuyệt sắc thiếu nữ ngồi lên xe lăn, đi vào trước bàn trang điểm. Phía sau của nàng, một gã thị nữ ngay tại cho nàng trang điểm. "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Tuyệt sắc thiếu nữ quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi. Thôi Chính Tâm nhìn thấy Thôi Thải Vi thân ảnh, lông mày gấp đi, đầu ngón tay bắn ra hai đạo kiếm khí, hoành không giết ra. Xoẹt một tiếng, khí lưu trong khoảnh khắc bị xé đứt, trên không trung lôi ra một đạo màu trắng khí lãng. Thôi Thải Vi cùng nàng thị nữ sau lưng, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Chỉ có điều, trong phòng cũng không để lại vết máu, cũng không có thực thể, chỉ có hai cái bị cắt mở người giấy, đâm người giấy. Thôi Chính Tâm nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra chiêu này đạo tu tiếng tâm lừng lây pháp thuật thần thông. "Lưu Châu, cho ta tiến đến." "Tiểu thư đi nơi nào?" Thôi Chính Tâm không giận tự uy, khí thế trên người cũng không có tận lực triển lộ, cũng đã ép tới Lưu Châu không thở nổi. Đây cũng là năm họ bảy vọng gia chủ như thế, đừng để ta hỏi lần thứ hai. Lưu Châu thân thể thốt nhiên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Lao ra, tiểu thư nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút." "Giải sầu? Sợ là đào hôn a?" "Hoa người ta." Thôi Chính Tâm nặng nề mà đập một quyền. "Bọn hắn thôi ra chính là thư hương môn đệ, trọng nhất lễ giáo, dạy dỗ nữ nhi biết cấp bậc lễ nghĩa, biết tiếng thôi. Nếu để cho Vân Phi biết Thôi Thải Vi đào hôn, hôn sự này sợ là..." Thôi Chính Tâm trong lòng nổi lên một tia hối hận cùng tự trách, bởi vì chân tật Thôi Thải Vi từ nhỏ đã quái gở lãnh đạo, dưỡng thành không cùng người thân cận tính tình. Bởi vì trong lòng tràn ngập ấy nấy, Thôi Chính Tâm đối Thôi Thải Vi có thể nói là hữu cầu tất ứng, mới khiến cho Thôi Thải Vi biến lớn mật như thế. "Tiểu thư đi nơi nào giải sầu?" "Ngọc Kinh Thành." Thôi Chính Tâm trầm mặc một lát sau, đưa tới tâm phúc Thôi đại quản gia. "Đi Ngọc Kinh Thành, đem Thải Vi vụng trộm mang về. Nhớ lấy, nhất định phải âm thầm hành động, không cần gióng trống thua chiêng, làm cho dư luận xôn xao." "Biết, lao ra." "Mặt khác, tới Ngọc Kinh Thành, đi xem nhìn thập tam hoàng tử tình huống." "Lục hoàng tử phụ." Lục hoàng tử nhìn thoáng qua danh sách bên trên lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, Phong Khinh Vân đạm nói: "Thập tam đệ yên tâm, những thiên tài địa bảo này, sau 3 ngày ta phái người đưa một nhóm cho ngươi." "Đa tạ Luca." Chu Hạo Thần có chút nhẹ nhàng thở ra. "Sở hữu cái này Luca, đích thật là cái hảo phóng người. Lần trước giao dịch, bỏ ra 3 đạo tiên thiên thần tiêu tử lôi, giá trị hoàn toàn ở kia một đoạn địa nguyên tử lôi một phía trên. Hơn nữa còn thiếu chính mình một phần ân tình. Hoàn lại ân tình, cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Danh sách bên trên những thiên tài địa bảo này, mặc dù không có địa nguyên tử lôi một dạng này đỉnh cấp bảo vật, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Nói đưa liền đưa, đủ lực khí. Luca, thập tam đệ ta còn không có chúc mừng ngươi luyện thành bản mệnh pháp bảo. Ha ha ha, vi huynh bản mệnh pháp bảo, còn nhờ vào thập tam đệ ngươi a. Thập tam đệ, vi huynh Lục hoàng tử ngự khí chần chờ một chút, nói tiếp, có một việc, mong muốn xin ngươi giải thích nghi hoặc. Chuyện gì? Chính là lần trước giải thạch thời điểm, ngươi nói người mù trực giác viễn siêu thường nhân, nhưng có việc này. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần sắc mặt cổ quái. Hắn nói người mù trực giác viễn siêu thường nhân, thuần túy chính là qua loa lời nói, chẳng lẽ lại Lục ca tưởng thật? Còn nhường người mù đi đổ thạch. Chu Hạo Thần không biết rõ, suy đoán của hắn, 89/10. Lục hoàng tử si mê với đổ thạch, nhìn thấy Chu Hạo Thần tại đổ thạch bên trên đại phát thần uy, liền chắc chắn người mù trực giác viễn siêu thường nhân. Sau đó liền tìm kiếm 100 tên người mù, ăn ngon uống sướng cung cấp, để bọn hắn chuyên môn chọn lựa thượng cổ cổ thô. Kết quả, mất cả trí lẫn trải. May mà liền mẹ đều kém chút nhận không ra. Khô khụ. Luca, người mù trực giác viễn siêu thường nhân, đây chỉ là ta nhất ra chi ngôn, ngươi đừng quá mức để ở trong lòng. Ai, thập tam đệ ngươi lời ấy sai rồi, ngươi lần thứ nhất đổ thạch, liền bách phát bách trúng, mở ra địa nguyên tử lôi một, tuyệt không có khả năng là trùng hợp, nhất định là trực giác kinh người. Thập tam đệ ngươi không cần tự coi nhẹ mình, người mù trực giác viễn siêu thường nhân, khẳng định là có đạo lý riêng. Còn mời thập tam đệ, không tiếc chia sẻ, vi huynh tất có hậu báo. Nói, Lục hoàng tử ngón tay, điểm một cái ngũ lôi pháp đàn danh sách. Danh sách bên trên thiên tài địa bảo, gấp đôi. Chu Hạo Thần. Khô khụ, Lục ca ngươi cũng nói đến mức này, vậy ta liền nói một chút người mù trực giác chuyện hắn là vì hài lòng Lục ca lòng hiếu kỳ, tuyệt không phải là vì gấp đôi thiên tài địa bảo. Sau một canh giờ, Chu Hạo Thần rời đi, Lục hoàng tử phủ lần nữa khôi phục trong ngày thường thanh tịnh. Một gã người mặc đạo bào màu xanh lam lão giả, từ sau tấm bình phong đi ra. "Chu trưởng lão, ngươi nhìn thập tam đệ hắn nhưng là hôm qua thức tỉnh ngũ lôi linh thể người." Lục hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí trầm trọng. "Cái này tên là Chu trưởng lão lão đạo, chính là Thần Tiêu phái trưởng lão, tại Thần Tiêu phái bên trong, địa vị cao thượng. Lần xuống núi này, chính là chuyên môn đến là Lục hoàng tử hộ đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, 89/10 chính là thập tam điện hạ." Chu trưởng lão lột sợi râu, tự nhiên nói ra, đáy mắt hiện lên một vẻ mịt mờ tinh quang. "Quả nhiên là thập tam đệ." Cô nhìn thập tam đệ cho danh sách, liền đoán được 89/10. "Chu trưởng lão, cô đem thập tam đệ cũng dẫn vào Thần Tiêu phái như thế nào?" Thập tam đệ thở nhỏ liền có mắt tật, ngôi cửu ngũ không có phần của hắn. Mười tam đệ nhập thần tiêu phái, huynh đệ chúng ta hai người, kỳ lợi đoạt kim, đại ca cùng nhị ca lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Lục hoàng tử hưng phấn nói, mặt đỏ lên, lại không có phát hiện, tuần trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Chu trưởng lão, ngươi có gì cao kiến? Lục hoàng tử nhíu nhíu mày. Thập tam hoàng tử nhập thần tiêu phái, ngươi làm sao có thể cam đoan hắn nhất định sẽ phụ tá điện hạ? Điện hạ, tâm phòng bị người không thể không. Đương kim đỉnh cấp lôi pháp truyền thừa, tất cả thần tiêu phái. Điện hạ ngươi hoàn toàn có thể dùng đỉnh cấp lôi pháp nắm thập tam hoàng tử, kể từ đó khả năng cam đoan thập tam hoàng tử đối điện hạ ngươi trung tâm. Cái này lục hoàng tử sắc mặt biến hóa hai lần. Chu trưởng lao nói tới có chút đạo lý, chỉ là làm như vậy dường như có chút thật xin lỗi thập tam đệ. Nhìn thấy lục hoàng tử bị chính mình quyến nhủ, Chu trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Thần tiêu phái đối ngoại nhất trí, nhưng là nội bộ cũng có phe phái phân chia. Thần tiêu phái chủ yếu chia làm ba phái: thần tiêu một mạch, thái ất một mạch cùng ngũ lôi một mạch. Thần tiêu một mạch chính là thần tiêu phái nhất căn cơ, cũng là thế lực lớn nhất phe phái. Tu hành thần tiêu lôi pháp là thần tiêu phái đầu nguồn. Thái ất một mạch tu hành thái ất lôi pháp, lục hoàng tử có thái ất lôi thể, chính là tu luyện thái ất lôi pháp đỉnh cấp thể chất. Bởi vậy, lục hoàng tử bị thái ất một mạch ký thác kỳ vọng. Đến mức ngũ lôi một mạch, tại thần tiêu phái bên trong nội tình nhất cả. Mạch này đầu nguồn là đối ngũ lôi môn ngũ lôi chính pháp mô phỏng, chỉ là đồ lậu cuối cùng so ra kém chính bản. Ngũ lôi một mạch tại thần tiêu phái bên trong địa vị xấu hổ. Thẳng đến 16 năm trước, ngũ lôi môn hủy diệt, ngũ lôi một mạch cứng giả tại ngũ lôi môn trong di tích đạt được bộ phận ngũ lôi môn truyền thừa. Bằng vào ngũ lôi môn truyền thừa, rốt cục hoàn thiện ngũ lôi một mạch công pháp. Cùng lúc đó, thần tiêu trên núi còn ra đời vô cùng thích hợp tu hành ngũ lôi pháp ngũ lôi thánh thể. Từ đó về sau, ngũ lôi một mạch nhất phi trùng thiên, ép đều ép không được. Lịch đại tông chủ đều là từ thần tiêu một mạch người mạnh nhất đảm nhiệm. Chỉ là thế hệ này có chỗ khác biệt, thần tiêu một mạch không người kế tục, không có quá mức ưu tú người thừa kế. Đời tiếp theo thần tiêu phái tông chủ vô cùng có khả năng từ thái ớt một mạch cùng ngũ lôi một mạch bên trong sinh ra. Ngũ lôi một mạch đã có một cái ngũ lôi thánh thể, nếu là lại có một cái ngũ lôi linh thể, bọn hắn thái ớt một mạch lấy cái gì cùng ngũ lôi một mạch đấu? Đây cũng là Chu trưởng lão phản đối Chu Hạo Thần bái nhập thần tiêu phái tiểu tâm tư. Chương 32. Trong thiên hạ chỉ có một cái thiên trấn tà ti. Tại làm cẩn thận lĩnh mệnh, tra rõ địa mẫu thụ tâm mất trộm một tháng sau, toàn bộ trấn tà ti tựa như một đài tinh vi máy móc, nhanh chóng vận chuyển lại. Thủ tọa, bí khố tổn thất đã kiểm kê hoàn thành. 9 nơi bí khố, 5 nơi bí khố bị chuyển không, cái khác 4 phía bí khố, tổn thất vượt qua 5 thành. Trấn tà ti áo tím trừ ma làm, hồi báo thanh tra kết quả, thanh tuyến đều là run rẩy. Tổn thất quá lớn. Cho dù không tính địa mẫu tụ tâm, chỉ là bí khố tổn thất, chính là ngập trời đại án. Áo tím trừ ma làm vừa cầm tới kết quả thời điểm, hai chân đều là run lên. Tại làm cẩn thận nghe xong báo cáo, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lẽo, dường như không có chút nào bị tổn thất thật lớn mà hù đến. Một màn này, rơi vào áo tím trừ ma làm trong mắt, không khỏi trong lòng cảm khái một tiếng. Không hổ là thủ tọa đại nhân. Phần này tâm tính, ta kém xa vậy. Áo tím trừ ma làm ổn ổn tâm thần, nói tiếp: "Thủ tọa, vụ án này, theo thuộc hạ xem ra, hẳn là trước từ bí cảnh ti bắt đầu tra được." Không chờ hắn lại nói xong, liền bị tại làm cẩn thận khoát tay cắt ngang. Không cần phiền toái như vậy. Bạch Liên giáo làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại Ngọc Kinh trong thành, khẳng định có cứ điểm. Bạch Liên giáo cứ điểm, hơn phân nửa tại Hắc Nhai bên trong. Trực đảo Hoàng Long liền có thể. Tại làm cẩn thận khỏe miệng lộ ra giữ tận nụ cười gần cho, tựa như đến từ cửu vũ dạ xoa la sát, toàn thân trên dưới đang đằng sát khí, ngay cả trong phòng nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống mấy chuyến. Hắc Nhai, áo tím trừ ma làm lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt kỳ biến. Thủ tọa, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp? Đây chính là Hắc Nhai a. Hắc Nhai, Ngọc Kinh trong thành việc không ai quản lý khu vực. Hắc Nhai bên trong, ngư long hỗn tạp, đại lượng tà tu, hắc bang, tội phạm truy nã, ẩn thân tại Hắc Nhai bên trong. Bạch Liên giáo nếu là tại Ngọc Kinh trong thành có cứ điểm, 89 phần 10 tại Hắc Nhai. Đã từng có Ngọc Kinh thành phủ doãn mong muốn quản lý Hắc Nhai loạn tượng, nhưng là cuối cùng không giải quyết được gì. Bởi vì Hắc Nhai bên trong rất nhiều tà tu, hắc bang đều là găng tay đen. Hậu trường cứng ngắc lấy đâu? Đây cũng là áo tím trừ ma làm nghe được tại làm cẩn thận muốn bắt Hắc Nhai khai đao thời điểm, cả kinh thất sắc. Đây mới thực là chọc thủng trời cử động a. Tại làm cẩn thận nhìn thấy thuộc hạ vẻ mặt e ngại, cười lạnh một tiếng. Nhớ kỹ, chúng ta trấn tà ti là trong tay bệ hạ đao. Bệ hạ lưỡi đao hướng tới, chính là chúng ta trấn tà ti mục tiêu. Đây chẳng phải là chọc thủng trời? Thiên, bọn hắn cũng xứng xưng là thiên. Trong thiên hạ chỉ có một cái thiên, cái kia chính là bệ hạ. Một khắc đồng hồ về sau, tại làm cẩn thận mang theo một đống lớn trấn tà ti trừ ma làm đi vào Hắc Nhai, xâm nhập cửa hàng. Cửa hàng gã sai vặt một cái liền nhận ra người chính là trấn tà ti thủ tọa, nhiệt tình đi lên nên đón. Vũ đại nhân, hôm nay chúng ta vừa mới tiến vào một nhóm thượng đẳng nữ nô, nếu không ngươi nhìn một cái phanh, tại làm cẩn thận một cước đá vào gã sai vặt ngực, gã sai vặt trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đụng ngã ba bức tường, không rõ sống chết. Đem cửa hàng cho ta phong. Tại làm cẩn thận ra lệnh một tiếng, như lang như hổ trừ ma làm mãnh liệt mà bảo. Vương phủ, tinh thất. Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tay phải cầm tấn văn đế nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc bên trong long khí bị liên tục không ngừng rút ra, tràn vào Chu Hạo Thần thể nội. Trải qua nhiều lần rút ra, nhẫn ngọc bạch long đã thoi thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tử vong. Gào thét một tiếng, nhẫn ngọc bên trong bạch long thân thể hoàn toàn trong suốt, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong hư không. đang hấp thu xong nhẫn ngọc bên trong tất cả long khí sau, Chu Hạo thần khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, tựa như trống rông tăng trưởng một đoạn. Mở hai mắt ra, bộc phát ra hai đạo tinh quang, tựa như có thể xé mở màn đêm. Võ đạo đệ tam cảnh, thương mạch. Võ đạo đệ tam cảnh, thương mạch. Tên như ý nghĩa, đã thông thể nội kinh mạch. Trong cơ thể con người, tổng cộng có tay mạch, tâm mạch, âm mạch, đủ mạch, thân mạch, trùng mạch, cái này lục đạo khí mạch. Lục đạo khí mạch bao trùm toàn thân, toàn bộ quan thông, trong ngoài thông suốt như một, chính là võ đạo đệ tam cảnh đại viên mãn, có thể dòm ngó võ đạo đệ tứ cảnh thoát thai huyền diệu. Chu Hạo Thần nhìn xem bị chính mình ép khô nhẫn ngọc, ưu nhiên thở dài. Ai, long khí, mãi mãi cũng không đủ dùng a. Mượn nhờ long khí bật hực cảm giác, quả thực thoải mái bay lên, nhưng long khí tiêu hao hầu như không còn về sau, liền thất vọng mất mát, thẻ nhạt vô vị. Sau khi xuất quan, tắm rửa thay quần áo, trở lại thư phòng, dáng người cao gầy Tần Thu Lan đứng tại Chu Hạo Thần sau lưng, một bộ màu xanh váy dài, phát họa ra huyền chuyển mê người đường cong. Chu Hạo Thần gối lên hai ngọn núi, hai mắt khép hờ, thưởng thụ lấy thon thon tay ngọc tại trên huyệt thái dương ấn nặng. Lan Di, thu tâm mất trộm một án, điều tra đến ra sao? Chân Tả Ti có tiến triển sao? Điện hạ, vào lúc ngươi bế quan, Vu đại nhân dẫn người đánh bất ngờ hắc ngai. Khu khu, tập kích hắc ngai. Nghe xong Tần Thu Lan lời nói, Chu Hạo Thần mở hai mắt ra, kinh ngạc ho khan hai tiếng. Tại làm cẩn thận tập kích hắc ngai, hắn làm cái gì vậy? Tần Thu Lan nhẹ giọng lấy, ngoại giới nghe đồn, Vu đại nhân nhận định Bạch Liên giáo ẩn thân tại hắc ngai bên trong, thế là đào sâu ba thước, cũng muốn đem Bạch Liên giáo yêu nhân đem ra công lý. Thử, mãng phu. Bạch Liên giáo có thể len lén tiến vào địa mẫu thủ giới, còn từ tọa độ không gian tối lui, rõ ràng là có nội gian. Không theo nội gian ra tay, lại đi tập kích hắc ngai, đây không phải hoàn toàn trái ngược sao? Liên đơn giản như vậy bản án cũng sẽ không tra. Chu Hạo Thần liếc mắt, nhịn không được điên cuồng nhà rãnh. Rõ ràng có hết sức rõ ràng điểm bảo, lại làm như không thấy. Ngược lại đi đâm hắc ngai cái này tổ ong vỏ vẽ. Tại làm cẩn thận là gan thật là lớn. Tần Thu Lan sắc mặt do dự một chút, nhẹ nói: "Điện hạ, có lẽ là tại đại nhân đã có đầu mối. Vu đại nhân tốt xấu cũng điều tra đông đảo đại án, không có khả năng không có kết cấu gì. Có lẽ vậy." Chu Hạo Thần bình tĩnh trở lại, khoe miệng mấp máy. Hắn cũng là biết Bạch Liên giáo tình báo, chỉ là không ai tin tưởng. Tống Hằng không tin, tại làm cẩn thận cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, trong thức hải bắt quái đồ, xuất hiện dị động, kim quang đại phóng. Tám cái ký hiệu phi độn mà ra, xen lẫn kim sắc thần mang, ở trong hư không, hai hai tổ hợp, hình thành hoàn chỉnh quẻ tượng. Trạch Sơn, Trung Thượng Quẻ, lập tức tiến về Vĩnh Định Hà, chèo thuyền du ngoạn du hồ, giờ thị một khắc, tại Thanh Thủy Vịnh Thả Câu, đến lục phẩm cơ duyên một đạo, tránh lo âu về sau, tiểu cát. Trạch Thủy, Trung Thượng Quẻ, chèo thuyền du ngoạn du hồ, giờ thị ba khắc, tại Kim Sa Châu Thả Câu, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đến tiếp sau liên quan đến nhân quả, phúc họa tùy tâm, tiểu cát. Sơn Phong, Trung Trung Quẻ, tiến về Hoàng Cung, tham hỏi bất vì, không có nguy hiểm cũng không có cơ duyên, không thu hoạch được gì, bình. Hòa Phong, Trung Hạ Quẻ, lưu tại vương phủ, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chấn Tả Ti tra án thủ đoạn thô bạo, dẫn tới phản vệ, cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, bản thân bị trọng thương, cũng may không cần lo lắng cho tính mạng. Tiểu Hùng, bốn cái quẻ tượng hấp dẫn nhất Chu Hạo Thần chính là Trung Hạ Quẻ. Chấn Tả Ti tập kích hắc ngai, rốt cục thảm tao phản vệ, cái này hoàn toàn phù hợp Chu Hạo Thần đoán trước. Chỉ là hắn cái này ăn dưa, lại bị thay bay vạ gió, Chu Hạo Thần cũng là bó tay rồi. Đến mức Trung Trung Quẻ đi hoàng cung thăm hỏi Mẫu Phi, hoàn toàn bị Chu Hạo Thần không để ý đến. Mẫu Phi thay cái thời gian cũng có thể bình an. Đến mức hai cái Trung Thượng Quẻ đều có thể đạt được cơ duyên. Trạch Sơn Mặt Quẻ đạt được lục phẩm cơ duyên, tránh lo âu về sau. Trạch Nước Khốn Quẻ đạt được tứ phẩm cơ duyên, nhưng là sẽ liên quan đến tiếp sau nhân quả. Cái trước cơ duyên nhỏ, nhưng là không cái gì phong hiểm. Cái sau cơ duyên lớn, sẽ liên quan đến nhân quả, bất quá từ quẻ tượng nhìn, phúc họa tùy tâm, là phúc là họa, đều xem chính mình về sau thao tác. Hai cái này cơ duyên ở vào khác biệt địa điểm, về thời gian chênh lệch hai khắc đồng hồ. Lan Di, hôm nay chúng ta đi chèo thuyền du ngoạn du hồ. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng. Tần Thu Lan cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, chán điểm nhẹ, điện hạ, ta cái này nhường hạ nhân đi chuẩn bị. Chờ một chút. Từ Thanh Thủy Vịnh tới Kim Sa Châu, cần bao lâu thời gian? Đại khái 3 khắc đồng hồ thời gian. Nếu như ta muốn 2 khắc đồng hồ bên trong, từ Thanh Thủy Vịnh tiến về Kim Sa Châu, có thể làm được sao? Cái này, nếu là lên đường gặp gàng, tới kịp. Tần Thu Lan suy tư một chút, nói như vậy. Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi nhếch lên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả đều muốn. Thanh Thủy Vịnh, Kim Sa Châu, hai đạo cơ duyên, hắn tất cả đều muốn. Chương 33. Thần Cấm Chí Bảo, Tôn Hồn Phiên Thanh Di, hôm nay cho bọn hạ nhân nghỉ, ngươi cùng Hách Lao theo ta đi Vĩnh Định Hà câu cá. Chu Hạo Thần ngữ khí quả quyết, phân phó một tiếng. Vương phủ hạ nhân đều hầu hạ mình rất nhiều năm. Chu Hạo Thần cũng không hy vọng Chấn Tả Ti tra án, gây họa tới bọn hắn, dứt khoát liền cho bọn họ nghỉ. An bài thỏa đáng sau, Chu Hạo Thần mang theo Tần Thu Lan, Hách Liên Hải cùng một gã người chèo thuyền, cưỡi thuyền ô đồng, tiến về Thanh Thủy Vịnh thả câu. Thanh Thủy Vịnh. Chu Hạo Thần ngồi ở mũi thuyền, trong tay cầm cần câu, cả người không nhúc nhích, tựa như một tôn pho tượng. Từ bên cạnh nhìn sang, Chu Hạo Thần giống như đang ngẩn người, trên thực tế trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Giờ tị một khắc, tới. Cơ duyên đâu? Đột nhiên, cần câu giống như câu được thứ gì. Chu Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Cơ duyên. Cơ duyên là bị câu lên tới. Chu Hạo Thần lập tức hiểu được, đã quẻ tượng bên trong nói câu cá, hiển nhiên cơ duyên và câu cá có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dùng sức nhất cần câu lên, chỉ là vượt quá Chu Hạo Thần dự liệu là. Cần câu không nhúc nhích tí nào. Câu được cá lớn cũng không dãy rủa, liền bọt nước đều không có, tựa như là tử vật đồng dạng. Cổ quái tình huống, đưa tới Chu Hạo Thần hưng phấn. Đây là quẻ tượng bên trong cơ duyên. Huyền thủy linh chi, sống dưới nước linh chi, khó gặp thủy thuộc tính linh dược, ẩn chứa nồng đậm nhâm thủy tinh hoa. Nhưng vào lúc này, nam ngửa hóng gió, thỉnh thoảng uống một hớp rượu Hách Liên Hải, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. A, thật là nồng nặc thủy hành khí tức, tựa hồ là thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Theo Hách Liên Hải vừa dứt tiếng, Tần Thu Lan cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Chu Hạo Thần giả vờ giả trang ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ, đối với Tần Thu Lan nói rằng: "Lan Di, ngươi đi xuống xem một chút, ta câu được cái gì?" Bình một tiếng, Tần Thu Lan nhảy xuống, dáng người ưu mỹ, tựa như mỹ nhân ngư. Tần Thu Lan vào nước về sau, vẹn vẹn không đến thời gian 10 hơi thở, liền từ trong nước ngoi đầu lên. Thanh thủy gia phụ dung một màn, Tần Thu Lan vốn là ưu nhã dịu dàng gương mặt xinh đẹp, bằng thêm một phần thiếu nữ đặc hữu thanh thuần. Điện hạ, là Huyền Thủy Linh Chi. Tần Thu Lan tay phải giơ lên cao cao, thon dài mạnh trong tay, nắm lấy một gốc màu lam linh chi. Linh chi chung quanh, quanh quần lấy nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, phun ra nuốt vào ở giữa, dường như tạo thành một tầng màu trắng sương mù. Huyền Thủy Linh Chi, điện hạ ngươi thật sự là vận khí tốt. Hách Liên Hải nhịn không được kinh hô một tiếng. Hách lão, Huyền Thủy Linh Chi có cái gì thuyết pháp sao? Đây là phụ trợ tu luyện nhâm nước chân lôi thiên tài địa bảo không hai lựa chọn a. Huyền Thủy Linh Chi ẩn chứa nồng đậm nhâm thủy tinh hoa, rèn luyện nhâm thủy tinh hoa, dung nhập bản môn lôi pháp, liền có thể tu luyện ra ngũ lôi chính pháp bên trong nhâm nước chân lôi. Nhớ ngày đó lão hủ tu luyện nhâm nước chân lôi thời điểm, tìm nhiều năm cũng không có phát hiện Huyền Thủy Linh Chi tung tích, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng sóng biết thạch thủy. Hách Liên Hải trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hâm mộ. Nhớ năm đó, chính mình trèo non lội suối, đi khắp vạn dặm đường, đều không có tìm được Huyền Thủy Linh Chi, thập tam hoàng tử ra ngoài du ngoạn, câu cái cá, liền được. Thật sự là hâm mộ chết hắn. Tần Thu Lan một tay ôm Huyền Thủy Linh Chi, bơi về thuyền ô đồng. Ở trên thuyền một cái mắt, Tần Thu Lan dáng người, liền gắt gao hấp dẫn Chu Hạo Thần ánh mắt. Chỉ thấy Tần Thu Lan toàn thân đều ướt đẫm, màu xanh cung tràng, bởi vì thấm nước mà hơi mở, dáng tại Tần Thu Lan cao gầy nở nang trên thân thể mềm mại. Cái này khiến nàng vốn là có lồi có lõm thân thể mềm mại, bị tôn lên càng phát ra nở nang mê người, phát họa ra trôi chảy hoàn mỹ đường cong, nhường miệng lưỡi khô không khốc. Điện hạ, Huyền Thủy Linh Chi ta giúp ngươi mang tới. Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp trải rộng ý mừng. Nghe được Hách Liên Hải nói, Huyền Thủy Linh Chi đối Chu Hạo Thần tu vi rất có ích lợi sau, cười đến dường như so với mình đạt được cơ duyên còn cao hứng hơn. Lan Di, ngươi ướt đẫm, ta giúp ngươi hong khô, coi chừng bị lạnh. Đa tạ điện hạ. Tần Thu Lan cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, mang theo Chu Hạo Thần tiến vào trong khoang thuyền. Đi vào trước đó, Chu Hạo Thần đối với người chèo thuyền dặn dò nói: "Hai khắc đồng hồ bên trong, tới Kim Sa Châu." "Tuân mệnh, điện hạ." Hách Liên Hải nghe Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan hai người tiến vào buồng nhỏ trên tàu động tĩnh, trong đầu hiện ra ba chữ: "Cậu nam nữ." Trong khoang thuyền, Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan ngồi đối mặt nhau. Cao gầy nở nang dáng người, có thể xưng hoàn mỹ, đã có nhu cảm, cũng không mất xương cảm giác, phảng phất là nữ hoa tạo ra con người hoàn mỹ kết tác. Tần Thu Lan tại Chu Hạo Thần trước mặt, không để phòng chút nào, có lồi có lõm thân thể mềm mại, nhìn một cái không sót gì. Ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua ô đồng bên trong khe hở, vẩy vào người ngọc uyển chuyển thức tha trên thân thể. Tiểu chân châu giống như giọt nước, dưới ánh mặt trời, có ánh sáng long lanh, từ người ngọc sườn quai xanh trở xuống, nghịch ngậm chui vào sâu không thấy đáy khe danh bên trong, làm cho người mong muốn xâm nhập thăm dò. Điện hạ, làm phiền ngươi. Tần Thu Lan một tiếng nhu hòa kêu gọi, đem Chu Hạo Thần từ cảnh đẹp bên trong tỉnh lại. Nhìn trước mắt không có chút nào phòng bị người ngọc, Chu Hạo Thần vội vàng tập trung ý chí, vận chuyển công pháp, trong lòng bàn tay tán phát ra trận trận nhiệt ý, nương lấy người ngọc cung trang bái giải. Tần Thu Lan trên lưng dâng lên màu trắng sương mù, tựa như trong tiên cảnh đi ra tiên tử, khí chất mờ mịt. Một khắc đồng hồ sau, hong khô bái giải, hai người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Trên mặt sông, thuyền ô đồng nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Bởi vì lần này du hồ mang người thiếu, thuyền ô đồng rất nhanh liền đi vào Kim Sa Châu. Kim Sa Châu, Vĩnh Định Hà bên trong một chỗ giữa hồ đất bồi, diện tích không lớn, trung quanh có không ít bầy cá hoạt động, là Ngọc Kinh Thành câu cá lao trong suy nghĩ thánh địa một trong. Chu Hạo Thần buông xuống cần câu, tiếp tục thả câu, vừa cùng Tần Thu Lan treo gẹo, một bên trở lấy giờ tị bà khắc đến. Cá tuyến đột nhiên căng cứng, một cỗ cự lực dọc theo cá tuyến chuyển đến, tựa như muốn đem Chu Hạo Thần kéo vào trong sông. Thật là lớn lực lượng. Chu Hạo Thần trong lòng lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ xem cỗ này ma lực, hiển nhiên chính mình câu được một cái đại gia hỏa. Cái đại gia hỏa, tính tình còn không tốt, tại dưới nước điên cuồng bặm bẹo thân thể, vẽ lên từng đóa màu trắng bọt nước. Lên cho ta. Chu Hạo Thần quát chói tai một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực. Hắn không chỉ có riêng là đạo tu, tay chói gà không chặt. Hắn vẫn là ba cảnh võ tu, lực có thể khiêm đỉnh. Phun một tiếng, một đầu lớn cá chấm đen bị Chu Hạo Thần cậy mạnh kéo lên, nặng nề mà vung ra bong tàu phía trên. Đầu này cá chấm đen, khoảng chừng dài 6 thước, so Chu Hạo Thần còn cao hơn, cường tráng cái đuôi, trên bong thuyền càng không ngừng động, phát ra ba thanh âm một buộc. Dài như vậy cá chấm đen, nếu là trên địa cầu, còn không phải mở cốp sau xe, lái xe tại trong khu cư xá đi dạo vài vòng. Điện hạ, thật là lớn cá chấm đen. Lan Di, buổi trưa hôm nay ăn cá chấm đen canh, Chu Hạo Thần nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được không được bình thường. Giờ tị ba khắc đã đến. Cơ duyên đâu? Chẳng lẽ là? Chu Hạo Thần ánh mắt rơi vào lớn cá chấm đen trên thân. Đầu này lớn cá chấm đen là cơ duyên. Chu Hạo Thần trong lúc nhất thời lơ ngơ.
A,
điện hạ, cá chấm đen trong bụng giống như có cái gì. Tần Thu Lan từ lớn cá chấm đen bụng cá bên trong móc ra một mặt màu đen tiểu kỳ. Mặt này màu đen tiểu kỳ, linh quang ảm đạm, mặt ngoài có quỷ dị lạnh lẽo hoa văn, vẻn vẹn nhìn một chút, liền cho người ta một loại chẳng lành cảm giác. Tại màu đen tiểu kỳ xuất hiện trong nháy mắt, một bộ vẻ vải bộ dáng hách liên hải, mạnh đứng lên, ngay cả trên người men say đều bị đuổi tản ra không còn. Meo một tiếng, hắn một bước mau ra, liền đến tới Tần Thu Lan bên cạnh, dùng tay mò qua màu đen tiểu kỳ mặt ngoài. Lạnh bước, âm lãnh xúc cảm, kích thích hách liên hải lan ra. Quả nhiên là cái này đồ vật. Tôn Hồn Tiên. Tôn Hồn Tiên, bị hao tổn toàn thịnh thời kỳ chính là thần cấm chí bảo, đứng hàng linh bảo bảng thứ 78 tên, có thúc đẩy quỷ vận, nuôi nấng âm hồn hiệu quả, bởi vì trường kỳ khuyết thiếu tầm bổ, bình xét cấp bậc rơi xuống đến cấm trọng bảo. Chương 34. Hách liên hải chí mạng não bổ. Chu Hạo Thần nhìn thấy quẻ tựa bên trong nhắc nhở, lông mày nhíu lại, kém chút liền sắp nhịn không được cười to đi ra. Thần cấm chí bảo. Cho dù là bị hao tổn thần cấm chí bảo, đó cũng là thần cấm chí bảo. Thiên hạ binh khí pháp bảo, dựa theo uy lực, chia làm người cấm bí bảo, cấm trọng bảo, thiên cấm linh bảo, thần cấm chí bảo. Thần cấm chí bảo chính là trong nhân thế lợi hại nhất một nhóm bảo vật. Chỉ là tứ phẩm cơ duyên, thế mà đạt được một cái bị hao tổn thần cấm chí bảo, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Hách lão, ngươi dường như hiểu rất rõ Tôn Hồn Tiên. Tôn Hồn Tiên đại danh, lão hủ như sấm bên tai. Chuôi này Tôn Hồn Tiên chính là Quỷ Linh môn chí bảo. Quỷ Linh môn. Chu Hạo Thần nghe được ba chữ này, khẽ chau mày. Quẻ tượng bên trong liên quan đến nhân quả, chỉ quá nửa là Quỷ Linh môn. Chỉ có điều, Chu Hạo Thần thật đúng là không nghe nói Quỷ Linh môn môn phái này. Quỷ Linh môn có thể nắm giữ thần cấm chí bảo, tuyệt không là tiểu môn phái. A Hách Liên Hải nói tiếp, vạn năm trước đó, Quỷ Linh môn là hùng bá một phương ma môn, bất quá bởi vì Tôn Hồn Tiên mất tích, dần dần suy yếu. Bây giờ đã hoàn toàn mai danh nhận tích, nhiều năm chưa nghe nói qua Quỷ Linh môn tin tức. Tôn Hồn Tiên cái này thần cấm chí bảo, tại linh bảo bảng xếp hạng, một lần đứng vào trước trăm. Tại Tôn Hồn Tiên sau khi mất tích, vô số người tu hành ý đồ tìm kiếm, nhưng lại đều không thu hoạch được gì. Nói đến đây, Hách Liên Hải tâm tình, khống chế không nổi bốc lên, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đi ra câu cái cá, có thể một nhiều lần câu được bảo vật. Vận khí này, hắn cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hách Liên Hải nhịn không được liếc một cái Tần Thu Lan, dường như đang hỏi, tiểu tình lang của ngươi như bức như vậy, ngươi biết không? Tần Thu Lan dường như minh bạch Hách Liên Hải suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói lấy, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Loại chuyện này, cũng có thể thói quen. Hách Liên Hải trong lòng, giống như là có một vạn con quạ đen bay qua dường như, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Ngắn ngủi một buổi sáng, liền liên tục nhặt được hai loại bảo vật. Cái này khí vận, quả thực là người tiên, trừ phi là. Hách Liên Hải sắc mặt sững sờ, sau đó rơi vào trong trầm tư. Hắn nhớ lại thập tam hoàng tử trước đó cử động, tựa hồ đối với hai thứ bảo vật này sớm có đoán trước. Hách Liên Hải kiến thức rộng rãi, trong đầu lập tức liền hiện ra hơn 10 loại tầm bảo thủ đoạn. Linh thú, bí pháp, dịch số, bảo vật, vẫn là linh thể. Tầm bảo thường thấy nhất thủ đoạn chính là linh thú. Tầm bảo linh thú bên trong lại lấy tầm bảo chuột thường thấy nhất. Tầm bảo chuột năng lực có hạn, tiềm lực khá thấp, mặc dù đổi dưỡng dễ dàng, nhưng muốn tìm tới Tôn Hồn Phiên dạng này thần cấm chí bảo, gần như không có khả năng. Đỉnh tiêm tầm bảo linh sủng, tỷ như Thi Hưu, càng là vài vạn năm chưa từng hiện thế, chỉ có tại thượng cổ điện tịch bên trong đề cập tới một hai. Nếu là bí pháp, khả năng này liền có thêm, võ pháp Phật Nho cái này tứ đại hệ thống tu luyện đều có tầm bảo thủ đoạn. Chỉ là những thủ đoạn này, tu luyện độ khó cực cao, không phải thiên phú dị bẩm người không luyện được. Mặc dù có thiên phú, cũng thường thường cần một giáp trở lên thời gian, khả năng luyện thành, bởi vậy những thủ đoạn này tương đối ít lưu ý điện hạ tuổi còn trẻ, không giống như là luyện thành tầm bảo bí thuật dáng vẻ. Dịch số, bao hàm toàn diện, thăm dò thiên cơ, tìm kiếm tự nhiên cũng không đáng kể. Chỉ là dịch số tu luyện, so tầm bảo bí thuật còn khó hơn tay, cũng liền không cần nói thêm. Bảo vật, có tìm kiếm cơ duyên năng lực bảo vật, toàn bộ linh bảo trên bảng đều lắc đắc không có mấy, trước đó cũng không có thấy điện hạ sử dụng bảo vật. Bảo vật cũng bị Hách Liên Hải loại trừ. Đến mức linh thể, am hiểu nhất tầm bảo tự nhiên là vạn bảo linh thể, ngoại trừ vạn bảo linh thể bên ngoài, tỷ hữu linh thể, linh quang bảo thể chờ thể chất cũng có tầm bảo năng lực. Hách Liên Hải càng nghĩ, đáng tin nhất suy đoán chính là Chu Hạo Thần nắm giữ tầm bảo loại thể chất đặc thù. Tầm bảo loại thể chất đặc thù, tại tầm bảo thời điểm cũng không dùng thi triển rườm rà bí pháp, cũng không cần tế ra bảo vật, càng không cần thao túng linh thú, bí mật nhất, tuyệt đối là thể chất đặc thù, cho nên ta mới không có chút nào phát giác. Hách Liên Hải trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Một người song linh thể, bực này thiên phú, 3000 năm vừa gặp, thiên nhân hạt giống a. Nghĩ tới đây, Hách Liên Hải đều nổi da gà, hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn, Hách Liên Hải, con mắt tinh đời. Đẩy về trước vài vạn năm, Vũ Lôi môn lịch đại tổ tiên, có ai có thể ở ánh mắt bên trên cùng hắn so sánh? Chính là Khai Sơn tổ sư, cũng muốn thấp hắn một đầu. Hách Liên Hải khẽ miệng hơi nhếch lên, ép đều ép không được, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới 36000 cái lỗ chân lông đều được mở ra, an nhân xâm quả như thế sảng khoái. Chu Hạo Thần dùng ánh mắt còn lại dòm ngó Hách Liên Hải. Hách Liên Hải trên mặt biểu lộ, quả thực so phim truyền hình còn muốn đặc sắc. Khi thì chấn kinh, khi thì vui mừng như điên, khi thì tâm thần thanh hẳn, khi thì bản thân cảm động. Rất khó tin tưởng, người biểu lộ có thể trong khoảng thời gian ngắn xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Nhìn thấy Hách Liên Hải cái kia liên tục biến hóa thần thái sau, Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Ổn. Hách Liên Hải sau này sẽ trưởng kỳ đi theo chính mình. Chính mình nhiều lần đạt được cơ duyên tình huống, khẳng định sẽ bị Hách Liên Hải biết được. Hách Liên Hải dạng này tu luyện có thành tựu cao nhân, cũng không giống như Tần Thu Lan tốt như vậy lừa gạt. Một cái hoang ngôn, cần vô số cái hoang ngôn để che giấu. Cùng nó chính mình bắt hết óc đi giải thích, không như cũng làm thần bí, nhường Hách Liên Hải chính mình đi đoán. Thường thường chính mình phán đoán ra, cho dù là giả tượng, tại chính hắn xem ra, cũng so vàng còn muốn thật. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh, người truy ta đuổi. Hai người cách không giao thủ, chỉ là giao thủ dư ba, liền có khai sơn phá thạch uy lực. Đại điệu bên trên mặt, bởi vì hai người giao thủ dư ba, giống như là bị cày qua đầu dạng. Vu Thận Hành, ngươi thật đánh nhau chết sống. Người mặc áo đen trung niên võ giả, quát lên một tiếng lớn, chật vật trên mặt, lộ ra tức giận. Nếu là có quen thuộc Hắc Nhai người, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Cái này thân hình chật vật trung niên áo đen võ giả, chính là Hắc Nhai bắt ra một trong Bắc Đầu gia. Một đôi Bắc Đầu cương quyền, hoành hành Hắc Nhai mấy chục năm, không biết đánh nát nhiều ít đầu người xương đỉnh đầu, hung danh hiển hách. Nếu là lại nhìn thấy Bắc Đầu gia lúc này chật vật không chịu nổi, càng là sẽ mở rộng tầm mắt. Bản quan phụ mệnh, điều tra Bạch Liên giáo một án. Vu Thận Hành hừ lạnh một tiếng, một bộ thiết diện phán quan dáng vẻ. Ta đều nói, ta cùng Bạch Liên giáo không có quan hệ. Đã không sao cả, vậy ngươi vì cái gì chạy? Bắc Đầu gia, ta không chạy, chẳng lẽ chờ lấy bị ngươi nhốt vào thiên lao sao? Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dâu mép của hắn đều bị tức đến bừng lên. Chân bắt đầu, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vu Thận Hành quát trói hai một tiếng. Nhìn xem Vu Thận Hành theo đuổi không bỏ, Trần Bắc Đầu trong mắt quét ngang, lộ ra nồng đậm sát khí. Hắn Trần Bắc Đầu hành hành hắc nhai mấy chục năm, cũng không phải ăn bám. Mong muốn bắt ta? Nằm mơ đi thôi. Vu Thận Hành cũng chính là ỷ vào nơi này là rừng núi hoang vắng, ra tay đánh nhau sẽ không đả thương cùng người khác. Nếu là tại quan to hiển quý nơi tụ tập, để cho làm cẩn thận 100 cái lá gan, hắn cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả. Bình thường quan to hiển quý, chỉ sợ còn không thể nhường hắn đầu này chó dại thu tay lại. Trừ phi là hoàng tử. Cách nơi này gần nhất chính là Thập Tam hoàng tử phủ đệ. Trần Bắc Đầu ngẩng đầu nhìn một cái sau, trực tiếp hướng phía Thập Tam hoàng tử phủ đệ lao đi. Chương 35. Nô vương phủ, Dạ Xoa Quỷ, Nguyệt cung thiếu nữ mặt trời chiều ngã về tây. Chu Hạo Thần đi thuyền, khoan thai tự đắc trở về vương phủ. Cái này đều nhanh buổi tối, cho dù có cái gì tai họa, cũng sớm nên đi qua. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Một nhóm người trở về vương phủ thời điểm, Chu Hạo Thần lập tức trợn tròn mắt. Vương phủ đâu? Vương phủ của ta đâu? Thế nào thành một cái hố to? Tần Thu Lan môi đỏ dương thật to, mắt hạnh bên trong kinh ngạc, cực kỳ nồng đậm, tựa như một vũng nước suối đều muốn chảy ra tới. Điện hạ, vương phủ không có, thành một cái hố to. Điện hạ, cẩn thận, nơi này còn lưu lại cao thủ giao thủ khí cơ. Hách Liên Hải tiến lên một bước, ngữ khí ngưng trọng nói, hắn còn có thể cảm nhận được trong vương phủ lưu lại cường giả giao thủ khí cơ còn cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên khoảng cách giao thủ thời gian cũng không lâu. Một bên chờ thật lâu Chấn Tà Ti trừ ma nhân, nhìn thấy Chu Hạo Thần trở về, đội vàng chạy chậm tới. Rõ ràng đều bắt đầu mùa đông, lại bởi vì khẩn trương, đầu đầy mồ hôi. Tiểu nhân Chấn Tà Ti trừ ma nhân gặp qua điện hạ. Cô vương phủ, chuyện gì xảy ra? Chu Hạo Thần đè ép thanh âm, nghe vào cũng không vang dội, nhưng là rơi vào trừ ma nhân trong tai, lại tựa như thiên lôi cuộn cuộn. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, trực tiếp từ trên trán lăn xuống đến, khẩn trương đến run run rẩy rẩy. Điện hạ, thủ tọa đại nhân hắn truy tra Bạch Liên giáo một án, cùng tặc nhân giao thủ, không cẩn thận. Đem điện hạ ngài vương phủ thật không cẩn thận. Cái này, thật không cẩn thận. Trừ ma nhân lộ ra một trương mặt khổ qua, trên trán khống chế không nổi mà bốc lên mồ hôi lạnh. Thử, cô coi như tại thủ tọa là không cẩn thận. Tại thủ tọa chóc nã cái nào tặc tử? Triệu Vương trưởng sử Thái Thúc Thanh sao? Cái này, không phải kia là ai? Tại Chu Hạo Thần gần như ép hỏi như thế trong giọng nói, trừ ma nhân thanh âm đắng chát. Là Hắc Nhai bắt đầu ra. Ừ, tại thủ tọa thật sự là làm được một tay tốt án, Bạch Liên giáo không bắt, cả ngày cùng Hắc Nhai đấu trí đấu dũng. Chu Hạo Thần ngữ khí cực kỳ bất mãn, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Tra án liền tra án, đem hắn vương phủ cho đập nát, đây coi là chuyện gì? Nếu không phải quẻ tượng, hắn thật chính là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Tại thủ tọa hắn ở đâu? Chẳng lẽ không cho cô một lời giải thích? Nhưng vào lúc này, Càn Nguyên Đế đại bạn Ngụy Công Công vội vàng chạy đến, hắn đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Vu Thận Hành, vắt trên lưng lấy một cây bùi gai. Ngụy Công Công dùng gian tế thanh âm đối với Chu Hạo Thần nói rằng: Điện hạ, tại thủ tọa tự biết có tội, chuyên tới để hướng điện hạ ngươi thỉnh tội. Vi thần hướng thập tam điện hạ thỉnh tội. Vu Thận Hành một chân quỳ xuống, cúi đầu hướng Chu Hạo Thần thỉnh tội. Chu Hạo Thần cái mũi tức điên, đường đường Chấn Tà Ti thủ tọa, hướng hắn cái này không quyền không thế hoàng tử chịu đòn nhận tội, đều làm được mức này, nếu là mình còn tính toán chi ly, kia chính là mình đúng sai không phân, không biết điều. Vu Thận Hành nội tâm nghĩ như thế nào, thật không chân thành, Chu Hạo Thần không biết rõ. Nhưng ít ra trên mặt mũi, làm được vô cùng đúng chỗ, không cho Chu Hạo Thần bất kỳ chỉ trích chỗ trống. Chu Hạo Thần cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, nhận thấp hơn làm cẩn thận chịu đòn nhận tội. Huống chi, Ngụy Công Công cùng đi mà đến, Ngụy Công Công đại biểu cho Càn Nguyên Đế ý chí. Càn Nguyên Đế mặt mũi, ai dám không cho? Tại thủ tọa mau mau xin đứng lên, ngươi cũng là vì đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân, cô há sẽ thị phi bất phân. Chu Hạo Thần hai tay hơi nâng, Vu Thận Hành liền đả xả tùy côn bên trên, đứng người lên. Tại thủ tọa, nghe trừ ma làm nói, ngươi tại đuổi bắt Hắc Nhai bắt đầu ra, không biết đắc thủ không có. Vu Thận Hành lắc lắc đầu, lộ ra một bộ tiết nối bộ dáng. Trần Bắc Đầu quỷ kế đa đoan, ta nhất thời vô ý, nhường hắn chạy trốn. Chu Hạo Thần khỏe miệng co giật một chút, luôn cảm thấy tại thủ tọa cái này Chấn Tà Ti thủ tọa quá không đáng tin cậy.
Phụ hoàng làm sao lại lựa chọn Vu Thận Hành tới làm Chấn Tà Ti thủ tọa?
Cũng bởi vì Vu Thận Hành trung thành, cũng bởi vì Vu Thận Hành là tiềm đệ chi thần, có tòng long chi công. Thấy trong không khí không khí lại muốn ngưng động, Ngụy Công Công đội vàng đi ra hỏa hoan không khí. Bệ hạ khẩu dụ, thập tam hoàng tử tại đất Mâu Tế bên trong đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân, phá án có công, ban thưởng Ngô Vương phủ một tòa, khâm thử. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Chu Hạo Thần đối với hoàng cung phương hướng xá một cái. Cái gì đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân có công lao, cho nên ban thưởng Ngô Vương phủ? Cái này đều là mở cớ. Nếu là bởi vì địa Mâu Tế công lao, ban thưởng Vương phủ đã sớm ban thưởng, làm sao đến mức kéo tới hôm nay? Càn Nguyên Đế rõ ràng chính là giúp Vu Thận Hành chủ đi. Có thể thấy được Vu Thận Hành tại Càn Nguyên Đế trong suy nghĩ địa vị. Thậm chí, Chu Hạo Thần cũng hoài nghi, Vu Thận Hành có phải hay không Càn Nguyên Đế con riêng. Bằng không làm sao lại như thế tha thứ hắn? Đối hắc ngay ra tay, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đều không có muốn trừng trị Vu Thận Hành dấu hiệu. Điện hạ, vậy hạ biết vua của ngươi phủ tại trong lúc giao thủ phá hủy, cố ý khai ân, đem Ngô Vương phủ ban thưởng cho ngươi, mặt khác ban thưởng hoàng kim trăm lượng, làm đền bù. Còn mời điện hạ ngươi, chớ có ghi hận Vu đại nhân. Ngụy Công Công đối Chu Hạo Thần nói rằng. Chu Hạo Thần từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Càn Nguyên Đế đền bù phương án, có thể nói là rất có thành ý hoàng tử phủ đệ, quy chế khác biệt, lớn nhỏ ngày đêm khác biệt. Càn Nguyên Đế tất cả trưởng thành hoàng tử bên trong, thái tử đông cung, hoàn toàn xứng đáng hùng bị nhất. Tiếp theo chính là nhị hoàng tử, lục hoàng tử chi lưu bối cảnh thâm hậu hoàng tử. Giống Chu Hạo Thần, thập tứ hoàng tử dạng này mẫu tộc sự suy thoái, lại không được Càn Nguyên Đế yêu thích hoàng tử, phủ đệ liền vô cùng bình thường, không tính là xa hoa, kém xa quận vương phủ, quốc công phủ. Đến mức Càn Nguyên Đế hôm nay ban thưởng Nô Vương phủ, liền khác biệt. Nô Vương phủ là Ngọc Kinh thành nhất đẳng đỉnh cấp vương phủ. Nguyên bản chủ nhân chính là tiền nhiệm Nô Vương phủ đệ, tiền nhiệm Nô Vương cùng Càn Nguyên Đế cùng thế hệ, bởi vì đoạt đích chi tranh thất bại mà treo cổ tự tử bỏ mình. Về sau Nô Vương phủ liền một mực nhàn rỗi xuống tới, không có bị Càn Nguyên Đế ban thưởng cho những người khác. Đây coi như là tiện nghi Chu Hạo Thần. Vì để cho làm cẩn thận chủ đích, phụ hoàng thế mà đem Nô Vương phủ bàn cho ta, hẳn là có thâm ý gì. Chu Hạo Thần suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra thâm ý thấy thế nào, lần này cử động đều giống như là con riêng chủ đích như thế. Đêm đó, Chu Hạo Thần liền chuyển vào Nô Vương phủ. Nô Vương phủ chiếm diện tích là Chu Hạo Thần trước đó Vương phủ gấp 5 lần có thừa, xem như súng hơi đổi pháo. Điện hạ, Nô Vương phủ nhiều năm chưa ở người, ta nhường hạ nhân đi trước thu thập tẩm cung của ngươi, còn mời điện hạ ngươi đêm nay chấp nhận một chút, địa phương còn lại chỉ sợ cần chờ ngày mai mới có thể bố trí tốt. Tần Thu Lan ôn nhu nói. Dọn nhà chuyện, toàn bộ hành trình giao cho Tần Thu Lan phụ trách, bận rộn Tần Thu Lan chân không chạm đất, mũi chân đều muốn bốc khói. Lan Di, vất vả ngươi. Bách Thảo Viên, ở vào Nô Vương phủ sát bách. Bách Thảo Viên chủ nhân đã từng là một vị Thanh Châu phú thương. Vị này phú thương vì lấy lòng Nô Vương, cố ý kiến tạo Bách Thảo Viên tòa này vườn hoa. Cương thịnh thời điểm, Bách Thảo Viên bên trong trăm hoa đua nở, tựa như tiên cảnh, một năm bốn mùa, hương thơm cùng rực. Nô Vương đoạt đích về sau, vị này phú thương cũng không có kết cục tốt. Cửa nát nhà tan, nam đinh toàn bộ lưu vong, nữ quyến bị đánh nhập giáo phường tư. Tòa này Bách Thảo Viên cũng bởi vì này hoang phế xuống tới, cỏ dại đầy đất. Lúc này vốn hẳn nên hoang phế hồi lâu, không có một hai Bách Thảo Viên bên trong, lại sáng lên yếu ớt ánh đèn. Một vị khí chất thanh lãnh, ngũ quan lạnh lẽo bên trong mang theo ba phần dịu dàng thiếu nữ, ngồi tại trên xe lăn mặt, tay nâng thư tịch, thư quyển khí tướng do tâm sinh, đập vào mặt. Thiếu nữ dung mạo, khuynh quốc khuynh thành, có thể khiến người ta nhìn một chút liền cả đời đều khó mà quên được. Nhưng là để cho người ta ấn tượng càng thêm khắc sâu, chính là thiếu nữ da thịt. Da thịt trắng hơn tuyết, có ánh sáng long lanh, không tì vết chút nào, tựa như thượng đẳng nhất bạch ngọc dường như. Trên da thịt hiện ra trong suốt quang trạch, dường như trời sinh kèm theo một tầng ánh sáng lưu hòa. Phía sau xe lăn, một gã áo lam thị nữ vai hàm phình lên. Tiểu thư, sát vách Ngô Vương phủ có người chuyển vào tới. Chuyển vào đến liền chuyển vào đến, ngươi chú ý chuyện này để làm gì? Cùng chúng ta lại không quan hệ. Tiểu thư, thế nào không sao cả, dù sao cũng là hàng xóm ăn ngươi bánh quế. Thế nhưng là mới tới người, nếu là đụng tới Ngô Vương phủ đầu kia dạ xoa quỷ, bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm đến tính mạng chết thì chết ta. Nếu là chết tại dạ xoa quỷ trong tay, đây cũng là mạng của bọn hắn. Thiếu nữ bình tĩnh nói, khí chất thanh lãnh đến tựa như cung quảng tiên tử. Thị nữ thẻ lưỡi, tiểu thư, ngươi tại sao phải nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ? Ngươi rõ ràng thật quan tâm Ngô Vương phủ dạ xoa quỷ, lo lắng dạ xoa quỷ làm ác, còn tận lực tăng thêm một đạo trận pháp ăn, tiếp tục ăn, liền bánh quế đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Vị này tựa như cung quảng tiên tử người ngọc, bởi vì thị nữ lời nói phá công, tức giận trừng mắt liếc, đem còn lại ba khối bánh quế tất cả đều nhét vào thị nữ trong miệng. Bánh quế đương nhiên ngăn không nổi. Thế nào? Cũng nhận được ba cái thịt kho tàu giò heo lớn. Hắc hắc, thị nữ hầu kết nhấp nô, miệng lưỡi nước miếng. Chương 36. Vũ Lôi phát đàn, Lôi Tương quán thể Ngô Vương phủ, thư phòng. Chu Hạo Thần nuốt một thanh màu đen tiểu kỳ. Thần cấm chí bảo, Tôn Hồn Tiên. Tôn Hồn Tiên mặt cờ phía trên có huyền diệu màu tím đen hoa văn, nhưng là những này màu tím đen hoa văn, nhan sắc vô cùng ảm đạm, một bộ lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Trên đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt lạnh lẽo cảm giác, dường như giống như là sở lấy khối băng như thế. Tôn Hồn Tiên, Quỷ Linh môn chí bảo, đã từng thần cấm chí bảo. Bởi vì trường kỳ thiếu khuyết người tu hành ôn dưỡng, phẩm cấp rơi xuống đến cấm trọng bảo cấp độ. Nhưng dù vậy, Tôn Hồn Tiên cũng là Chu Hạo Thần trong tay, gần với Lôi Thần ấn trọng bảo. Tôn Hồn Tiên có bồi dưỡng, thúc đẩy quỷ vật năng lực, là một cái âm thuộc tính pháp bảo. Chu Hạo Thần xem chừng, chỉ cần âm thuộc tính tiên tài địa bảo, liền có thể chữa trị Tôn Hồn Tiên tổn thương. Chỉ là,
chữa trị tổn thương dễ dàng, nhưng là mong muốn phát huy ra tôn hồn phiên uy lực lại khó như lên trời. Bởi vì tôn hồn phiên bên trong âm hồn quỷ vật tất cả đều chết. Toàn thịnh thời kỳ, quỷ linh môn tại tôn hồn phiên bên trong quyển dưỡng thập ức quỷ vật, danh xưng thập ức tôn hồn phiên. Tôn hồn phiên lay động, thập ức quỷ vật đang đằng sát khí, có thể khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chu Hạo Thần mong muốn nhường tôn hồn phiên biến thành thập ức tôn hồn phiên, gánh nặng đường xa. Lục Ca cam kết thiên tài địa bảo cũng nên tới. Võ đạo đã tu luyện tới đệ tam cảnh, đạo tu hành cũng không thể kéo xuống. Chu Hạo Thần trong miệng nhỉ non một tiếng. Đợi hai ngày, Lục Hoàng Tử đúng hẹn, đem Chu Hạo Thần cần thiên tài địa bảo đưa đến vương phủ. Áp giải nhóm này thiên tài địa bảo không phải người khác, chính là Thần Tiêu phái Chu trưởng lão. Điện hạ, số lượng đối được. Thần Thu Lan kiểm kê một phen sau, đối Chu Hạo Thần nói rằng. Chu Hạo Thần gật đầu ra hiệu. Mời phiên toái thay thế ta hướng Lục Ca Vân An. Tập hợp đủ thiên tài địa bảo về sau, Hách Liên Hải liền bắt đầu luyện chế Ngũ Lôi Pháp Đàn. Ta cái này phó lao thân tử cốt, lại không động, thật muốn gì xét. Ngũ Lôi Pháp Đàn luyện chế, thuận buồm xuôi gió. Chu Hạo Thần ngồi ngay thẳng, hai mắt khép hờ, hắn phía dưới là một tòa pháp đàn, trên pháp đàn trải rộng huyền diệu phù văn, mơ hồ ở giữa cùng hư không bên trong lôi thuộc tính linh khí, phù hợp hô ứng. Tòa này pháp đàn chính là Hách Liên Hải luyện chế tạm thời Ngũ Lôi Pháp Đàn. Cùng Ngũ Lôi môn bên trong, kinh nghiệm mấy chục đời người góp một viên gạch chính quy Ngũ Lôi Pháp Đàn, tự nhiên không so được. Nhưng nếu vẹn vẹn dùng cho Chu Hạo Thần một người đúc thành căn cơ, kia dư xài. Chu Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, bảo vệ chặt linh hải, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, bóp ra một đạo pháp quyết. Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh, vận chuyển. Chu Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được, hư không bên trong kia thuộc về lôi thuộc tính linh khí của bạo. Lôi thuộc tính linh khí là tất cả linh khí bên trong của bạo nhất tồn tại. Lôi pháp cũng là tất cả đạo pháp bên trong khó tu luyện nhất loại hình. Nếu không có danh sư chỉ điểm, dễ dàng xảy ra sự cố, linh khí phản vệ, kinh mạch bị hao tổn. Ngũ Lôi Pháp Đàn luyện chế mới bắt đầu, liền có phụ trợ Ngũ Lôi môn đệ tử nhập môn lôi pháp hiệu quả. Chỉ có điều theo Ngũ Lôi Pháp Đàn cải tiến, Ngũ Lôi Pháp Đàn hiệu quả càng ngày càng tốt. Thiên phú xuất chúng người lần đầu sử dụng Ngũ Lôi Pháp Đàn, có thể liên phá mấy cảnh, tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành. Linh khí nhập thể, tại Chu Hạo Thần thể nội vận chuyển. Cùng lúc đó, dưới thân Ngũ Lôi Pháp Đàn cũng bắt đầu toát ra làm tử sắc quang mang. Vô số linh khí tràn vào Ngũ Lôi Pháp Đàn bên trong, trải qua Ngũ Lôi Pháp Đàn chiết xuất, hóa thành tinh thuần lôi thuộc tính linh khí. Những này lôi thuộc tính linh khí càng không ngừng áp xúc cùng chiết xuất, dần dần hóa lỏng thực chất, tựa như lôi tương đồng dạng. Lôi tương quán thể. Oanh minh một tiếng, tử sắc lôi tương tràn vào Chu Hạo Thần thể nội. Một cái mắt, liền đem Chu Hạo Thần kinh mạch trong cơ thể cho căng kín. Kinh mạch bên trong truyền đến bành trướng cảm giác, tựa như động phòng đêm, tân nương tử bị lấp đầy như thế. Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh bị Chu Hạo Thần vận chuyển tới cực hạn, luyện hóa trong gân mạch tử sắc lôi tương. Nhưng vào lúc này, trong thức hải hỗn độn lôi trì phát sinh dị biến. Hỗn độn trong lôi trì thế mà bộc phát ra một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực, đem trong kinh mạch lôi tương quét sạch không còn. Bực này ăn uống thả cửa, tựa như thao thiết, không kiêng nể gì cả. Giống như hang không đáy, sâu không thấy đáy. Dường như mãi mãi cũng không có bị hài lòng một khắc. Oanh minh một tiếng, một đạo bình chướng vô hình bị oanh nhiên đánh vỡ. Thải khí nhất trọng thiên, đạo tu đệ nhất cảnh, thải khí. Thải khí một cảnh, còn có thể chia làm cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên phía trên chính là đạo tu đệ nhị cảnh, ngự vật. Vẹn vẹn một đạo tử sắc lôi tương, liền trực tiếp nhường Chu Hạo Thần tu vi tăng lên tới thải khí nhất trọng thiên. Khó trách Ngũ Lôi môn hạch tâm đệ tử sử dụng Ngũ Lôi Pháp Đàn có thể liên phá mấy cảnh. Một đạo lôi tương tương đương với một cái tiểu cảnh giới, hiệu suất này thật cao. Chỉ tiếc Ngũ Lôi Pháp Đàn mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sử dụng hiệu quả xa xa yếu tại lần thứ nhất, được không bù mất. Đạo thứ hai tử sắc lôi tương tại Ngũ Lôi Pháp Đàn phía trên ngưng tụ mà thành. Xoay một tiếng, đạo thứ hai lôi tương đổ ập xuống, tràn vào Chu Hạo Thần thể nội. Nhỏ bé lôi đỉnh nhảy lên lấp lóe, từ xa nhìn lại tựa như lam tử sắc thác nước. Ở vào lôi tương bên trong Chu Hạo Thần thật giống như một tôn chiến thần tắm rửa ở trong sấm sét, tràn đầy dương cương chi khí. Thải khí nhị trọng thiên, đạo thứ ba lôi tương, đạo thứ tư lôi tương. Tính thất bên ngoài, Hách Liên Hải nằm tại gỗ thật trên ghế xích đu, trước ghế sau lay động, hồ lô rượu bên trong nương theo lấy trước sau lắc lư vận luật, khắp nơi hóng ánh chất lỏng, mùi rượu xông vào mũi. Lúc này Hách Liên Hải tựa như là về hưu về sau, phơi nắng lao đại ra, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Tại bên cạnh hắn, Tần Tu Lan khẩn trương ngồi, thon dài eo thon kéo căng thẳng tắp, tròn trịa sung mãn tựa như cây đào mật đồng dạng bờ mông, trên tại trong ghế càng thêm tròn trịa, tựa như trăng tròn. Tiểu cô nương, không cần lo lắng. Vũ Lôi Pháp Đàn chính là bản môn kiệt tác một trong, vài vạn năm đến, chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu. Hơn nữa, lấy điện hạ thiên phú, nhất định có thể tại Ngũ Lôi Pháp Đàn bên trong đạt được thiên đại thu hoạch. Liên pha sáu cảnh, không đáng kể. Hách Liên Hải lời nói, nhường Tần Thu Lan nỗi lòng lo lắng thoáng buông lòng xuống. Hai người bọn họ, mặc dù không nhìn thấy trong tĩnh thất tình huống cụ thể, nhưng là mỗi một đạo lôi tương quán thể, động tĩnh cực lớn, cho dù cách mấy phiến cửa gỗ, đều có thể nghe được kia lốp bốp giang đậu thanh âm. Mỗi một lần lôi tương quán thể, trong tĩnh thất khí tức liền cường hoành một phần. Tiên bối, ngươi năm đó tiếp nhận mấy đạo lôi tương? Tiểu cô nương, ngươi đừng nhìn bên trong động tĩnh rất lớn, nhìn qua rất khủng bố. Trên thực tế, sáng đến so sánh, lôi tương quán thể tư vị, lão phu lúc còn trẻ, thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Chỉ tiếc, Ngũ Lôi Pháp Đàn chỉ có lần đầu sử dụng hiệu quả nổi bật, lần thứ hai liền gần cả. Tiên bối, ngươi năm đó tiếp nhận mấy đạo lôi tương? Tần Thu Lan lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi, vấn đề của nàng vừa bạn đã hỏi tới Hách Liên Hải ngựa chỗ, trả lời thời điểm, khóe miệng có chút dương lên. Lão phu năm đó, chọn bện tiếp nhận năm đạo lôi tương quan thể, mới bị sư tôn lôi ra phát đàn. Chỉ có năm đạo. Cái gì gọi là chỉ có? Năm đạo lôi tương quan thể, tại ngũ lôi môn vài vạn năm trong lịch sử, có thể xếp hạng 36 tên. Trước đó 35 người đâu? Trước 35 người đều là quái vật, không phải linh thể chính là thánh thể. Năm đạo lôi tương quan thể đã là chúng ta phàm nhân đỉnh phong. Kia 35 quái vật bên trong, ngũ lôi linh thể chiếm cứ 23 tịch, ít ra cũng chịu đựng lục đạo lôi tương quan thể. Không có ý ngoại lệ. Tuyệt không ngoại lệ. Hách Liên Hải dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng, ngũ lôi linh thể vốn là đỉnh cấp lôi pháp linh thể, suy nghĩ thêm ngũ lôi linh thể cùng ngũ lôi môn công pháp độ phù hợp, là ngũ lôi môn coi trọng nhất linh thể. So ngũ lôi linh thể mạnh, chỉ có đời trước thánh nữ. Chương 37. Đâm người giấy, âm thầm nhìn trộm Hách Liên Hải suy nghĩ còn trong đầu chớp động, đột nhiên, trong tĩnh thất truyền đến một tiếng vang trầm. Đạo thứ 6 lôi tương, quan thể mà vào. Tĩnh thất phảng phất là không chịu nổi dường như, có nhỏ bé lấp lóe lôi đỉnh từ trong tĩnh thất tràn đầy đi ra. Ngay tiếp theo trong sân Tần Thu Lan, đều lông tơ dựng ngược, cảm nhận được có chút cảm giác từ bên hai. Hách Liên Hải từ ghế nằm bên trong đứng lên, đối Tần Thu Lan nói rằng: "Tiểu tình lang của ngươi lập tức liền muốn đi ra, nhanh đi chuẩn bị y phục, điện hạ quần áo, đoán chừng bị lôi tương bổ nát." Nghe được Hách Liên Hải trêu chọc, Tần Thu Lan dịu dàng ưu nhã gương mặt xinh đẹp bên trên, dâng lên điểm điểm tiểu diễm đỏ ửng, tựa như ánh bình minh đoá đoá. Tần Thu Lan tức giận mà ngượng ngùng trừng mắt liếc Hách Liên Hải: "Tiền bối, ngươi không nên nói lung tung. Ta vẫn luôn đem điện hạ xem như văn bối." Lão hủ mặc dù ánh mắt ngủ, nhưng là tâm không ngủ. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được ta. Văn bối a, vậy nhưng càng thêm kích thích. Tần Thu Lan tức giận trong quỳnh tị hừ một tiếng, hận không thể đem Hách Liên Hải tấm kia không giữ mồm giữ miệng trò khe hở bên trên. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh từ trong tĩnh thất truyền ra. Đạo thứ 7 lôi tương. Hách Liên Hải trên mặt biểu lộ, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức biến thành đầy ngập vui mừng như điên. Bảy đạo. Ha ha ha, bảy đạo. Điện hạ thiên phú, thẳng bức bản môn khai sơn tổ sư. Bực này thiên phú, cùng tổ sư gia có thể cùng xưng là bản môn lịch sử thứ hai. Hách Liên Hải trong lòng tràn ngập nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng. Ngũ Lôi môn có người kế tục a? Có lẽ Ngũ Lôi môn đã không cách nào khôi phục thời kỳ cường thịnh, một lần nữa trở thành đạo gia thánh địa, nhưng có Chu Hạo Thần ưu tú như vậy truyền nhân, cũng không lo lắng Ngũ Lôi môn biết nói thống đoạn tuyệt. Ngũ Lôi môn thiên phú mạnh nhất là ai? Tần Thu Lan mắt hạnh bên trong hiện ra một tia yêu kỳ. Tại Hách Liên Hải trong miệng, liền khai sơn tổ sư gia đều chỉ có thể xếp được thứ hai, thứ nhất lại là nhân vật bậc nào? Xếp hạng thứ nhất, tự nhiên là đời trước thánh nữ. Thánh nữ nắm giữ Ngũ Lôi thánh thể, chính là Ngũ Lôi môn ba đã qua vào năm, hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu số 1. Tám đạo lôi tương quan thể, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Điện hạ thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng là cùng thánh nữ so sánh Hách Liên Hải lắc đầu, tựa hồ muốn nói, không cách nào so sánh được, không tại một cái cấp độ. Chỉ tiếc thánh nữ nàng, gặp người không quen. Ai đang khi nói chuyện, đạo thứ 8 lôi tương ầm vang rơi xuống. Một cái mắt, cả viện bên trong, lôi xà bay múa, lôi quang nhảy lên. Âm ầm thanh âm, trong sân liên tục không ngừng. Đạo thứ 8 lôi tương uy lực to lớn, tinh thất đã hoàn toàn không cách nào che lại động tĩnh. Tần Thu Lan dùng tò mò nhìn về phía Hách Liên Hải, mượn mà con ngươi dường như đang hỏi, không phải nói tám đạo lôi tương, chỉ có đời trước thánh nữ một người sao? Điện hạ không phải kém xa tít tắp sao? Chỉ có điều, nhìn Hách Liên Hải một cái, Tần Thu Lan lập tức liền không có chất vấn dục vọng. Chỉ thấy Hách Liên Hải cả người tựa như là pho tượng như thế, đứng tại chỗ, miệng há thật to, cơ hồ đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Lúc này Hách Liên Hải, toàn bộ đầu đều là rối bời. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu, làm sao lại? Làm sao lại? Làm sao lại? Ngũ Lôi linh thể có thể tiếp nhận tám đạo lôi tương quan thể? Ta không có hoa mắt ta là ta sai rồi. Vẫn là bản môn lịch đại tổ tiên sai. Vẫn là thế giới này sai. Hách Liên Hải lúc này người này đều ở vào đờ đẫn trạng thái, ngay cả hồ lô rượu bên trong trúc diệp thanh nghiêng đổ ra đến, đều không có phát giác được. Ngũ Lôi linh thể, tám đạo lôi tương, hắn nghĩ đến nát óc, cũng không cách nào giải thích. Ngươi nói điện hạ có thể tiếp nhận đạo thứ 9 lôi tương sao? Tần Thu Lan thanh lãnh thanh âm vang lên. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Thánh nữ nắm giữ Ngũ Lôi thánh thể, năm đó mong muốn cưỡng ép tiếp nhận đạo thứ 9 lôi tương, kém chút ngã xuống tại lôi tương phía dưới, nếu không phải trưởng môn kịp thời ra tay, cứu thánh nữ nói không chừng liền chết yểu. Ta nói là, Vạn Nhất Hử, tiểu cô nương, ngươi đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi Hách Liên Hải nói được nửa câu. Đột nhiên đất bằng một tiếng sét, tựa như giang hà ngăn nước, giống như sơn nhạc sụp đổ. Tiếng vang to lớn, tại trong tĩnh thất, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, tại Hách Liên Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, đạo thứ 9 lôi tường, chút xuống tới, tựa như đại giang vỡ đê, thiên hà chảy ngược. Thanh thế chi to lớn, ở xa trước tám nói lôi tường phía trên, một máy mắt, tĩnh thất sân phía ngoài biến thành lam thế giới màu tím, hoa cỏ, cây cối, giả sơn, hồ nước, tất cả đều bị tinh tế dày đặc lôi điện nơi bao bọc, phản phất là người vì mặc vào một thân lam quần áo màu tím. Trong không khí giăng đầy lôi tương tiêu tán đi ra lôi đỉnh. Tần Thu Lan chỉ cảm thấy những này lôi đỉnh giống như muốn từ nàng trong lỗ chân lông chui vào thể nội. Đi mau! Hách Liên Hải bàn tay khoác lên Tần Thu Lan trên vai thơm. Một giây sau, Tần Thu Lan liền thấy cảnh tượng trước mắt, long trời lở đất, tựa như cưỡi mây đạp gió đồng dạng xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Nguy hiểm thật! Đạo thứ 9 lôi tương lại có uy lực như thế, khó trách năm đó thánh nữ đều kém chút bị đánh chết.
nếu là trễ một bước, ngươi vị này điện hạ tiểu tình nhân liền phải tiêu hương ngọc vẫn. Lúc này Tần Thu Lan cũng không có tâm tư quan tâm Hách Liên Hải đối nàng xưng hô. Nàng thần sắc lo nghĩ mà nhìn xem Tĩnh Thất phương hướng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhăn ra một cái thật sâu chữ xuyên. Tiền bối, điện hạ sẽ không ra ngoài ý muốn a?
Yên tâm, ta nhìn đâu.
Nếu là điện hạ không chịu nổi đạo thứ 9 lôi tường, lão hủ lại đánh gãy lôi tường, cứu điện hạ đi ra. Hách Liên Hải thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem Tĩnh Thất, trên mặt biểu lộ không còn trước đó phong khinh vân đạm, ngược lại toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Hách Liên Hải đều đã làm tốt ra tay chuẩn bị, chỉ là giờ phút này Tĩnh Thất phản phất là báo tố bên trong mắt báo, một mảnh gió êm sóng lặng. Mười hơi về sau, lôi đỉnh tán đi. Cái này đạo thứ 9 lôi tường, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tựa như 6 tháng thời tiết thay đổi bất thường. Cái này, liên thành. Hách Liên Hải ngữ khí rất hư đến nỗi ngay cả hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin. Kém chút đem thánh nữ đánh chết đạo thứ 9 lôi tường, cứ như vậy bình an vô sự vượt qua. Nhưng vào lúc này, Hách Liên Hải đột nhiên đã nhận ra cái gì. Trong đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra hai đạo kim quang, bắn về phía ba cái dương gỗ bên trong một cái. Ba cái này dương gỗ, nguyên bản chứa lục hoàng tử đưa tới thiên tài địa bảo. Hừ, phương nào đạo trích? Hách Liên Hải trong tay tử trúc quả trượng, đối với dương gỗ cách không một bổ. Một đạo kinh khí, huyền không bổ ra. Ba cái dương gỗ, trực tiếp bị đánh nát, lộ ra cái dương dưới đáy tường kép. Một cái người giấy, liền nằm tại tường kép bên trong. Đâm người giấy. Ai, già, kém chút bị điểm này điều trùng tiểu kỹ che giấu. Người giấy bại lộ. Nó cặp kia dùng điểm đen đi ra ánh mắt, dường như có một phần người linh động, phát giác được nguy cơ sau, trực tiếp hướng phía bên ngoài phủ bỏ chạy. Hừ, còn muốn trốn? Thật coi lão hủ là nê bồ tát sao? Bang một tiếng, một đạo màu đỏ lôi đỉnh kích xạ ra ngoài, lôi đỉnh tấn mãnh và phần, tựa như điện quang thạch hỏa, phá không đánh tới, đánh vào người giấy trên thân. Một giây sau, giữa không trung người giấy giống như là máy tính gặp sét đánh, đường ngắn đồng dạng từ giữa không trung rớt xuống, nhàn nhạt mùi khét từ người giấy trên thân phát ra. Tiền bối, đây là Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp sắc mặt chìm xuống dưới. Hách Liên Hải dùng tử trúc quải trượng vẩy một cái, bước lên người giấy, đặt ở chóp mũi người. Sau đó lộ ra ghét bỏ chán ghét thân sắc. A, một cỗ thần tiêu phái hương vị. Chẳng lẽ là lục hoàng tử? Tần Thu Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện ra lo nghĩ cùng vẻ u sầu. Chưa hẳn, cũng có thể là thần tiêu phái người tự tác chủ trương. Việc này, chờ điện hạ xuất quan lại nói. Chương 38. Tiểu thư, chúng ta cùng nhau gả đi lục hoàng tử phủ. Tại người giấy bị diệt trong mắt, đang tính toán Chu trưởng lão, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm trọng. Người giấy bị phát hiện. Tại người giấy bị diệt trong nháy mắt, thân làm người luyện chế Chu trưởng lão, liền tưởng tượng cảm ứng được. Ngay sau đó, một vài bức đức quáng hình tượng tràn vào Chu trưởng lão trong óc. Những hình ảnh này đều là người giấy giấu ở tường kép bên trong, nhìn lén thập tam hoàng tử phủ cảnh tượng. Chỉ tiếc người giấy bị phát hiện, người giấy nhìn thấy cảnh tượng chỉ có một phần nhỏ, chuyển trở về vẫn là đức quáng. Bất quá cho dù từ những này đức quáng hình tượng bên trong, Chu trưởng lão vẫn là phân tích ra không ít tình báo. Thập tam hoàng tử quả nhiên là ngũ lôi linh thể. Hắn đánh căn cơ thủ đoạn, dường như có điểm giống ngũ lôi môn thủ pháp. Còn có phát hiện người giấy lao giả mù kia, không đơn giản. Xem ký tức của hắn, tu hành công pháp cùng ngũ lôi môn có quan hệ, cũng không biết là ngũ lôi môn dương nghiệt, vẫn là cướp được ngũ lôi môn truyền thừa kẻ may mắn. Chu trưởng lão trầm ngâm một phen, thì thào nói nhỏ: năm đó ngũ lôi môn bị diệt, vô số người tu hành phun lên ngũ lôi môn, tìm kiếm ngũ lôi môn truyền thừa. Trong đó đầu to, tự nhiên là bị thần tiêu phái ngũ lôi một mạch đạt được. Cái khác tán tu bên trong, cũng không ít kẻ may mắn nhặt được ngũ lôi môn truyền thừa. Những năm gần đây, thanh danh vang dội lôi pháp tán tu, 10 cái bên trong có 9 cái có thể cùng ngũ lôi môn dắt dính liễu quan hệ. Không quan trọng, mặc kệ là ngũ lôi môn dương nghiệt, vẫn là may mắn tán tu, chỉ cần không rơi vào ngũ lôi một mạch trong tay liền có thể. Trương Cố Lao thất phu kia, tác phong làm việc bá đạo, những năm gần đây một mực tại thu nạp ngũ lôi môn truyền thừa. Nếu là có thể dẫn đạo Trương Cố cùng thập tam hoàng tử đối lập, ta liền có thể thừa cơ lôi kéo thập tam hoàng tử nhập ta thai ớt một mạch. Trương Cố Lao thất phu này, làm việc mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải người ngu, mong muốn châm ngòi hắn cùng thập tam hoàng tử ở giữa mâu thuẫn, không dễ dàng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chu trưởng lão trong đầu, trong lúc nhất thời hiện ra rất nhiều quỷ kế. Trong miệng hắn Trương Cố chính là ngũ lôi một mạch mạch chủ, bị bọn hắn thái ớt một mạch coi là đại địch. Bách Thảo Viên, Lôi Pháp ngồi lên xe lăn thanh lãnh thiếu nữ, dường như cảm giác được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vương phủ phương hướng. Lôi Pháp đi tựa hồ là ngũ hành lôi pháp con đường. Thiên lôi tôi thể có điểm giống ngũ lôi môn thủ đoạn. Ngay tại gặp đùi gà thị nữ, giống như là bị sợ hãi đồng dạng, lông mi phẩy phẩy, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bị xét đánh, tiểu thư, hắn sẽ có hay không có sự tình? Rất xoáy một cái tiểu ca ca ai, thị nữ dường như đang lo lắng Chu Hạo Thần tình huống, ngay cả trong tay đùi gà đều không thơm. Trên xe lăn thanh lanh thiếu nữ, dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy thị nữ, ngựa khí dừng lại. Ngũ lôi môn lôi tương quan thể, là bởi vì có ngũ lôi pháp đàn, khả năng tiếp nhận xuống tới. Cái khác người tu hành, tùy tiện dùng thiên lôi tôi thể, tiểu tử nhất sinh. Từ khi ngũ lôi môn bị diệt, ngũ lôi pháp đàn đã thất truyền tiếp đi xuống, thanh lanh thiếu nữ không có nói tiếp, chỉ là lắc đầu. Thị nữ trên mặt lộ ra một vệt nồng đậm thất vọng cùng tiếc nuối. Tốt đáng tiếc, thật là đại soái ca a. Tiểu thư, nếu không ngươi giúp hắn một chút. Ta giúp hắn như thế nào? Thanh lanh thiếu nữ liếc mắt, mỹ nhân cho dù là mắt trợn trắng, cũng có một loại độc đáo mỹ cảm. Giọng nói của nàng dừng một chút, ngữ khí thanh lãnh. Thử sinh có mệnh, hoa phúc tại thiên.
buông xuống giúp người không chờ thanh lãnh thiếu nữ đem lời nói, thị nữ liền vượt lên trước một bước, đem thanh lãnh thiếu nữ nói ra. Buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. Tiểu thư, ngươi lời nói này ta đều lộ thai lên kén. Ngươi mỗi lần nói như vậy, mỗi lần gặp phải người đáng thương thời điểm, đều sẽ xuất thủ tương trợ ăn ngươi đùi gà, liền đùi gà đều ngăn không nổi miệng của ngươi sao? Thanh lãnh thiếu nữ giống như là mèo bị giẫm đuôi meo, hung hăng chừng thị nữ một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng lôi tương từ phía trên chạy ngược. Cho dù thân ở Bách Thảo Biên, thanh lãnh thiếu nữ cũng có thể cảm giác được đạo này lôi tương bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng của bạo. Kết thúc. Thanh lãnh thiếu nữ lắc đầu, dường như đang vì Chu Hạo Thần mặc niệm. Đạo này kinh khủng lôi tương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, một cỗ huyền diệu khí tức bay lên. Thải khí cựu trọng thiên. Thành. Thanh lãnh thiếu nữ một hồi ngạc nhiên. Dùng thô bạo như vậy thủ đoạn đúc thành căn cơ, thế mà thành. Một bên thị nữ, mi nhi con cong, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vui sướng nụ cười. Tiểu thư, ngươi nói thật chuẩn, thật kết thúc. Thanh lãnh thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng. Ta nói kết thúc, cùng ngươi lý giải kết thúc, không phải cùng một cái ý tứ. Quá tốt rồi, tiểu soái ca không chết, về sau còn có thể nhìn thấy. Mới nhìn lén mấy lần, liền bị người mê đến thần hồn điên đảo. Nếu không ta đi giúp ngươi làm mối, trực tiếp gả đi được. Trong lòng ngươi tiểu soái ca đã ở nổi Ngô vương phủ, nghĩ đến cũng không phải bình thường thân phận, ngươi gả trôi qua về sau, trực tiếp có thể làm thiếu nãi nãi. Thanh lãnh thiếu nữ trêu tức trêu chọc. Mới không cần. Đã nói xong, phải bồi tiểu thư ngươi cả một đời. Muốn gả lời nói, trừ phi tiểu thư ngươi cùng ta cùng nhau gả đi qua. Gả cái gì gả? Ta, thôi Thải Vi, cả đời mạnh hơn, không lấy chồng, cũng có thể sống ra ta phong thái. Thanh lãnh thiếu nữ, tiêu ngạo mà nâng lên trắng loãng cái cằm. Trong tinh thất, một gã cơ bắp cân xứng, ngọc thụ lâm phong thiếu niên, ngồi xếp bằng, trên thân không mảnh vải che thân, trần trụi, lộ ra cường tráng thân thể cùng nồng đậm dương cương chi khí. Chu Hạo Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy chính mình áo rách quần manh, đau khổ cười một tiếng. Y phục trên người hắn, tại lần lượt lôi tương quán thể bên trong, tất cả đều bổ nát. Cũng không biết, ngũ lôi môn đệ tử, tại lôi tương quán thể thời điểm, có phải hay không cũng như thế xấu hổ. Chu Hạo Thần nhả rãnh một tiếng. Toàn bộ trong tính thất, không một song địa phương tốt. Đương nhiên Chu Hạo Thần thu hoạch cũng là cực lớn. Vẹn vẹn một ngày, hắn liền từ một cái đạo tu người ngoài ngành, liên phá chín cảnh, đem tu vi tăng lên tới thải khí cửu trọng thiên. Thải khí cửu trọng thiên, khoảng cách đạo tu đệ nhị cảnh ngự vật, cũng chỉ có cách xa một bước. Củng cố mấy ngày tu vi về sau, Chu Hạo Thần liền có thể nếm thử đột phá. Trầm ngâm một phen sau, Chu Hạo Thần xuất ra Lôi Thần ấn. Tu luyện Ngũ Lôi Thiên Tâm Chân Kinh về sau, Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cùng Lôi Thần ấn ở giữa liên quan càng thêm chặt chẽ. Mơ hồ ở giữa, hắn có thể cảm giác được Lôi Thần ấn bên trong đạo thứ hai truyền thừa. Lôi Thần ấn đạo thứ nhất truyền thừa, nhường hắn đạt được Ngũ Lôi linh thể. Càng là đang thức tỉnh Ngũ Lôi linh thể quá trình bên trong, đánh bại đánh bạ mở ra Hỗn Độn Lôi Chỉ. Đến mức đạo thứ hai truyền thừa, Chu Hạo Thần vô cùng mong đợi. Chỉ là, hắn cùng đạo thứ hai truyền thừa ở giữa, còn có một tầng như có như không cách trở cảm giác. Chu Hạo Thần xem chừng, chờ hắn tấn thăng ngự vật cảnh sau, mới có thể có tới đạo thứ hai truyền thừa. Lan Di, giúp ta thay quần áo. Chu Hạo Thần hướng phía ngoài cửa, phân phó một tiếng. Chương 39. Thần nông hậu duệ, viêm đế huyết mạch sau thời gian uống cạn tuần trà sau. Chu Hạo Thần đổi lại một thân hoàn toàn mới hoa phục, ngồi tại vương phủ trong hành lang, nghe Tần Thu Lan báo cáo người giấy rình coi chuyện, lông mày không khỏi nhíu lại. Điện hạ, việc này hơn phân nửa là Lục hoàng tử tại âm thầm sai bảo. Tần Thu Lan tức giận nói. Chưa hẳn. Lấy Lục ca tính tình, không giống như là sẽ đùa nghịch như mèo nham hiểm người. Tỷ lệ lớn là Thần Tiêu phái tự tiện hành động. Bất quá Chu Hạo Thần ngữ khí dừng lại, lời nói xoay chuyển nói rằng, tâm phòng bị người không thể không. Điện hạ nói không sai. Hách Liên Hải khẽ gật đầu, điện hạ ngươi mới vừa bản thức tỉnh ngũ lôi linh thể, liền dẫn tới Thần Tiêu phái thăm dò, tương lai chỉ sợ sẽ có càng nhiều người âm thầm nhìn chằm chằm điện hạ ngươi. Vương phủ đề phòng cùng hộ vệ Hách Liên Hải không có nói tiếp, chỉ là hung hăng lắc đầu. Đối với vương phủ hộ vệ không góp sức, Chu Hạo Thần cũng rất bất đắc dĩ. Hộ vệ cũng là muốn phát tiền. Hắn Mộ Phi, cung nữ xuất thân, không có nhà mẹ đẻ thế lực, có thể duy trì Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần trong tay tài nguyên, tự nhiên xa xa không so được thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử bọn người. Lan Di lại chọn lựa một nhóm thân thế thanh bạch vương phủ hộ vệ. Biết điện hạ. Hôm sau, công bộ nha môn. Chu Hạo Thần nhấp một miếng một nguyên diệp cua linh trà. Một nguyên diệp trà nghệ, trải qua những ngày này điều giáo, càng thêm cao minh. Có hướng phía tổng giám đốc thư ký phương hướng phát triển dấu hiệu. Nguyên diệp, gần nhất công bộ nhưng có đại sự. Chu Hạo Thần đặt chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, hôm nay nông gia hiệp khôi xuất lĩnh nông gia đệ tử, đáp ứng lời mời đến đây công bộ. Nghe được một nguyên diệp lời nói, Chu Hạo Thần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Tới cứu trị địa mẫu thần thụ. Một nguyên diệp nhẹ gật đầu. Sư phó nói, địa mẫu thần thụ gốc cây cùng bộ rễ, còn có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại. Có lẽ, còn có thể cứu sống khả năng cho nên, mời nông gia cao nhân đến đây. Bàn luận đùa bỡn cỏ cây, nông gia mới là chuyên nghiệp, chúng ta mặc ra kém xa tít tắp. La Tử Hư, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Công bộ thượng thư, mặc ra cự tử nhiệt tình nên đón nông gia một đoàn người. Nông gia một đoàn người, cầm đầu là một cái mang theo mũ rộng vành nam tử trung niên, làn da ngăm đen, nhìn qua cùng bình thường lão nông, không có quá nhiều khác nhau. Người này chính là nông gia hiệp khôi, La Tử Hư. Tại phía sau hắn, còn có ba vị trưởng lão, hai nam một nữ, khí độ bất phàm, hiển nhiên là nông gia cao thủ. Trừ cái đó ra, La Tử Hư còn mang theo hơn 10 người nông gia thế hệ tuổi trẻ. trong đó một đạo màu đen váy dài thướt tha bóng hình xinh đẹp, hấp dẫn công bộ không ít tuổi trẻ người lửa nóng ánh mắt. Nàng này dáng người cao gầy, eo thon tinh tế, uyển chuyển một nắm vòng eo đường vòng cung, hướng phía dưới đột nhiên quyết trường, phát họa ra tròn trịa sung mãn đường cong, tựa như chín mọng cây bảo mật. Kinh tâm động phách mông eo ở giữa đường vòng cung, nhường phàm là gặp qua người, mọi thứ tại cảm khái nữ hoa nương nương quỷ phụ thần công, thế mà có thể tạo nên ra dụ người như vậy đường cong. Nàng nhìn qua 27-28 tuổi dáng vẻ, tuổi tác dường như cùng Tần Thu Lan tương tự. Khí chất linh hoạt kỳ ảo, vẫn là không cấp Cú Lan, nhất cử nhất động dường như đều cùng thiên địa phù hợp, trên thân tản ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm, nhường người nhịn không được hoài nghi nàng này là hoa thần chuyển thế. Nàng này dường như sớm đã thành thói quen người ngoài ánh mắt nóng bỏng, thản nhiên tự nhiên, phong khinh vân đạm. Mặc Tứ Hải, chúng ta gần 10 năm không gặp, ngươi cái này vừa lên đến, chính là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. La Tử Hư mới vừa vào cửa, liền dùng oán trách ngữ khí nói: "Nan Đề, ta nhìn ngươi là cao hứng ghê gớm, cứu chữa tứ đại thần một cơ hội, ngàn năm vừa gặp, nếu không phải ngươi ta chính là quen biết cũ, chuyện tốt bực này, sao lại đến với ngươi?" Địa Mẫu thần thụ chính là đương thời tứ đại thần một trong, cứu chữa tứ đại thần một cơ hội cực kỳ khó được, đặc biệt là đối với nông gia người mà nói, nếu có thể chữa khỏi vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu là trị không hết, không thể thiếu Càn Nguyên Đế trách phạt. La Tử Hư, ngươi cứ việc buông tay buông chân, lớn mật thi triển, vậy hạ há lại hùng hăng cản quấy người. Hai người hàn huyên một phen sau, La Tử Hư thẳng vào chủ đề hỏi: "Địa Mẫu thần thụ, tình huống bây giờ như thế nào?" Gốc cây trở lên bộ phận sinh cơ đã diệt, không cứu nổi, nhưng là gốc cây cùng bộ rễ còn có một chút hy vọng sống, cần các ngươi nông gia hết sức giúp đỡ. Ba vị trưởng lão, trước theo ta đi xem một cái địa mẫu thần thụ. La Tử Hư nói, mang lên ba tên trưởng lão, tại Mặc Tứ Hải dẫn đầu dưới, đi vào địa mẫu thụ giới bên trong. Làm nông gia bốn người nhìn thấy địa mẫu thần thụ thảm trạng sau, cũng nao nao lộ ra vẻ giật mình. Cái này Bạch Liên giáo, không làm người a? Ai nói không phải đâu? Địa mẫu thần thụ, trong thiên hạ chỉ có như thế một gốc, bị bọn hắn trả đạp thành dạng này. Nếu là không cứu sống, coi như hoàn toàn thất truyền. Bạch Liên giáo, không làm người. Mặc Tứ Hải u nhiên thở dài một tiếng. La Tử Hư đen nhánh hai tay, đặt ở gốc cây phía trên, hai mắt hơi khép, cảm giác địa mâu thần thụ còn sót lại sinh cơ. Mười hơi về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Sinh cơ vẫn còn tồn tại, bất quá nhiều nhất chỉ có 7 ngày. Mặc Trúc trưởng lão, ngươi thấy thế nào? La Tử Hư quay đầu nhìn về phía sau lưng cao gầy cô gái áo đen. Nhìn thấy La Tử Hư đường đường nông gia hiệp hội, thế mà hướng một vị trưởng lão thỉnh giáo, Mặc Tứ Hải không khỏi tò mò. Nhìn về phía dáng người cao gầy nở nang Mặc Trúc trưởng lão. Một giây sau, Mặc Tứ Hải ánh mắt tựa như là gặp nam châm, bị hấp dẫn lấy. Hấp dẫn hắn cũng không phải là Mặc Trúc trưởng lão cao gầy nở nang thân thể, mà là nàng trong mi tâm kia một đám lửa ẩn ký. Thần nông thị hậu duệ. Mặc Tứ Hải kinh hô một tiếng, con người không chế không nổi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng mũi kim. Ha ha. Mặc Tứ Hải, ánh mắt của ngươi vẫn là như năm đó lợi hại như vậy. Nếu như ta không có nhìn lầm, Mặc Trúc trưởng lão mi tâm hỏa diễm ấn ký chính là Viêm Đế ấn ký a. Không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể nhìn thấy Viêm Đế ấn ký. Mặc Tứ Hải trên mặt biểu lộ thổn thức cảm khái. Khương Mặc Trúc chán điểm nhẹ, cười một tiếng. Mặc cự tử quá khen rồi, thiếp thân bất quá vận khí tốt, đã thức tỉnh Viêm Đế huyết mạch. Viêm Đế ấn ký chính là thức tỉnh Viêm Đế huyết mạch tiêu chí. Viêm Đế huyết mạch nói đến rất cao quý. Trên thực tế, theo thần nông thị huyết mạch truyền bá, nắm giữ thần nông thị huyết mạch người nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Chỉ là tuyệt đại bộ phận người trên người bọn họ Viêm Đế huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cả một đời đều không thể thức tỉnh. Giống Khương Mặc Trúc như vậy, có thể thức tỉnh Viêm Đế huyết mạch, quả thật dị số. Thức tỉnh Viêm Đế huyết mạch người, tại thời điểm thức tỉnh sẽ có được trong huyết mạch ẩn chứa Viêm Đế ký ức, thưởng thụ vô tận. Chỉ cần không chết yểu, tất thành cường giả. Mặc Tứ Hải dùng đầu ngón chân đều có thể muốn đi ra. Khương Mặc Trúc đạt được Viêm Đế trong trí nhớ, tất nhiên có đại lượng liên quan tới cỏ cây truyền thừa, đối nông gia phát triển rất có ích lợi. Chương 40. Chu Hạo Thần, ta, hiểu. Khương Mặc Trúc thon thon tay ngọc phất qua địa mẫu thần thụ mặt ngoài, dường như tại dùng tâm cảm giác địa mẫu thần thụ tình huống. Một lát sau, Khương Mặc Trúc quay đầu nhìn về phía Mặc Tứ Hải, lan khí khẽ nhả. Địa mẫu thần thụ thương thế nghiêm trọng, còn sót lại sinh cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mong muốn cứu sống địa mẫu thần thụ, đầu tiên muốn kích hoạt bộ rễ, sau đó ngưng tụ mới thụ tâm. Kích hoạt bộ rễ, tương đối thường dùng thủ đoạn chính là che trời linh lộ. Mặc cự tử có thể dùng qua che trời linh lộ cứu chữa địa mẫu thần thụ. Khương Mặc Trúc đều đâu vào đấy phân tích. Mặc Tứ Hải sau khi nghe lắc đầu. Dùng qua che trời linh lộ, nhưng là địa mẫu thần thụ không hấp thu. Cho dù đem toàn bộ rễ ngâm mình ở che trời linh lộ bên trong, cũng chỉ có tầng ngoài cùng rễ cây hấp thu che trời linh lộ. Mặc Tứ Hải trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hắn là đem tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng một lần, thúc thủ vô sách phía dưới mới không thể không mời nông gia người đến đây cứu chàng. La Tử Hư trầm ngâm một chút, vuốt vuốt trong đầu, nói rằng: "Nếu chỉ là địa mẫu thần thụ không cách nào hấp thu che trời linh lộ lời nói, như thế dễ làm. Có thể trực tiếp tại linh lạc tiết điểm bên trong ăn, sau đó chút vào che trời linh lộ." Linh lạc tiết điểm? Đây là vật gì? Mặc Tứ Hải biểu lộ tương đối mà kinh ngạc, hắn thế mà xưa nay chưa nghe nói qua linh lạc tiết điểm bốn chữ này. Linh lạc tiết điểm, cái này nhưng là chúng ta nông gia gần nhất nghiên cứu ra được trọng đại kết quả. La Tử Hư khỏe miệng hơi nhếch lên. Đặc biệt là Mặc Tứ Hải kia vẻ giật mình, càng làm cho trong lòng của hắn thư sướng đến, giống như là ăn nhân sâm quả đồng dạng. Người có kinh mạch, có cây có linh lạc. Cỏ cây linh lạc tiết điểm tương đương với nhân thể huyệt khiếu. Không chờ La Tử Hư nói xong, Mặc Tứ Hải liền hiểu được. Mặc gia liệu pháp không phải liền là tương đương với cho địa mẫu thần thụ thi triển châm cứu sao? Bất quá so với cứu chữa địa mẫu thần thụ, Mặc Tứ Hải đối nông gia nghiên cứu ra được linh lạc càng thêm cảm thấy hứng thú. La Tử Hư, nếu là luyện chế thành cơ quan, cỏ cây bên trong linh lạc phải chăng có thể bảo tồn? Mặc Tứ Hải mở miệng dò hỏi. La Tử Hư nghe được Mặc Tứ Hải cái này cổ quái vấn đề, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, mỉm cười vừa nói: Mặc Tứ Hải, ngươi không thành thật à? Ta nhìn ngươi mong muốn hỏi là, cỏ cây linh lạc có thể hay không thay thế nhân thể kinh mạch? Nhiều năm như vậy, máy móc phi thăng con đường, ngươi còn không có từ bỏ. Máy móc phi thăng, cái này nhưng mà năm đó Thái Tổ quyết định đường đi. Thái Tổ nói có thể thành, chẳng lẽ lại ngươi La Tử Hư kiến thức so Thái Tổ còn muốn lợi hại hơn? Mặc Tứ Hải lắc đầu, đối La Tử Hư mỉm cười, chẳng thèm ngó tới. La Tử Hư không có cảm thấy ngoài ý muốn, Mặc Tứ Hải chính là loại này đầu sắt người. Từ khi Đại Ngu Thái Tổ đưa ra máy móc phi thăng con đường sau, Mặc gia nghiên cứu ngàn năm cũng không có quá lớn tiến triển, thậm chí bởi vậy còn tạo thành phân liệt nội chiến, nguyên khí đại thương. Mặc Tứ Hải, ngươi mong muốn nghiên cứu cỏ cây linh lạc có thể tiếp vào trên thân thể con người mặt, ta tự nhiên hai tay hoan nghênh. Chỉ là cỏ cây linh lạc chính là chúng ta nông gia mới nhất thành quả nghiên cứu, giá tiền này sao giá cả dễ nói. Vì Thái Tổ đại kế, Mặc Tứ Hải nắm lỗ mũi nhận, mong muốn không lớn chảy máu cũng khó. Cỏ cây linh lạc mắt thường khó gặp, các ngươi nông gia dự định thế nào phân biệt ra được? Vì nghiên cứu linh lạc, chúng ta nông gia vì thế chuyên môn bồi dưỡng một loại linh trùng tầm linh thảo cầu. La Tử Hư đầu ngón tay bắn ra một cái thảm cỏ xanh đệm như hạt đậu nành hạt giống, bắn ra đi. Ngay sau đó, cái này mai như hạt đậu nành hạt giống tại giữa không trung sinh trưởng lớn mạnh, mọc ra hai cái thật dài lỗ thai, cùng lỗ thai chiều dài cũng không xứng đôi thân thể. Chó, chuẩn xác nói là một cái bề ngoài manh xuẩn đáng yêu chó tầm linh thảo cầu. Mặc Tứ Hải nhìn thấy La Tử Hư thủ đoạn, trong lòng có chút hâm mộ. Cái này chính là nông gia tuyệt học, tác đầu thành binh. La Tử Hư đầu ngón tay một chút, thao túng tầm linh thảo cầu. Tầm linh thảo cầu ghé vào địa mẫu thần thụ bộ rễ phía trên, cái mũi bung lỏng hai lần, dường như ngửi thấy cái gì, như một làn khói chạy qua đi. Chạy ra mười mấy mét sau, gâu 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 kêu to lên. Nơi này chính là linh lạc tiết điểm. Nói, La Tử Hư một đạo kinh khí, đánh vào tầm linh thảo cầu trước người vị trí. Trên mặt đất mẫu thần rễ cây buộc lên mặt, đánh ra một cái hố sâu về sau, lại rót nhập che trời linh lộ. Che trời linh lộ tản ra hào quang màu xanh lục, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, dung nhập địa mẫu thần thụ bộ rễ bên trong. Có hiệu quả. Mặc Tứ Hải thấy cảnh này, trong mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang, vui mừng nhướng mày. Chỉ tiếc, che trời linh lộ tầm bộ rễ cũng liền hạn chế tại phương viên trong vòng một trượng. Mong muốn dùng nông gia biện pháp, cần đại lượng tầm linh thảo cầu. Địa mẫu thần thụ bộ rễ khoảng chừng 100 dài 200 ngàn dặm, mong muốn tại trong vòng 7 ngày cứu sống bộ rễ cần 200 ngàn tầm linh thảo cầu. Trong tay chúng ta có thể không có nhiều như vậy hàng tồn. Việc này cũng là không khó, công bộ sẽ ở địa mẫu thụ giới bên trong bố trí xuống vạn cổ trường thanh đại trận, gia tốc linh chủng bồi dưỡng. Đại thiện. La Tử Hư khẽ gật đầu, bất quá tầm linh thảo cầu nghiên cứu ra được thời gian ngắn ngủi, còn có một số tỷ vết nhỏ. Cái gì tỷ vết? Chỉ có 5 thành tâm linh thảo cầu có thể chính xác tìm tới linh lạc tiết điểm, cái khác 5 thành không phải tìm nhầm, chính là căn bản sẽ không tìm. Cho dù là ta tự tay bồi dưỡng, lương thành phẩm cũng chỉ có 7 thành. Mặc Tứ Hải, hắn thế nào cảm giác đó là cái hố a? Toàn bộ công bộ đều bị động viên, bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt nuôi chó hành động. Địa mẫu thụ giới bên trong bố trí vạn cổ trường thanh đại trận, trận này có thể tăng tốc cỏ cây sinh trưởng, dùng cho nhanh chóng bồi dưỡng tâm linh thảo cầu linh trùng. Cho dù là dạng này, hơn 10 người nông gia đệ tử mệt mỏi thành chó như thế, đội sản xuất con lửa đều không có bọn hắn như thế chịu khó. Cũng may nông gia linh trùng, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng, tìm kiếm linh lạc tiết điểm, tập bộ dễ chuyện, tất cả đều giao cho Mặc gia cùng công bộ. Ngay cả Chu Hạo Thần tiểu trợ lý Mộ Nguyên Diệp đều bị phái đi tìm kiếm linh lạc tiết điểm. Đã từng nông gia linh trùng, chỉ có nông gia một mạch người tu hành mới có thể sử dụng. Bàn luận uy lực không bằng pháp bảo, bàn luận nhanh gọn không bằng phụ lục. Tóm lại, ngay lúc đó nông gia lẫn vào tương đối thế thảm. Thẳng đến nông gia xuất hiện một vị trên trời rơi xuống mãnh nhân, cải tiến linh trùng, nhường người bình thường cũng có thể sử dụng linh trùng. Từ đó về sau, nông gia linh trùng tại quan to hiển quý gia rất được hoan nghênh. Bởi vì thao tác giản tiện, thị trường chiếm hữu suất, thậm chí có thể cùng đạo gia phụ lục chống lại. Nông gia từ đây giàu đến chảy mỡ. Duy nhất thai hoàng ẩm chính là cùng đạo gia thánh địa một trong thiên phụ cửa thành tử địch. Chu Hạo Thần cũng tiếp đến nhiệm vụ, có lẽ là chiếu cố hắn có mắt tận, có lẽ là cố kỵ hắn hoàng tử thân phận. Công tác của hắn vô cùng nhẹ nhõm, chính là giám sát trận pháp, đừng để vạn cổ trường thanh đại trận xảy ra sự cố. Địa mẫu thụ giới vừa mới bị tập kích, bây giờ thủ vệ nghiêm, Chu Hạo Thần không cảm thấy có người nào sẽ nghĩ không ra đến địa mẫu thụ giới náo sự, phá hư vạn cổ trường thanh đại trận. Nói một cách đơn giản, Chu Hạo Thần nhiệm vụ chính là quang minh chính đại đục nước béo cỏ. Ô ô ô, điện hạ, chết khát ta. Nông gia người quá không đáng tin cậy. Cho linh trùng, thế mà chỉ có một nửa có thể tìm tới linh lạc tiết điểm, còn lại một nửa không phải tìm nhầm địa phương, chính là căn bản sẽ không tìm linh lạc tiết điểm. Một Nguyên Diệp khó được dành thời gian đến uống một ngụm nước, phấn nộn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra bất ức biểu lộ. Nghe xong Một Nguyên Diệp phàn nàn, Chu Hạo Thần lấy làm kinh hãi. Nông gia linh trùng từ trước lấy phẩm tướng ổn định chứ danh, tại sao có thể như vậy? Nông gia hiệp khôi nói, tầm linh thảo cầu là mới linh trùng, phẩm tướng còn không quá ổn định. Bất quá, ta từ nông gia đệ tử trong miệng nói bóng nói gió, nghe được tin tức ngầm. Dường như tầm linh thảo cầu loại này linh trùng, trời sinh có thiếu hụt, nông gia gây giống chết suất 1000 đại, giống tốt xác suất cũng chỉ có 5 thành. Cho dù là nông gia hiệp khôi ra tay, cũng chỉ có thể tăng lên tới 7 thành. Còn có bực này chuyện lạ. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo Thần đối tầm linh thảo cầu loại này linh trùng tràn ngập tò mò. "Nguyên Diệp, ngươi cho ta mấy cái linh trùng để cho ta nghiên cứu một chút." Chu Hạo Thần nói rằng. "Điện hạ, ta cho ngươi trang hai cái túi, bên trái trong túi là giống tốt, bên phải trong túi là xấu loại." Một Nguyên Diệp còn vô cùng chi kỷ, đem giống tốt cùng phôi trùng cho tách ra. Nghỉ ngơi một lát sau, một Nguyên Diệp lại đi làm việc linh lạc tiết điểm chuyện. Chu Hạo Thần vuốt tầm linh thảo cầu linh trùng, lâm vào trầm tư. Vắt hết óc vơ vét lấy học sinh cấp 3 vật lão sư truyền thụ cho tri thức. Mẹ mèo ba định luật, thuần hợp tử, tập hợp tử, lộ ra tính gen, ẩn tính gen, AABB. Chu Hạo Thần cảm giác đau cả đầu. Nông gia gây giống sẽ chọn lựa ưu lương thành phẩm hệ, sau đó thông qua tạp giao hoặc là tự giao phối, thuần hóa chủng loại. Nếu như là lộ ra tính gen, thông qua làm người sàng chọn, tỷ lệ sẽ càng ngày càng cao. Đây cũng chính là nông gia linh chủng, lấy phẩm chất ổn định chứ danh. Vì cái gì tâm linh thảo cầu cái này linh chủng sẽ thái độ khác thường, từ đầu tới cuối duy trì tại năm thành. Chờ một chút, tâm linh thảo cầu di truyền phương thức sẽ không phải là nửa lộ ra tính di truyền. Một đạo linh quang xẹt qua Chu Hạo Thần não hải. Hán, hiểu. Chương 41. Gặp lại quẻ tượng, Huyền Em mở mặc chúc Chu Hạo Thần nhớ lại soát qua học sinh cấp 3 vật học tập đề. Ở cấp 3 sinh vật bài tập bên trong, phần lớn tình huống AA cùng AA như thế đều biểu hiện ra lộ ra tính trạng. Bởi vậy lộ ra tính cùng ẩn tính là 3:1 quan hệ. Tâm linh thảo cầu cái này linh chủng lại vô cùng đặc thủ, giống tốt cùng phôi chủng là 1:1 quan hệ. Cái tỷ lệ này, nhường Chu Hạo Thần đi không ít đường nghiêng. Thằng đến hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một Nguyên Diệp lời nói. Còn lại một nửa, không phải tìm nhầm địa phương, chính là căn bản sẽ không tìm linh lạc tiết điểm, tìm nhầm linh lạc tiết điểm, cùng căn bản không thể tìm linh lạc tiết điểm, đây là hai loại khác biệt tính trạng. Bởi vậy, chính xác tỷ lệ là tìm nhầm tiết điểm, tìm đúng tiết điểm, không thể tìm tới tiết điểm 121 vừa vặn phù hợp AA tỷ lệ. Cái gọi là nửa lộ ra tính di truyền, chính là AA biểu hiện ra tính trạng, cùng AA cũng khác nhau. Tâm linh thảo cầu linh chủng chỗ đặc thù, chính là AA gen hình tạp hợp tử, khả năng chính xác tìm tới linh lạc tiết điểm. Lộ ra tính thuần hợp tử cùng ẩn hình thuần hợp tử, cũng không tìm tới linh lạc tiết điểm. Trong giới tu hành, đối thuần huyết vô cùng tôn sùng. Nông gia cũng không ngoại lệ, thường dùng chọn giống phương pháp, chính là lấy ra giống tốt, dùng giống tốt tự giao phối hoặc là tập giao, trải qua nhiều đời sàng chọn, tuyển ra ưu lương thành phẩm hệ. Chỉ có điều, nông gia chọn giống pháp, tại tâm linh thảo cầu loại này linh chủng bên trên, mất hiệu lực. Bởi vì tâm linh thảo cầu giống tốt là tạp hợp tử. Bất luận là tự giao phối vẫn là tập giao, đời sau đều sẽ xuất hiện thuần hợp tử. Đây cũng chính là vì cái gì nông gia đệ tử bồi dưỡng tâm linh thảo cầu, chỉ có 5 thành giống tốt. Cho dù là nông gia hiệp hội, sử dụng rất nhiều nông gia bí thuật, thông qua tỉ mỉ sàng chọn, cũng chỉ 7 thành giống tốt. Muốn có được 10 thành giống tốt, chính xác biện pháp hẳn là AA cùng AA tiến hành tạp giao, cũng chính là dùng phôi trùng tạp giao, đạt được giống tốt. Loại này mạch suy nghĩ, tại tôn sùng huyết mạch độ tinh khiết, tôn sùng thuần huyết đại ngu trong giới tu hành, tuyệt đối là đại bất kính ý nghĩ. Chu Hạo Thần lựa chọn sử dụng phôi trùng, dựa theo ý nghĩ của mình, tiến hành gây giống. Đem linh trùng trồng vào trong đất bùn, bởi vì vạn cổ trường thanh đại trận tồn tại, vô số sinh cơ tràn vào linh trùng bên trong. Linh trùng giống như là đánh kích thích tố đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền có thể bắt đầu tạp giao. Tạp giao, gây giống, sinh ra thế hệ con cháu. Toàn bộ quá trình, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành. Chu Hạo Thần lựa chọn sử dụng 10 viên linh trùng, triệu hồi ra tầm linh thảo cầu, tất cả đều chính xác tìm tới linh lạc tiết điểm. Quả là thế. Chu Hạo Thần khỏe miệng có chút dương lên, ép đều ép không được. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, thật giống như là một đạo toán học lớn đề, diễn toán một giờ, rốt cục giải khai. Hiểu ra đáp án trong nháy mắt đó khoái hoạt, là học cặn bã vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Nhưng vào lúc này, thức hải bên trong bát quái đồ, kim quang đại phóng, bốn cái quẻ tượng phóng lên tận trời, hiện hiện trong đầu. Trạch Tiên, thượng thượng quẻ, giữ lại linh trùng, lập tức tiến về Tử Trúc Lâm, đến lục phẩm cơ duyên một đạo. Trong ruộng linh trùng bị nông gia phát hiện, dẫn tới nông gia hiếu kỳ, đến tiếp sau nhưng cùng nông gia kết duyên, đại cát. Thiên hỏa, trung thượng quẻ, phá hủy linh trùng, lập tức tiến về Tử Trúc Lâm, đến lục phẩm cơ duyên một đạo. Linh trùng bị phá hủy, chặt đứt cùng nông gia ở giữa nhân quả, không có cơ duyên cũng không nguy hại, tiểu cát. Sơn thủy, trung hạ quẻ, giữ lại linh trùng, lưu tại nguyên địa, thừa nhận linh chủng là chính mình bồi dưỡng, phúc thì đạt được Mặc Tứ Hải cùng Khương Mặc Trúc yêu ái, họa thì dẫn tới thuần huyết phái đi hận, hậu hoạn vô tận, cây cao chịu gió lớn, tiểu hung. Thủy lôi, hạ quẻ, giữ lại linh chủng, lưu tại nguyên địa, lão xưng linh chủng là một vị thần bí tiền bối bồi dưỡng, là tìm kiếm thần bí tiền bối, dẫn tới thuần huyết phái tập sát, thân ham tuyệt cảnh, đại hung. Chu Hạo Thần nhìn thấy bốn cái quẻ tựa bên trong nội dung, ánh mắt ngưng tụ. Lưu tại nguyên địa, bị nông gia phát hiện hắn bồi dưỡng ra tới linh chủng, vô luận là có hay không thừa nhận, đều điểm xấu. Một cái tiểu hung, một cái đại hung. Khác nhau ở chỗ, cái trước có thể được tới Mặc Tứ Hải cùng Khương Mặc Trúc hai người ưu ái, tương đương với nhiều hai tấm hộ thân phủ. Đến mức cái sau, Chu Hạo Thần nhìn quẻ tượng, hít sâu một hơi, cảm khái thuần huyết phái thực lực cường đại. Liên hắn cái hoàng tử này cũng dám tập sát. Bất quá Chu Hạo Thần tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại tu hành giới, thuần huyết phái tồn tại cực kỳ rộng khắp, tuyệt không vẹn vẹn chỉ liên quan đến nông gia nội bộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đại ngu hoàng thất chính là lớn nhất, thân thiết nhất cán thuần huyết phái. Bất luận ai làm hoàng đế, đều muốn chứng minh huyết mạch của mình chí cao vô thượng. Đến mức nông gia nội bộ tình huống, Chu Hạo Thần thông qua trung thượng quẻ có thể hết ngồi đáy giếng. Khương Mặc Trúc đối với hắn lưu hái, có thể thấy được cũng không phải là đáng tin thuần huyết phái. Đến mức nông gia những người khác, thậm chí hiệp hội, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng chính mình học thuyết. Khương Mặc Trúc, nàng tựa hồ là lần này tới nông gia ba vị trưởng lão một trong. Chu Hạo Thần nhỉ non một tiếng, trong đầu hiện ra nàng cao gầy nở nàng bóng lưng, cùng nhìn một chút liền cả một đời không quên được kinh người mông eo so. Đến mức phá hủy linh chủng, tương đương với sự tình gì đều không có xảy ra. Mặc dù sẽ không dẫn tới tai họa, chỉ là Chu Hạo Thần cam tâm sao? Xuyên qua một chuyến, cũng nên trên thế giới này lưu lại điểm dấu vết của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể bảo chứng an toàn của mình. Suy nghĩ một hai sau, Chu Hạo Thần không có phá hủy linh chủng, trực tiếp đi đến Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Lâm bên trong, xanh đúng tươi tốt, dài nhỏ tử sắc linh trúc, cao vút trong mây, dày đặc lá trúc, che khuất bầu trời, dường như một cái tử sắc cái nắp, phủ lên toàn bộ rừng trúc. Chu Hạo Thần đi vào Tử Trúc Lâm bên trong, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm quẻ tượng bên trong lục phẩm cơ duyên. Lục phẩm cơ duyên đâu? Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, đột nhiên một cô âm khí nồng nặc, kinh động đến Chu Hạo Thần. Tốt âm khí nồng nặc. Tử Trúc cũng không phải là âm thuộc tính linh mục, tại sao có thể có như thế âm khí nồng nặc? Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hướng phía âm khí chuyển đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, một gốc màu đen như mực cây trúc rơi vào Chu Hạo Thần tầm mắt. Tại một mảnh hải dương màu tím bên trong, cái này một màn màu đen, quá mức dễ thấy. Hiển nhiên tới nhường Chu Hạo Thần liếc mắt liền thấy, muốn bỏ lỡ cũng khó khăn. Huyền em mở mặt trúc, biến dị linh trúc, âm thuộc tính linh mục, ẩn chứa nồng đậm huyền em mở tinh hoa, là luyện chế âm thuộc tính pháp bảo thượng giai vật liệu. Nhìn thấy quẻ tượng tăng lên, Chu Hạo Thần vui mừng nhướng mày, khóe miệng mỉm cười. Huyền em mở mặt trúc, ẩn chứa huyền em mở tinh hoa, dùng để chữa trị tôn hồn viên, há không hoàn mỹ. Khương trưởng lão, đông tám khu tiến độ so mong muốn nhanh hơn gấp đôi, đề nghị cho bọn họ thêm gánh. Một gã nông gia đệ tử hướng Khương Mặc Trúc hồi báo. Khương Mặc Trúc khí chất linh hoạt kỳ hảo, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không có lập tức đồng ý thêm gánh đề nghị. Đông tám khu đệ tử, vì cái gì tiến độ lại nhanh như vậy? Cái này, có lẽ nông gia đệ tử, ta đúng. Vì cái gì tiến độ nhanh? Hắn làm sao biết? Ngược lại tiến độ nhanh, khẳng định là chuyện tốt. Khương Mặc Trúc cúi đầu nhìn xem tiến độ tập hợp biểu, tóc xanh rủ xuống, bằng thêm 3 phần điểm tĩnh khí chất. Càng xem, Khương Mặc Trúc lại càng thấy đến cổ quái. Cho dù đông tám khu Mặc gia đệ tử là liều mạng tam lang, cũng không có khả năng để cao gấp đôi hiệu suất. Ta tự mình đi đông tám khu đi một chuyến. Chương 42. Chỉ là giảm còn 50, cũng muốn gặp ta Mặc gia đại tài địa mâu thủ giới, đông tám khu. Khương Mặc Trúc thân ảnh, tựa như một hồi thanh phong, phiêu nhiên mà tới. Gặp qua Khương trưởng lão. Ngay tại thao túng tầm linh thảo cầu Mặc gia đệ tử, nhìn thấy Khương Mặc Trúc đến, tựa như là điên cuồng như thế, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù Khương Mặc Trúc đến công bộ, vẫn chưa tới nửa ngày, lại đã trở thành toàn thể công bộ người tuổi trẻ nữ thần trong động. Khí chất kia tư thái, để cho người ta nhớ thương. Mặc gia đệ tử cảm giác chính mình yêu đương. Nghe nói các ngươi đông tám khu tiến độ nhanh hơn gấp đôi, là chuyện gì xảy ra? Khương Mặc Trúc không để ý đến Mặc gia đệ tử những cái kia tiểu tâm tư, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khương trưởng lão, là vận khí tốt. Vận khí tốt. Khương Mặc Trúc nhịn không được ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra tan không ra kinh ngạc. Đến đông tám khu trên đường, nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân. Thì như liệu mạng công tác, thì như yêu hóa quá trình, thì như nhất tâm lưỡng dụng. Duy chỉ có không có nghĩ qua, Mặc gia đệ tử nói ra được lý do, cư nhiên như thế không rời đầu. Vận khí tốt. Thế nào cái vận khí tốt pháp? Khương trưởng lão, ngươi hẳn là cũng biết, tầm linh thảo cầu chỉ có một nửa là có thể sử dụng, một nửa khác nếu không phải là không tìm linh lạc tiết điểm, nếu không phải là tìm nhầm. Một nửa đúng, một nửa sai, cái này rất ảnh hưởng công việc của chúng ta hiệu suất. Nhưng là vừa mới đám kia tầm linh thảo cầu linh trùng, thế mà tất cả đều là giống tốt. Khương trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không vận khí tốt? Mặc gia đệ tử nói lên gần nhất một nhóm linh trùng, cái kia Hưng Vân Kình, quả thực chính là khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở. Đối với bọn hắn Mặc gia đệ tử mà nói, có thể lặp lại tính, chính là khắc vào trong xương truy cầu. Giống nhau cơ quan linh kiện, đều cần giống nhau như lúc, khả năng trao đổi tu luyện. Giống tầm linh thảo cầu dạng này, một nửa có thể thực hiện, một nửa không thể được tồn tại, quả thực đem Mặc gia đệ tử dạy vò đến không muốn không muốn, đầu đều kém chút trọng. Tất cả đều là giống tốt. Khương Mặc Trúc trong mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang, dường như có thể xé rách màn trời đồng dạng. Nét mặt của nàng, nhìn qua vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng là trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Khương Mặc Trúc mũi chân điểm một cái, hóa thành thanh phong, con người trở về. Tốc độ nhanh chóng, lướt qua ngọn cây, hù dọa chim bay. Rất nhanh, liền về tới nông gia trụ sở. "Cha cho ta, đông tám khu linh trùng là ai bồi dưỡng?" Khương Mặc Trúc thanh tuyến, có nhỏ không thể nghe được thanh âm rung động. Tâm linh thảo cầu, 100% giống tốt, đây đối với nông gia mà nói, là to lớn đột phá. Trước đó một mực bối rối nàng khó giải quyết vấn đề, thế mà cứ như vậy bị giải quyết dễ dàng. Nông gia đệ tử không hiểu ra sao, không rõ Khương Mặc Trúc dụng ý, nhưng là tại Khương Mặc Trúc thúc giục hạ, rất nhanh liền tra được đông tám khu linh trùng lai lịch. "Khương trưởng lão, đông tám khu linh trùng là Trần Hiên Trần sư huynh thu hồi tới. Nhưng Trần Hiên lập tức tới gặp ta." Rất nhanh, tên là Trần Hiên nông gia đệ tử liền tới gặp mặt Khương Mặc Trúc. Trần Hiên hai chân như nhũn ra, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ mình họa Khương trưởng lão chân dùng, ban đêm vụng trộm ý dâm chuyện, bị Khương trưởng lão phát hiện. "Gặp qua Khương trưởng lão." Trần Hiên kiên trì nói rằng. "Trần Hiên, đông tám khu gần nhất một nhóm linh trùng là ngươi bồi dưỡng, thì ra không phải chân dùng chuyện." Trần Hiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Khởi bẩm Khương trưởng lão, đám kia linh trùng không phải ta bồi dưỡng." "Kia là ai bồi dưỡng?" "Cái này, ta cũng không biết. Đám kia linh trùng
vừa vận trùng tại ta linh điền bên cạnh, ta thấy không có người thu hoạch, liền thuận tay thu hoạch được. Khương trưởng lão, đám kia linh trùng có vấn đề sao?
Hoàn toàn chính xác có vấn đề.
Khương Mặc Trúc thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nhường Trần Hiên vừa mới buông xuống đi tâm, lại lần nữa treo lên, dán tại tiếng nói miệng. Đám kia tầm linh thảo cầu linh trùng, giống tốt suất cao đến 10 thành.
10 thành?
Làm sao có thể? Hiệp Khôi không phải cũng mới 7 thành sao?
Tê, Trần Hiên nhịn không được kinh hãi trong lòng, hít sâu một hơi.
Khương Mặc Trúc nhìn chăm chú đánh giá Trần Hiên, xác định đông tám khu linh trùng, hoàn toàn chính xác cùng Trần Hiên không có quan hệ.
Nàng mày liễu con cong, nhíu lại, phân phó một tiếng.
Nhường tất cả nông gia đệ tử dừng lại công việc trong tay, toàn bộ tới bồi dưỡng đông tám khu linh trùng trong linh điền tập hợp.
Khương Mặc Trúc quyết định thật nhanh.
Có lẽ này sẽ kéo chậm địa mẫu thần thụ bộ dễ kích hoạt tiến độ, nhưng là nhóm này linh trùng như thế nào bồi dưỡng ra tới, đối nông gia mà nói, quá là quan trọng.
Rất nhanh, tất cả nông gia đệ tử tại trong linh điền tập hợp.
Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến Mặc Tứ Hải, La Tử Hương cùng với các hai vị nông gia trưởng lão.
Mặc Trúc trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?
Người đem toàn bộ đệ tử tất cả đều triệu tập.
La Tử Hư vẻ mặt tò mò hỏi.
Khương Mặc Trúc đem đông tám khu tình huống nói một lần.
T T T, La Tử Hư cùng hai vị nông gia trưởng lão nhao nhao hít vào khí lạnh.
Kinh ngạc, kinh hãi, vui mừng như điên, phấn chấn biểu lộ từ trên mặt của bọn hắn hiện ra đến, đan vào một chỗ, nhường sắc mặt của bọn hắn phải có bao nhiêu đặc sắc, liền có nhiều đặc sắc.
La Tử Hư, chúc mừng ngươi.
Mặc Tứ Hải chắp tay hướng La Tử Hư chúc, trong lòng lại là bóp tranh như thế, chua chua.
Vì cái gì bọn hắn người nhà nông mới nhiều lần ra, phe phái học thuyết, đột phá như là uống trà ăn cơm như thế nhẹ nhõm.
Trái lại ta Mặc ra, một cái máy móc phi thăng kế hoạch, liền làm khó 1.000 năm.
Ha 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 ha.
Còn không cần chúc, trước mắt còn không có điều tra ra, là ai bồi dưỡng nhóm này linh trùng.
Rất nhanh, ở đây nông gia đệ tử, nguyên một đám bị hỏi thăm qua đi.
Nhưng là thẳng đến đem tất cả mọi người hỏi một lần, đều không có người thừa nhận, chính mình bồi dưỡng đông tám khu cái đám kia linh trùng.
Cái này, đem La Tử Hư, Khương Mặc Trúc cùng nông gia đám người, tất cả đều làm động.
Không phải nông gia đệ tử bồi dưỡng.
Chẳng lẽ lại nhóm này linh trùng là trên trời rơi xuống tới phải không?
Mặc Tứ Hải ánh mắt lấp lóe hai lần, trong lòng đống nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ.
Nơi đây ngoại trừ nông gia đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có Mặc gia đệ tử.
Chẳng lẽ lại là soát, 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 mấy đạo ánh mắt rơi vào Mặc Tứ Hải trên thân.
Mặc Tứ Hải có thể nghĩ tới suy đoán, nông gia đám người cũng nghĩ đến.
Mặc Tứ Hải, ngươi Mặc gia lại có bực này đại tài, còn không mau giới thiệu cho ta giới thiệu.
Lúc này, đến tiên La Tử Hư trong lòng chua chua.
Mặc Tứ Hải mặc dù cũng không biết kẻ đầu têu, nhưng hắn vẫn là một bộ tính trước kỹ càng, dường như tất cả đều nắm trong tay bên trong bộ dáng.
La Tử Hư, cái này nhưng là chúng ta Mặc gia bí mật bồi dưỡng đại tài, là ta Mặc gia nội tình, há có thể tùy tiện gặp người.
Mặc Tứ Hải, ngươi thế mà còn chứa bảo.
Nhìn thấy Mặc Tứ Hải pha trò dáng vẻ, La Tử Hư vừa tức vừa buồn bực, nhưng là lại không dám báo nổi, sợ Mặc Tứ Hải thật đem vị kia Mặc gia đại tài cho che giấu.
Mặc Tứ Hải, ngươi không phải là muốn tầm linh thảo cầu, tìm kiếm cỏ cây linh là sao?
Ta có thể làm chủ, cho ngươi bớt 20.
Hừ, chỉ là giảm còn 80 cũng muốn gặp ta Mặc gia đại tài mặt.
Ngươi xem thường ai đây?
Mặc Tứ Hải hất lên ống tay áo, trong mũi hừ một tiếng.
Giảm còn 50.
Mặc Tứ Hải, đây là ta lớn nhất thành ý, ngươi cần phải biết rằng, chúng ta nông gia chưa từng có giảm còn 50 bán ra qua linh trùng.
Cắt.
Chỉ là giảm còn 50 cũng muốn gặp ta Mặc gia đại tài.
Ngươi xem thường ai đây?
Nói, Mặc Tứ Hải cũng không để ý tới La Tử Hư, xoay người rời đi.
Nhìn xem Mặc Tứ Hải bóng lưng rời đi, La Tử Hư dậm chân, cắn răng nghiến lợi gầm hét lên.
Lao thất phu, ngươi khinh người quá đáng.
Chương 43.
Các phương tâm tư lục đục với nhau, Mặc Tứ Hải trở lại công bộ nha môn, đắc ý biểu lộ, đột nhiên thu liễm, ngưng trọng lên.
Linh trùng giảm còn 50 giá cả, đủ để cho Mặc Tứ Hải tâm động.
Nhưng là, vị kia thần bí Mặc gia đại tài, hắn căn bản cũng không biết thân phận.
Chính mình không biết rõ Mặc gia đại tài thân phận chuyện này, còn nhất định phải giấu giếm La Tử Hư, tuyệt không thể nhường nông gia phát giác được.
Tưởng tượng đại hạ hướng thời điểm, bọn hắn Mặc gia cùng nông gia là cá mẹ một lứa.
Tại các lớn hệ thống tu luyện bên trong, cũng không mạnh cũng không giàu, chỉ có thể coi là bảng môn tà đạo, thời gian trôi qua gian khổ.
Nhưng sau đó nông gia nên đón trên trời rơi xuống mấy nhân, cải tiến nông gia linh trùng, nhường nông gia một đêm trở giàu.
Bây giờ nông gia, mặc dù cùng võ pháp Phật nho so sánh, vẫn như cũ không mạnh, nhưng lại giàu đến chảy mỡ, nhưng làm Mặc Tứ Hải trông mà thèm hỏng.
Lần này tầm linh thảo cầu linh trùng sự kiện, nhường Mặc Tứ Hải thấy được mạnh mẽ cắn nông gia một ngụm cơ hội.
Đi qua đi lại, suy đi nghĩ lại sau, đưa tới Kỷ Khổng Chiếu.
Kỷ trưởng lão, có một cái gánh nặng muốn giao cho ngươi.
Cự tử đại nhân, mời nói.
Kỷ Khổng Chiếu chính là Mặc gia trưởng lão.
Mặc dù cùng Mặc Tứ Hải như thế, cũng tại công bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng là tại xưng hô thời điểm, vẫn như cũ lấy Mặc gia nội bộ gọi là chuẩn, xưa nay không hô thượng thư, thì làm chi lưu xưng hô.
Mặc Tứ Hải đem địa mẫu thụ giới bên trong phát sinh một màn, nói thẳng ra.
Kỷ Khổng Chiếu trên mặt biểu lộ, từ hiếu kỳ biến thành chấn kinh, từ chấn kinh biến thành kinh hãi, cuối cùng từ kinh hãi hóa thành ngưng trọng.
Cự tử đại nhân, vị này thần bí đại tài, đối với chúng ta Mặc gia phi thường trọng yếu.
Nhất định phải trước nông gia một bước, tìm tới vị này đại tài, dạng này mới có thể tiếp tục nắm nông gia.
Cũng không biết là ta Mặc gia vị kia đệ tử, như thế kinh tài tuyệt diễm, tài hoa hơn người.
Kỷ Khổng Chiếu cảm khái một tiếng.
Kỷ trưởng lão, chuyện này nhất định phải nhanh, hơn nữa muốn bí ẩn, không thể nhường La Tử Hư lão hồ ly kia phát giác được.
Nông gia bên kia, ta sẽ đi chu toàn.
Địa mẫu thủ giới.
La Tử Hư cùng ba vị nông gia trưởng lão, lưu tại nguyên địa, lui nông gia đệ tử, bắt đầu thương nghị. Mặc gia đại tài chuyện, các ngươi thấy thế nào? La Tử Hư biểu lộ nghiêm túc hỏi. Cỏ cây linh lạc là bọn hắn nông gia mới nhất thành quả nghiên cứu, tiềm lực lớn, liên quan đến nông gia tương lai ngàn năm phương hướng phát triển, thậm chí có khả năng để bọn hắn nông gia đánh vỡ trước mắt trần nhà. Vì sao trong giới tu hành võ pháp Phật Nho hơn người một bậc? Bởi vì võ pháp Phật Nho đều có thể trực chỉ thiên môn, chia làm 12 cảnh, mỗi một cảnh đều có hoàn thiện phương pháp tu luyện cùng đột phá phương pháp. Giống nông gia, Mặc gia chi lưu đều chỉ có 10 cảnh, hạn mức cao nhất kém xa võ pháp Phật Nho. Cỏ cây linh lạc bị coi là nông gia đột phá thứ 11 cảnh thời cơ. Thế nào coi trọng đều không đủ. Không phải liền là tiền đi, nhìn Mặc gia kia nghèo kết hủ lậu cùng nhau, cùng lắm thì dùng tiền nện, không tin hắn Mặc Tứ Hải không tâm động. Một gã trưởng lao nói rằng. La Tử Hư khẽ gật đầu, dùng tiền nện biện pháp này, hắn cũng đồng ý có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không tin Mặc Tứ Hải so quỷ còn khó giải quyết. Chỉ là bạc lời nói, hiệu quả chưa hẳn tốt, có thể xuất ra thiên tài địa bảo, thậm chí chúng ta nông gia nghiên cứu, cùng Mặc Tứ Hải giao dịch. Mặt khác, chúng ta có thể đi nghe ngóng Mặc Tứ Hải yêu thích, tính nhắm vào hạ dược. Phương pháp này cũng không tệ. Quản nhiều chạy xuống dòng dòng, không tin không cậy ra Mặc Tứ Hải lao thất phu này miệng. Một bên Khương Mặc Trúc cũng không có vô cùng nhiệt tình, tham dự nghị luận bên trong. Nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt rơi vào một cái trên chén trà. Trong chén trà còn có còn sót lại nước trà. Chén trà này chẳng lẽ là vị kia Mặc gia đại tài đã dùng qua? Giữ im lặng, Khương Mặc Trúc thu hồi chén trà. Vương phủ, tinh thất. Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, tay trái nâng tôn hồn tiên, tay phải cầm huyền em mở Mặc Trúc, sắc mặt trịnh trọng. Bắt đầu đi. Chu Hạo Thần khẽ quát một tiếng, vận chuyển công pháp, trong tay phải bộc phát ra một cỗ thôn vệ chi lực, tinh luyện chất lọc huyền em mở Mặc Trúc bên trong huyền em mở tinh hoa. Một lát sau, tối đen như mực chất lỏng bị Chu Hạo Thần để lộ ra. Cái này tựa như mực nước thần bí chất lỏng, chính là huyền em mở Mặc Trúc bên trong huyền em mở tinh hoa. Huyền em mở tinh hoa được để luyện ra sau, huyền em mở Mặc Trúc mặt ngoài màu đen rút đi, biến thành toàn thân tuyết trắng, nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành một đống bột phấn nát. Đầu ngón tay bắn ra, huyền em mở tinh hoa bắn vào tôn hồn phiên bên trên. Một giây sau, Chu Hạo Thần nhìn thấy tôn hồn phiên điên cuồng thôn vệ lấy huyền em mở tinh hoa, tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập. Chu Hạo Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, tôn hồn phiên bên trong truyền tới tâm tình vui sướng, tựa như tiểu hài tử đạt được Transformer mô hình như thế. Chữa trị thời gian kéo dài một khắc đồng hồ, thẳng đến huyền em mở tinh hoa được tôn hồn phiên hoàn toàn hấp thu về sau, vừa rồi kết thúc. Hấp thu huyền em mở tinh hoa tôn hồn phiên, linh quang sáng láng, mặt cờ bên trên màu tím đen huyền diệu hoa văn cũng khôi phục ngày xưa thần thái, có một loại đặc thù huyền diệu, phảng phất là lỗ đen đồng dạng, nhìn một chút liền sẽ đem ánh mắt tất cả đều hút vào trong đó. Chu Hạo Thần thưởng thức một phen tôn hồn phiên sau, thu bảo bắt đầu lĩnh hội ngũ lôi chính pháp. Ngũ lôi chính pháp chính là ngũ lôi môn tuyệt học, cũng là đứng đầu nhất ngũ hành lôi pháp truyền thừa. Đem ký ngũ hành dung nhập lôi pháp bên trong, dung hội quán thông, luyện thành ngũ hành lôi pháp. Ngũ lôi chính pháp tổng cộng có 5 thiên, phân biệt là giáp mộc chân lôi thiên, bính hỏa chân lôi thiên, mậu thổ chân lôi thiên, canh kim chân lôi thiên cùng nhâm nước chân lôi thiên. Huyền thủy linh chi bên trong ẩn chứa nhâm thủy tinh hoa, chính là tu luyện nhâm nước chân lôi cực giai phụ trợ linh tài. Chu Hạo Thần cường điệu lĩnh hội chính là nhâm nước chân lôi thiên. Ai, chữ nổi bắt đầu tìm hiểu đến, thật sự là phiền toái. Chu Hạo Thần nhả danh nói. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Chu Hạo Thần ngoại trừ lĩnh hội nhâm nước chân lôi thiên, chính là tiến về công bộ quan chính. Nói là quan chính, nhưng thật ra là bí mật quan sát Khương Mặc Trúc. Căn cứ quẻ tượng, Khương Mặc Trúc cũng không phải là kiên định thuần huyết phái người tu hành. Bất quá Chu Hạo Thần vẫn như cũ không dám kinh thường, vẫn là phải thi cho thật giỏi lựa một phen, sờ sờ Khương Mặc Trúc nội tình. Trải qua nông gia cùng Mặc gia đêm ngày phân đấu, địa mâu thần thụ bộ dễ kích hoạt, đều đâu vào đấy thúc đẩy. Địa mâu thụ giới bên này, tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, tiến triển thần tốc. Nhưng là chấn tà ti bên kia, lại là một lời khó nói hết. Vu Thận Hành cũng là đầu sát, phải cứ cùng hắt nhai phân cao thấp. Mấy ngày ngắn ngủi, Vu Thận Hành tuần tự cùng Di Lặc gia, Đa Bảo gia, Bạch Hồ gia giao thủ. Hắt nhai bắt ra, một hơi bị Vu Thận Hành đắc tội bốn bị. Đến mức Bạch Liên giáo yêu nhân bắt được nhiều ít, một cái đều không có bắt được. Điển hình một trận thao tác mãnh như hổ, xem xét chiến tích số 005. Chu Hạo Thần liền nhả danh dục vọng, cũng không có. Liền chấn tà ti bộ dáng này, Chu Hạo Thần cảm thấy thụ tâm mất trộm vụ án này, là không thể trông cậy vào chấn tà ti. Không ít văn võ bá quan, dân thư vạch tội Vu Thận Hành, nhưng đều bị Càn Nguyên Đế giữ lại chúng. Càn Nguyên Đế đối với Vu Thận Hành bao che, cũng làm cho trong kinh có chút không tốt nghe đồn. Có tin tức ngầm nói, Càn Nguyên Đế điều tra Bạch Liên giáo là giả, đã kích hắc nhai mới là thật. Đối với cái này, Chu Hạo Thần từ chối cho ý kiến. Cũng may công bộ bên này, tin vui liên tiếp. Địa mẫu thần thụ 1.200.000 giảm dài bộ rễ, bị triệt để kích hoạt, đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Ý vị này, địa mẫu thần thụ tạm thời thoát ly lo lắng tính mạng. Nhưng là thiếu khuyết tụ tâm, địa mẫu thần thụ không cách nào sinh trưởng, càng không cách nào khôi phục thành biến cố trước đó cường thịnh trạng thái. Đến mức thanh linh cam lộ, vậy thì càng không cần nhắc tới. Mặc Tứ Hải, La Tử Hương, Khương Mặc Trúc bọn người tập hợp một chỗ, thương nghị như thế nào ngưng tụ địa mẫu thần thụ tụ tâm. Ngưng tụ tụ tâm, ai? Khó, khó, khó. La Tử Hư liên tiếp ba cái khó chữ, nhường Mặc Tứ Hải tâm tình chìm vào đáy cốc. Mặc dù hai người bởi vì Mặc gia đại tài mấy ngày gần đây có chút bận thỉu, nhưng là tại trị liệu địa mẫu thần thụ chuyện này, nhưng lại có chung nhận thức. Liền các ngươi nông gia cũng không có cách nào sao? Mặc Tứ Hải cho mày. Địa mẫu thần thụ mặc dù sống, nhưng là không có thụ tâm. Không có thụ tâm, trưởng thành chậm chạp, mong muốn khôi phục thành biến cố trước đó trạng thái, ít ra cần số thời gian 3 năm.
số thời gian vạn năm, đừng nói hắn, ngay cả đại ngu hướng đều biến thành cho bụi. Đúng lúc này, Khương Mặc Trúc Lan khí khẽ nhả, đưa ra một cái thuyết pháp. Có lẽ có thể dùng thiên lôi đến ngưng tụ thủ tâm. Thiên lôi. Mặc Tứ Hải trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thiên lôi, uy lực kinh khủng, mẫn diệt sinh cơ. Dùng mẫn diệt sinh cơ thiên lôi đến ngưng tụ thủ tâm, đây không phải mù nói nhảm sao? Nhưng là cân nhắc tới đối phương là thần nông truyền nhân thân phận, Mặc Tứ Hải thần sắc không thay đổi, nghiêm túc hỏi. Dùng thiên lôi ngưng tụ thủ tâm, thật được không? Mặc Cự Tử, ngươi có chỗ không biết, thiên lôi không chỉ có tượng trưng cho hủy diệt, cũng tượng trưng lấy sinh cơ. Ta đã từng thấy qua bị thiên lôi đập tới cây đảo phía trên, mọc ra mầm non. Đây cũng là hủy diệt bên trong, ẩn chứa sinh cơ đại đạo chí lý. Mặc Tứ Hải nghe xong, lập tức rơi vào trầm mặc. Em mở dương chuyển hóa, khổ tận cam lai. Dùng thiên lôi đến ngưng tụ thủ tâm, thật đúng là không phải là không có khả năng. Chỉ là phong hiểm quá lớn, quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, địa mẫu thần thụ vừa mới khôi phục sinh cơ, liền sẽ mẫn diệt tại thiên lôi phía dưới. Mặc Tứ Hải trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nếu dùng thiên lôi pháp, chọn lựa đầu tiên ngũ hành lôi pháp bên trong giác một chân lôi cùng nhâm nước chân lôi. Bàn luận ngũ hành lôi pháp, ngũ lôi môn hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Ngũ lôi môn bị diệt sau, thần tiêu phái được không ít ngũ lôi môn truyền thừa, tạo nghệ cũng không tầm thường. Không bằng mời thần tiêu phái lôi tu đến đây tham nhu một phen. Lời ấy đại thiện. Chương 44. Nhân thủy chân lôi, một khi nhập hóa cảnh vương phủ, tinh thất. Từ đàn lương hương, khói tím lượn lờ dâng lên. Tựa như mây mù bao phủ, đồng lai tiết tung. Trải qua mấy ngày lĩnh hội, Chu Hạo Thần rốt cục lĩnh ngộ nhâm thủy chân lôi thiên. Lấy ra huyền thủy linh chi, tinh luyện nhâm thủy tinh hoa, dung nhập thể nội, sau đó vận chuyển nhâm thủy chân lôi thiên công pháp, lấy lôi pháp làm căn cơ, luyện hóa nhâm thủy tinh hoa. Mười mấy hơi thở về sau, trong tinh thất phát ra lốt bốp thanh âm. Nhỏ bé nhỏ yếu lôi đỉnh ở trong hư không lấp lóe nhảy lên, liên miên bất tuyệt. Mỗi một tia chớp đều có chút huyền diệu, cũng không phải là thường thấy nhất lam tử sắc, ngược lại hiện ra nhàn nhạt trong suốt chi lam, tựa như linh hoạt kỳ ảo thông suốt nước hồ. Chỉ là cái này như bình tĩnh nước hồ đồng dạng nhan sắc bên trong ẩn giấu sắc cơ. Lôi pháp chính là lôi pháp, cho dù nhâm thủy chân lôi không lấy sát phạt chứ danh, không bằng thần tiêu lôi pháp, bính hỏa chân lôi, nhưng vẫn như cũng là có thể khiến cho cùng giai đối thủ nghe mà biến sắc đại thần thông. Suy một tiếng, Chu Hạo Thần trên thân nổi lên chói mắt lôi quang, dường như cả người tắm rửa ở trong sấm sét, tựa như viễn cổ lôi thần. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Hạo Thần trong tay pháp quyết biến đổi, trên người lôi đỉnh đống nhiên thu liễm, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cùng bạo bắn nổ màu lam nhạt lôi đỉnh, tại Chu Hạo Thần trong tay lại cực kỳ nhu thuận, tựa như thân kiểu thể nhu tiểu lõa ly, tùy ý Chu Hạo Thần trêu đùa thưởng thức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhâm thủy chân lôi trong lòng bàn tay nảy lên, theo Chu Hạo Thần ý chí biến hóa ra khác biệt hình dạng. Lôi xà, lôi điểu, lôi hổ, lôi kiếm, khác biệt hình thái nhâm thủy chân lôi xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong tay. Nhâm thủy chân lôi hóa cảnh. Chu Hạo Thần trong miệng nỉ non một tiếng, khỏe miệng cong lên, có chút dương lên, như có như không vui sướng, tựa như nước hồ gợn sóng dập dờn đi ra. Đại ngu trong tu tiên giới, võ học thần thông tu hành chia làm 5 cái cấp độ: tiểu thành, nhập vi, đại thành, viên mãn cùng hóa cảnh. Dựa theo ngũ lôi chính pháp nhâm thủy chân lôi thiên ghi chép, tu luyện ra nhâm thủy chân lôi xem như tiểu thành, một hơi thuần phát gọi là nhập vi, như cánh tay sai bảo chính là đại thành, hạ bút thành văn tức là viên mãn. Biến hóa hình thái, cảnh giới nhập hóa. Lần thứ nhất tu luyện, Chu Hạo Thần liền đem nhâm thủy chân lôi tu luyện đến hóa cảnh cấp độ. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ nhất cảm nhận được đỉnh cấp thiên phú bá đạo. Nhâm thủy chân lôi chính là ngũ lôi môn đỉnh cấp thần thông. Bình thường đạo tu một năm tiểu thành đã coi như là thiên tài, tu luyện tới hóa cảnh không có thời gian một giáp, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là tại Chu Hạo Thần trong tay, đi vào hóa cảnh như cùng ăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm. Đây chính là ngũ lôi linh thể bá đạo, đây chính là hỗn độn lôi chỉ bá đạo. Người mang đỉnh cấp lôi pháp thiên phú chính là như thế không nói đạo lý. Tính thất bên ngoài, uống rượu vọng nguyệt hách liên hải, cảm giác được nhâm thủy chân lôi khí tức, thân thể chấn động mạnh một cái. Nguyên bản nhập nhèm mông lung ánh mắt, lập tức men say tiêu tán, vô cùng thanh tịnh. Thành, ngũ lôi linh thể, thật sự là bá đạo a. Ta nếu là ngũ lôi linh thể, đừng nói là thập nhất cảnh, chính là 12 cảnh, cũng có dòm ngó cơ hội. Hách liên hải thổn thức cảm khái, trong mắt đều là ánh mắt hâm mộ. Chu Hạo Thần kết thúc bế quan, từ trong tinh thất đi tới. Chúc mừng điện hạ, luyện thành nhâm thủy chân lôi. Đó cũng là hách lão ngươi chỉ điểm có phương pháp. Chu Hạo Thần khiêm tốn nói. Ha ha ha, điện hạ ngươi đều đã nói như vậy, vậy lão hủ lại chỉ điểm một chút điện hạ. Hách liên hải cười to đi ra. Chu Hạo Thần, ta chính là khách sáo một chút, ngươi làm thật. Hách liên hải ngoại trừ cho ngũ lôi chính pháp bí tịch, không có cái gì chỉ điểm. Ngay cả bí tịch, vẫn là chữ nổi bí tịch, liên lụy Chu Hạo Thần tốc độ tu luyện. Điện hạ, lôi pháp uy lực to lớn, không tốt trường khống, dễ dàng hại người hại mình. Lão hủ liền cho điện hạ ngươi làm một lần có gỗ, cho điện hạ ngươi luyện tay một chút. Hách liên hải tiến lên một bước, một tay bắt sau, một tay chống trúc trượng. Hách lão, ngươi chăm chú. Cái này còn có thể là giả. Đạo pháp tu hành cần không tiêu không nạo, lão hủ hôm nay liền là điện hạ ngươi biểu hiện ra một phen hóa cảnh lôi pháp là cái như thế nào cấp độ. Lão hủ sẽ đem tu vi áp chế ở đệ nhất cảnh, cùng điện hạ ngươi cảnh giới giống nhau. Nghe được Hách liên hải còn muốn đem tu vi áp chế đến cũng giống như mình, Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một chút do dự. Hách lão, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Hách lão ngươi cao tuổi rồi, cô sợ đả thương ngươi. Ha ha ha, điện hạ ngươi cứ việc phóng ngựa tới.
hôm nay lão hủ liền để điện hạ ngươi kiến thức một chút bản môn ngũ lôi chính pháp lợi hại. Chớ nói điện hạ ngươi, chính là ngũ lôi minh đỉnh cũng không thể giao động ta nửa phần. Hách Liên Hải đứng chắp tay, tóc mai theo gió tung bay, rất có một loại cao thủ phong thái. Hách Liên Hải rất rõ ràng, chính mình một người cô đơn, mong muốn thu đồ thập tam hoàng tử cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vậy đi vào vương phủ về sau, hắn liền mở ra lối riêng, không đề cập tới thu đồ chuyện, trước chuyển ngũ lôi môn công pháp. Tóm lại, chính là đánh lấy lên xe trước, sau mua vé bổ sung chủ ý hiện tại, xe là đã lên, giờ đến phiên mua vé bổ sung. Hôm nay mượn chỉ điểm thời cơ, vừa lúc ở Chu Hạo Thần trước mặt, triển lộ một phen thực lực của mình. Chờ Chu Hạo Thần bội phục sát đất sau, lại thuận nước đẩy thuyền. Thu đồ sự tình, nước chảy thành sông. Hách lão, ngươi cẩn thận, cô muốn xuất thủ. Chu Hạo Thần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ. Đã Hách Liên Hải chủ động lấy đánh, hắn cũng liền không khách khí. Màu lam nhạt lôi đỉnh, tại trên đầu ngón tay nhảy lên. Vũ Lôi Thiên Tâm chân kinh, bị Chu Hạo Thần vận chuyển tới cực hạn. Cô đọng pháp lực, như là lao nhanh không thôi nước sông, trùng trùng điệp điệp. Lốt buốt, tiếng sấm đại tác. Sáng chói lôi quang, trong sân lấp lóe, tựa hồ muốn trên bầu trời hắc ám, tất cả đều xua tan. Thật là tinh thuần nhâm thủy chân lôi, rất khó tin tưởng, đây là người mới học có thể thi triển ra. Năm đó ta luyện một năm nhâm thủy chân lôi, cũng liền loại trình độ này. Hách Liên Hải trong lòng có chút cảm khái, thổn thức không thôi, ngưng thần ứng đối. Trong tay pháp quyết vừa bấm, nhâm thủy chân lôi từ Hách Liên Hải đầu ngón tay bên trong nhảy lên lấp lóe. Trong chớp mắt, lôi đỉnh biến hóa, biến thành một mặt màu lam nhạt tâm chắn, ngăn khuất trước người. Làm Hách Liên Hải làm xong đây hết thảy sau, định thần nhìn lại, phát hiện tình huống có chút không đúng. Chu Hạo Thần trong tay nhâm thủy chân lôi, thế mà biến hóa, bị cô động thành một thanh tam xoa kích bộ dáng. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, ngay sau đó, tại Hách Liên Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, tam xoa kích ba cây phần nhánh, đột nhiên cuốn giao cùng một chỗ, xoắn ốc thăng thiên, hóa thành một thanh xoắn ốc trường thương. Lôi xả, lôi điểu, lôi hổ, những này hình thái chính là thường gặp lôi pháp hình thái. Chỉ là Chu Hạo Thần cảm thấy lôi pháp công kích mạnh nhất hình thái thuộc về xoắn ốc trường thương, gồm cả lôi pháp cùng bạo nổ tung, cùng vật lý phương diện xuyên thấu tính. Một thanh nhạt trường thương màu xanh lam xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong tay. Một thanh này trường thương cảm nhận cực dai, phản phất là dùng kim loại rèn đúc mà thành, tản ra như kim loại nhạt hào quang màu xanh lam. Nhìn như điệu thấp, kỳ thực cẩn chứa kinh khủng sát cơ. Chờ một chút, làm sao lại hóa cảnh? Hách Liên Hải buông xuống mí mắt, giống như là bị kinh sợ như thế, đột nhiên nâng lên, đục ngầu trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, xé rách bóng đêm. Chương 45, Tiêu Giao bảng thứ 9, kinh chập lao tổ lôi thương hoành không, ngàn chim hót gọi. Cùng bạo lôi đỉnh ở trong hư không thanh nén, tựa như một thanh diệt thế chi thương, có một loại đánh xuyên qua thiên địa khí thế. Lôi thương tuột tay hóa thành một đạo hồng quang, xé rách không khí, kích xạ ra ngoài. Những nơi đi qua, trên đất bàn đá xanh đều bị đánh rách tả tơi ra từng đầu tinh mịn vết dạng, tựa như mạng nhện đồng dạng. Không được, thải khí cảnh ngăn không được. Bất ngờ không đề phòng, Hách Liên Hải vội vàng bung ra áp chế cảnh giới. Khí tức trên thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên, trong nháy mắt liền khôi phục lại đệ nhị cảnh, hướng phía đệ tam cảnh một đường phi nước đại. Nhưng vẫn là chậm. Sau một khắc, dài bảy thước thương, nặng nề mà đánh vào lôi thuận phía trên. Oanh, hoàng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, tại Ngô Vương trong phủ vang lên. Sóng âm hướng phía bốn phía quét tán ra, quét sạch tứ phương. Tại giữa không trung, hai đạo lôi đỉnh cuốn giao cùng một chỗ, bộc phát ra nghe rợn cả người chấn động. Trong lúc nhất thời, lôi quang đại phóng, đem cả viện chiếu lên như là vào lúc giữa trưa như thế sáng tỏ. Xét đánh, trong vương phủ hộ vệ, thị nữ, gia đình nhao nhao bị cái này một tiếng vang thật lớn giật mình kêu lên, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại cũng không có giống như là muốn hạ sấm chớp mưa báo dấu hiệu. Chỉ có Tần Thu Lan biết, một tiếng này kinh khủng tiếng vang chính là điện hạ cùng Hách Liên Hải giao thủ tạo thành động tĩnh. Vang minh một tiếng, bảy thước lôi thương đánh nát lôi thuẫn, hướng phía Hách Liên Hải kích xạ mà đi. Hách Liên Hải sắc mặt biến, rút lui nửa bước, một tiếng quát chói tai làm vỡ nát lôi thương, nhưng là còn sót lại nhâm thủy chân lôi vẫn như cũ đánh vào trên tay phải của hắn. Một máy mắt, Hách Liên Hải trên tay phải một mảnh cháy đen. Hách lão, ngươi vẫn tốt chứ? Ha ha ha, lão hủ không có việc gì, rất tốt, phi thường tốt. Điện hạ ngươi mong muốn làm bị thương ta, lại tu luyện 10 năm a? Hách Liên Hải cười to đi ra, tiếng cười trung khí 10 phần, người không biết, thật đúng là cho là hắn lông tóc không thương. Chỉ là cái kia chỉ bị nhâm thủy chân lôi điện cháy đen tay phải, Chu Hạo Thần thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, coi là thật không có việc gì. Hách lão, ngươi nếu là thụ thương, không cần dáng chống đỡ lấy, trong vương phủ có không ít chữa thương bảo dược. Chu Hạo Thần tiếp tục hỏi, nhìn thấy Hách Liên Hải dáng chống đỡ lấy, có chút xấu hổ. Dù sao Hách Liên Hải cũng là có hảo ý, chỉ là chính mình không có trưởng không tốt lực đạo, thế mà đem Hách Liên Hải đả thương. Khu khu. Điện hạ yên tâm, lão hủ rất tốt, cái gì thụ thương, không có sự tình, mời điện hạ không cần lo lắng nhiều. Hách Liên Hải ngữ khí có chút cứng ngắc, cháy đen tay phải càng không ngừng run rẩy. Chỉ có điều, hắn vẫn như cũ thế đứng như tùng, bảo trì một bộ cao thủ bộ dáng. Một bên Tần Thu Lan nhẹ giọng lấy, điện hạ, Hách lão hắn không chờ Tần Thu Lan đem lời nói ra miệng, Hách Liên Hải liền vội vàng bước âm thành tuyến, lời nói truyền vào Tần Thu Lan trong tai. Tiểu cô nương, chúng ta người tu hành làm không tiêu không ngạo, không thể tự cao tự đại. Sự tình hôm nay tuyệt không thể nói cho điện hạ, để tránh điện hạ đắc chí, cái này bất lợi cho điện hạ tu hành. Hách Liên Hải một câu, liền đem Tần Thu Lan thuyết phục. Nguyên bản còn muốn nói nửa câu nói sau, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hách Liên Hải chỉ cảm thấy ẩn nấp, nhưng lại không biết Chu Hạo Thần đã sớm khôi phục thị lực, hắn tiểu động tác tại Chu Hạo Thần trong mắt, nhìn một cái không sót gì, kém chút nhịn không được nghẹn ngào bật cười. Hách lão, thế mà còn có ngạo kiểu mạnh miệng một mặt. Hách lão, cô giống như người thấy thịt nướng đốt cháy khét khí vị. Ha ha ha, điện hạ ngươi không để cập tới, lão hủ đều quên, vừa mới nướng thịt nướng, đều tốt. Dứt lời, Hách Liên Hải dưới chân như bay, nhẹ lướt đi. Hách lão, cho cô mang hai chuỗi thịt nướng đến. Giữa không trung Hách Liên Hải, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Bách Thảo Viên. Chu Hạo Thần cùng Hách Liên Hải giao thủ động tĩnh, kinh động đến Bách Thảo Viên hai chủ tớ người. Đánh thức trong nháy mắt, Thôi Thải Vi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh lãnh bên mặt phía trên, toát ra nồng đậm kinh ngạc. Nhâm Thủy Chân Lôi, hơn nữa còn là hóa cảnh cấp độ. Ngũ Lôi môn Nhâm Thủy Chân Lôi, tại toàn bộ đại ngu trong giới tu hành, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thôi Thải Vi một cái liền nhận ra lôi pháp lai lịch. Ngũ Lôi môn bị diệt về sau, lôi pháp truyền thừa tứ tán. Ngũ hành lôi pháp, đối với rất nhiều lôi pháp tán tu mà nói, đều sẽ một bản lĩnh. Nhưng có thể tu luyện tới hóa cảnh, ít càng thêm ít. Ngủ ở giường La Hán cạnh ngoài thị nữ, còn buồn ngủ, mông lung. Tiểu thư, xét đánh. Không phải xét đánh, là hóa cảnh cấp độ Nhâm Thủy Chân Lôi. Hóa cảnh. Ăn ngon không? Thôi Thải Vi. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Chứ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Ô ô ô, tiểu thư, ngươi đừng nặng, mặt của ta đều bị bóp thành bánh nướng. Hóa cảnh lôi pháp rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại, bất kỳ một môn lôi pháp tu luyện tới hóa cảnh đều có lớn lao uy lực. Ô, nô vương phủ tiểu ca ca thật là lợi hại, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, cùng tiểu thư ngươi không chênh lệch nhiều. Không đến 20. Thôi Thải Vi từ thị nữ trong miệng, nghe được đối phương tuổi tác, tựa như nguyệt cùng tiên tử đồng dạng thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra tràn đầy ngạc nhiên. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, tiểu thư, ta nhìn lén nhiều lần đâu. Thị nữ lẩm bẩm. Thôi Thải Vi trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt nói lấy. Không đến 20, đem lôi pháp tu luyện tới hóa cảnh, ngươi biết loại người này đồng dạng xưng là cái gì? Cái gì? Kinh thế chi tài. Công bộ nha môn. Gặp qua Lục hoàng tử, gặp qua Chu đạo hữu. Mặc Tứ Hải chắp tay, nhường thị nữ cho Lục hoàng tử cùng Chu trưởng lao dân trà. Khương Mặc Trúc đưa ra thiên lôi ngưng thụ tâm phương pháp xử lý sau, Mặc Tứ Hải liền liên hệ thần tiêu phái. Chu trưởng lão vừa vận thân ở Ngọc Kinh thành, trước tiên liền được tin tức. Lục hoàng tử rất muốn tại Càn Nguyên đế trước mặt biểu hiện một phen, lần này nếu là Chu trưởng lão có thể ngưng tụ địa mẫu thần thụ thụ tâm, hắn liền có thể tại Càn Nguyên đế trước mặt hung hăng lộ một thanh mặt. Tại Lục hoàng tử quyết bảo, liền có một màn trước mắt. Đám người thương nghị một phen sau, Chu trưởng lão quyết định tận mắt nhìn xuống đất mẫu thần cây. Đi vào địa mẫu thụ giới, gặp được chỉ còn lại có lẻ loi chơi chọi gốc cây địa mẫu thần thụ. Chu đạo hữu, tất cả làm phiền ngươi. Bần đạo hết sức nỗ lực. Mặc thượng thư không nên ôm có hy vọng quá lớn, lấy thiên lôi ngưng tụ thụ tâm, phương pháp này quá mức nguy hiểm, bần đạo không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chu trưởng lão nói như vậy. Thiên lôi pháp, trọng yếu nhất chính là nắm giữ thời cơ. Thiếu một phần, ngưng tụ không được thụ tâm. Nhiều một phần, địa mẫu thần thụ liền chết. Đối với người thi pháp mà nói, ngoại trừ muốn tinh thông lôi pháp bên ngoài, còn muốn tinh thông dịch số. Lấy dịch số thôi diễn ra tốt nhất thi pháp thời cơ, cùng tốt nhất thi pháp thời gian, mới có một tuyến khả năng. Chu trưởng lão đứng vững, mười ngón liên động, bắt đầu thôi diễn. Mặc Tứ Hải, Lục hoàng tử khẩn trương chờ lấy Chu trưởng lão thôi diễn. Trong không khí, bầu không khí ngưng trọng. Một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, tuần trưởng lão sắc mặt đỏ lên, một mặt chiều hồng, phun lên gương mặt. Phốc, một ngụm tinh huyết từ Chu trưởng lão trong miệng phun ra. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Khí tức trên thân lập tức hề bại suy sụp. Khu khu cụ, Chu trưởng lão ho khan hai tiếng, xin lỗi nói rằng, bần đạo tận lực. Ai, ai, Mặc Tứ Hải cùng Lục hoàng tử, hai người trong miệng một lời ai thán một tiếng. Mặc Tứ Hải cau mày, tâm tình chìm vào đáy cốc. Vị này Chu trưởng lão chính là thần tiêu phái 10 cảnh lôi pháp cao thủ, tại toàn bộ đại ngu trong giới tu hành, thuộc về xếp hàng đầu lôi tu cường giả. Liên Chu trưởng lão đều lực có chưa đến, nghĩ như vậy muốn tiên lôi pháp, ngưng tụ thụ tâm, trừ phi mời đến thập nhất cảnh, thậm chí là 12 cảnh lôi tu. Chu trưởng lão điều tức một hai, chậm rãi nói rằng: "Mặc thượng thư, tha thứ bần đạo nói thẳng, mong muốn dùng tiên lôi pháp, ngưng tụ thụ tâm, theo bần đạo xem ra, chỉ có một người có thể làm được. Người nào?" Tiêu giao bảng thứ 9, Kinh Chập lão tổ. Chương 46. Gặp lại nhị phẩm cơ duyên Mặc Tứ Hải cùng Lục hoàng tử hai người, hai mặt nhìn nhau. Kinh Chập lão tổ đại danh, hai người tự nhiên nghe qua, chính là đứng hàng tiêu giao bảng thứ 9 đỉnh cấp cường giả. Tiêu giao bảng chính là một chương hội tụ nhân gian cường giả đỉnh cao bảng danh sách. Xếp hạng thứ nhất chính là đương kim thánh thượng, Càn Nguyên đế. Kinh Chập lão tổ có thể ở đông đảo trong cao thủ, danh liệt thứ 9, hắn thực lực có thể thấy được luồn lổn. Mặc Tứ Hải sắc mặt biến đổi hai lần, bất đắc dĩ nói, nghe nói Kinh Chập lão tổ tính tình cổ quái, vừa chính vừa tà, không dễ tiếp xúc. Hơn nữa, Kinh Chập lão tổ không môn không phái, xưa nay lẻ loi một mình, du lịch nhân gian, ai cũng không biết tung tích của hắn. Coi như mong muốn mời hắn ra tay, cũng tìm không thấy hành tung của hắn a. Mặc Tứ Hải có chút không cam tâm, thật chẳng lẽ không có cách nào ngưng tụ thụ tâm sao? Hắn phục mệnh cứu chữa địa mẫu thần thụ. Địa mẫu thần thụ sống là đã sống, nhưng là chưa hết bằng công. Không có thụ tâm địa mẫu thần thụ, mong muốn khôi phục, đồng thời sinh ra thanh linh cam lộ, ít ra cần vài năm. Nếu là ngưng tụ thụ tâm, chữa trị nguyên khí thời gian, có thể rút ngắn mấy trăm lần. Nếu là mời thần tiêu phái tông chủ ra tay không chờ Mặc Tứ Hải nói hết lời, Chu trưởng lão liền lắc đầu. Tông chủ sư Minh tu luyện thần tiêu lôi pháp, chí cương chí dương, thần quỷ đều sợ, chính là chí cường sát phạt loại hình, dùng để ngưng tụ thụ tâm, quả thật không ổn. Mặc Tứ Hải ngẩn người, sau đó than thở. Vì đó làm sao? vì đó làm sao a? Chu trưởng lao mí mắt rủ xuống, giữ im lặng. Kỳ thật, ngoại trừ Kinh Chập lao tổ bên ngoài, hắn còn biết một người khác, có 7-8 phần nắm chắc, có thể ngưng tụ thụ tâm. Người này là Ngũ Lôi một mạch mạch chủ, Trương Cố. Trương Cố vốn chính là tinh thông Ngũ Lôi pháp tường giả, đạt được Ngũ Lôi môn hạch tâm truyền thừa sau, một thân thực lực sâu không lường được, gần với tông chủ. Càng thêm mấu chốt chính là, bất luận là giáp một chân lôi, vẫn là nhâm thủy chân lôi, Trương Cố đều cực kỳ am hiểu. Từ hắn ra tay, có xác suất rất lớn có thể ngưng tụ địa mẫu thần thụ thụ tâm. Chỉ là, bực này tăng lên danh vọng cơ hội, dựa vào cái gì nhường cho Ngũ Lôi một mạch? Bọn hắn Thái Ức một mạch không chiếm được cơ hội này, vậy liền hủy nó. Chu trưởng lão ngưng tụ thụ tâm thất bại, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ công bộ. Toàn bộ công bộ bên trong, một mảnh tình cảnh bí thảm. Luca, ngươi hôm nay đến công bộ, là ngửa tay. Chu Hạo Thần uống một ngụm trà thơm, trêu tức một tiếng. Lục hoàng tử lắc đầu. Đồ thạch chuyện, vi huynh tạm thời từ bỏ. Từ bỏ? Chu Hạo Thần hơi sững sờ. Cực nghiện thế mà có thể từ bỏ. Chính mình vị này Luca, cũng là loại người hung ác. Nhưng là, nỗi khổ trong lòng, chỉ có Lục hoàng tử tự mình biết. Lần trước cùng Chu Hạo Thần giao lưu một phen như thế nào huấn luyện người mù trực rất sau, Lục hoàng tử chiêu mộ một nhóm người mù, mạnh mẽ thao luyện, có thể nói là lòng tin 10 phần. Kết quả? Ai, kết quả này, không đề cập tới cũng được. Tóm lại, từ đó về sau, Đồ Thanh Nghiện đã bị Lục hoàng tử giới. Thập tam đệ, vi huynh lần này tới công bộ, là ứng mặc thượng thư chi mời Lục hoàng tử nói một lần địa mâu thụ giới bên trong chuyện. Chu Hạo Thần sau khi nghe xong, khẽ chau mày. Kinh Chập lão tổ, hắn xưa nay hành tung bất định, huống hồ cho dù tìm tới Kinh Chập lão tổ tung tích, Kinh Chập lão tổ cũng chưa chắc sẽ đến. Nhớ ký hoàng gia ra tại vị thời kỳ, liền cho Kinh Chập lão tổ xuống thánh chỉ, điều nhập Ngọc Kinh làm quan. Kết quả Kinh Chập lão tổ không những không nghe điều, còn đem thánh chỉ cho xé. Chu Hạo Thần trong đầu hồi tưởng đến tiên đế thời kỳ chuyện. Đối với Kinh Chập lão tổ loại cao thủ cấp bậc này, cho dù là thiên tử, cũng không thể ép buộc đối phương làm cái gì, còn muốn lấy lòng lôi kéo. Bởi vậy lúc trước Kinh Chập lão tổ xé thánh chỉ về sau, việc này liền không có hạ văn, đến mức trừng phạt càng là không thể nào nói đến. Nếu là Ngũ Lôi môn còn tại, nói không chừng còn có thể thêm ra mấy vị lôi tu đại năng, có năng lực đến ngưng tụ thụ tâm. Đáng tiếc Lục hoàng tử thở dài một tiếng, lại để cho Chu Hạo Thần có ý nghĩ. Hách Lao chính là Ngũ Lôi môn trưởng lão cấp bậc cao thủ, hắn có năng lực ngưng tụ thụ tâm sao? Hách Lao thực lực cụ thể, Chu Hạo Thần không hỏi qua, nhưng tuyệt đối là bên trên ba cảnh cường giả. 12 cảnh hơn phân nửa không có khả năng. Mỗi một cái 12 cảnh cường giả đều là danh chấn một phương tồn tại, không có khả năng giống Hách Liên Hải như vậy vắng vẻ không nghe thấy. 10 cảnh, thập nhất cảnh, có thể thay thế Kinh Chập lão tổ sao? Ngay tại Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, trong đầu hắn, kim quang đại phóng, bát quái đồ dị động, mấy cái quẻ tượng nổi lên. Thiên Phong, thượng thượng quẻ, hôm nay giờ ngọ ba khắc thứ 16 hơi thở, lấy nhâm thủy chân lôi banh kích địa mẫu thần thụ gốc cây, dẫn động thiên lôi, đến nhị phẩm có thể phát triển cơ duyên một đạo, sau lập tức thoát thân rời đi, cự tuyệt nhân tiền hiển thánh cơ hội, đại cát. Sơn Phong, trung trung quẻ, hôm nay chờ tại công bộ nha môn, như là thường ngày như thế, không đoạt được cũng không mất đi, bình. Phong Hỏa, trung hạ quẻ, hôm nay tiến về địa mẫu thụ giới, tại không thời gian chính xác điểm, lấy nhâm thủy chân lôi banh kích địa mẫu thần thụ gốc cây, thảm tao thiên lôi phản vệ, bản thân bị trọng thương, không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu hùng. Sơn Trạch, hạ hạ quẻ, hôm nay giờ ngọ ba khắc thứ 16 hơi thở, lấy nhâm thủy chân lôi banh kích địa mẫu thần thụ gốc cây, dẫn động thiên lôi, đến nhị phẩm có thể phát triển cơ duyên, sau lưu tại nguyên địa, nhân tiền hiển thánh. Mặc dù nghi ngờ trọng bảo, như tiểu nhi nắm kim qua phố xá sâm ớt, đại hùng. Vừa ý tung quẻ thời điểm, Chu Hạo Thần cảm xúc bành trướng, khóe miệng có chút dương lên. Nếu không phải Lục hoàng tử ở bên, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to đi ra. Nhị phẩm cơ duyên, lại là nhị phẩm cơ duyên. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ 3 nhìn thấy nhị phẩm cơ duyên. Đạo thứ nhất nhị phẩm cơ duyên, nhường Chu Hạo Thần đạt được một cái bên trên ba cảnh bảo tiêu. Đạo thứ hai nhị phẩm cơ duyên, nhường Chu Hạo Thần đạt được lôi thần ấn cái này trọng bảo, còn tìm hiểu lôi thần ấn bên trong truyền thừa. Đến mức cái này đạo thứ 3 nhị phẩm cơ duyên, cụ thể là cái gì, vô cùng đáng giá Chu Hạo Thần chờ mong. Căn cứ quẻ tượng nhắc nhở, cùng Khương Mặc Trúc nói lên thiên lôi pháp, đối với nhị phẩm cơ duyên lai lịch, Chu Hạo Thần đoán được 89/10. Nhị phẩm cơ duyên, hơn phân nửa cùng ngưng tụ địa mẫu thần thụ thụ tâm có quan hệ. Đây cũng là Chu Hạo Thần lần thứ nhất nhìn thấy, đối với thời gian tiết điểm nhạy cảm như vậy quả tượng. Vậy mà chính xác tới hơi thở cái đơn vị này. Có thể thấy được dùng tiên lôi ngưng tụ thụ tâm biện pháp này, đối với thời gian đem không yêu cầu chi cao. Sớm một hơi, muộn một hơi, đều sẽ tạo thành ngưng tụ thụ tâm thất bại. Ngưng tụ thụ tâm thất bại, gặp tiên lôi phản vệ, bản thân bị trọng thương, đây cũng là trung hạ quẻ. Đến mức hạ hạ quẻ, vô cùng dễ dàng giải độc. Nhị phẩm cơ duyên quá mức chân quý, cho dù là thập tam hoàng tử cái thân phận này, cũng không cách nào cam đoan an nguy của mình. Lục hoàng tử cùng Chu Hạo Thần hàm xúc một phen sau, vừa rồi rời đi. Chu Hạo Thần như là thường ngày như thế, tại công bộ mò cá, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, mới lặng lẽ rời đi công bộ, tiến về địa mẫu thụ giới. Cũng may vì phối hợp trị liệu địa mẫu thần thụ, địa mẫu thụ giới vẫn luôn là mở ra, công bộ cùng nông gia nhân viên có thể tùy ý ra vào. Địa mẫu thụ giới, sắc trời ảm đạm, trên trời cao, lôi đỉnh mơ hồ rung động. Giờ ngọ ba khắc, thứ 16 hơi thở. Quẻ tượng chỉ ra thời gian, đến đúng giờ. Vận chuyển công pháp, pháp lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, kích phát ra một đạo màu lam nhạt lôi đỉnh. Nhâm thủy chân lôi. Lần này, Chu Hạo Thần không để cho nhâm thủy chân lôi biến hóa, mà là thuần túy đánh ra một đạo cuồng bạo lôi đỉnh, đánh vào địa mẫu thần thụ gốc cây phía trên. Với anh, nhâm thủy chân lôi rơi xuống. Đạo này nhâm thủy chân lôi, dẫn động trên trời cao vô tận điên lôi. Vô tận lôi đỉnh rền băng hạ, toàn bộ bổ vào gốc cây bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa mẫu thụ giới dường như ngày tận thế tới đồng dạng. Địa mẫu thụ giới bên trong sinh mệnh, không có chỗ nào mà không phải là không ngừng run rẩy, sinh lòng cảm giác sợ hãi. Chương 47. Thiên lôi ngưng tụ tâm oanh, 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 một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi, từ cựu tiêu phía trên rơi xuống. Thanh thế chi to lớn, tựa như sơn nhạc sụp đổ, giống như giang hà ngược dòng, càng dường như thiên địa tận thế. Sáng chói lôi mang, tại Chu Hạo Thần trước mắt, không ngừng lấp lóe. Sáng tỏ tới cực điểm lam tử sắc, kém chút đem Chu Hạo Thần ánh mắt đều sáng mù. Chín đạo thiên lôi rơi xuống, trong không khí đều tràn ngập tinh mịn nhỏ dòng điện. Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy trên da tê tê dại dại, lông tơ dựng ngược. Chỉ có điều, những này chi tiết nhỏ, Chu Hạo Thần hiện tại cũng không quan tâm, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm địa mẫu thần thụ gốc cây. Chuẩn xác nói, là nhìn chằm chằm một lần nữa đàn sinh tụ tâm. Gốc cây phía trên, một vệt lục sắc, tựa như phỉ thúy, bay lên. Chu Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một vệt màu xanh biếc bên trong, ẩn chứa nồng đậm thậm chí là kinh khủng sinh cơ. Dường như, cái này một vệt màu xanh biếc chính là sinh cơ bản thân. Từ nhỏ đến lớn, Chu Hạo Thần xưa nay liền chưa từng gặp qua như thế tràn đầy sinh cơ. Thậm chí cho Chu Hạo Thần một loại ảo giác, dường như chỉ cần nuốt lấy trước mắt cái này một vệt màu xanh biếc, liền có thể trường sinh bất tử dường như. Loại này đến từ sâu trong thân thể bản năng, nhường Chu Hạo Thần hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, mới cưỡng ép áp chế xuống. Màu xanh biếc ngưng tụ, nhảy lên, tựa như trái tim. Sự biến hóa này vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng ngắn ngủi. Vẹn vẹn sau ba hơi thở, cái này một vệt phỉ thúy giống như màu xanh biếc ngưng tụ thành một cái cây tâm. Địa mẫu thần thụ thụ tâm. Ngay sau đó, thụ tâm không có vào gốc cây bên trong, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có gốc cây bên trong truyền đến kia cô vui vẻ phồn bình khí tức, ám chỉ vừa mới phát sinh biến hóa. Cơ duyên đâu? Chu Hạo Thần kích động song quyền nắm chặt, hô hấp thô trọng. Dựa theo quẻ tượng, nhị phẩm cơ duyên nên xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo huyền diệu màu đen ấn ký từ địa mẫu thần thụ gốc cây bên trong vọt ra. Đạo này dấu vết hiện ra màu đen thâm thúy, hình thể cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nội bộ đường vân lại cực kỳ phức tạp, thậm chí là huyền diệu. Chỉ là nhìn một chút, liền để Chu Hạo Thần có loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Meo một tiếng, màu đen dấu vết tựa như một đạo tia chớp màu đen, không có vào Chu Hạo Thần trong thức hải. Màu đen dấu vết gia nhập, nhường Chu Hạo Thần trong thức hải lại tăng thêm một vật. Bắt quái đồ, hỗn độn lôi chỉ, màu đen dấu vết, tạo thế chân bản. Bất quá có thể rõ ràng phát hiện, ba cái này bên trong, bắt quái đồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Toàn bộ thức hải vượt qua một nửa diện tích, bị bắt quái đồ bá đạo chiếm cứ lấy. Mới gia nhập màu đen dấu vết, cùng lão khách trọ hỗn độn lôi chỉ, sàn sàn như nhau, địa vị ngang nhau. Không hề nghi ngờ, đạo này màu đen dấu vết chính là quẻ tượng bên trong tiên đoán nhị phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần không lo được hiểu rõ màu đen dấu vết đến cùng là vật gì. Mấy đạo cường hành khí tức đã tiến vào địa mẫu thụ giới, từ xa đến gần chuyển đến. Nếu là mình bị phát hiện, đạo này màu đen dấu vết tuyệt đối sẽ cho hắn dẫn tới phiền phức ngập trời. Không chút suy nghĩ, Chu Hạo Thần ẩn nấp thân hình, cấp tốc rời đi địa mẫu thần thụ. Chỉ có điều, Chu Hạo Thần cũng không có ý định rời đi địa mẫu thụ giới. Dù sao lúc này công bộ tất cả mọi người đều tại hướng địa mẫu thụ giới bên trong chạy đến, hắn một mình hành quá mức dễ thấy. Tại Chu Hạo Thần rời đi 10 hơi về sau, mấy đạo nhân ảnh lăng không hư bước xuất hiện trên mặt đất mâu thần cây gốc cây trên không. Thu tâm ngưng tụ thành công. Khương Mặc Trúc cảm giác được gốc cây bên trong kia nồng đậm sinh cơ, vô ý thức tốt ra, linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra nồng đậm kinh ngạc, hóa đều tan không ra. Tuần trưởng lao sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, trong hai mắt ngưng trọng chi tình, tùy ý đi ra. Hắn là tự mình thử qua ngưng tụ thụ tâm, đối với thụ tâm có ngưng tụ khó khăn dường nào, hắn lại hiểu rõ bất quá. Loại kia tựa như lệch trời đồng dạng cảm giác bất lực, nhường hắn khắc cốt minh tâm. Kết quả buổi sáng vừa mới nếm thử, giữa trưa liền có người đem thụ tâm ngưng tụ tốt. Từ vừa mới địa mẫu thụ giới bên trong, thiên lôi dày đặc tình huống xem ra, hiển nhiên cũng là dùng thiên lôi pháp. Cái này khiến Chu trưởng lão trong lòng bắt đầu sinh một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Ta không bằng vậy. Chẳng lẽ trên lệch cứ như vậy lớn sao? La Tử Hư không hề bận tâm trong con ngươi, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đồng thời trong lòng phân tích tình huống trước mắt, hiển nhiên là có một gã cường đại lôi tu, mượn thiên lôi, ngưng tụ địa mẫu thần thụ thụ tâm. Phần này đối thiên lôi lực khống chế, phần này đối nắm chắc thời cơ, phần này đối thụ tâm hiểu rõ trình độ. Thế, La Tử Hư hít sâu một hơi. Phát hiện chuyện này, không có thập nhất cảnh tu vi, căn bản là không làm được. Trong đầu hắn, não bổ ra một bức tranh. Một cái tóc trắng xóa lao giả, đứng chắc tay, lấy nhâm thủy chân lôi, dẫn động thiên lôi, ngưng tụ thụ tâm. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm. Làm xong đây hết thảy sau, lại không so đo danh lợi được mất, lặng yên rời đi. Phần này tâm tính, phần này phong độ, hắn kém xa tích tắc, để cho người ta ngưỡng mộ thanh cao, cảnh được dừng. Đến mức Mặc Tứ Hải, cảm giác được gốc cây bên trong tụ tâm, vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở, trên mặt vui sướng, như là tia nước nhỏ chạy ra đến. Nếu không phải cố kỵ hình tượng bản thân, hắn hận không thể tại chỗ cười to đi ra. Mặc dù không biết là vị tiền bối nào ngưng tụ thụ tâm, nhưng là phần ân tình này, hắn Mặc Tứ Hải nhớ kỹ. Mặc Tứ Hải đối với gốc cây, chỉ ngay ngắn ý quan, lấy đệ tử chi lễ, bái, đa tạ tiền bối đề điểm. Rất nhanh, địa mẫu thần thụ thụ tâm ngưng tụ thành công tin tức, liền truyền khắp toàn bộ công bộ nha môn. Toàn bộ công bộ người biết tất cả, có một gã thần bí tiền bối âm thầm ra tay, trợ giúp bọn hắn công bộ ngưng tụ thụ tâm. Tin tức này, theo truyền bá, rất nhanh liền biến dị ra cái khác phiên bản.
tỷ như nói, ngưng tụ thụ tâm tiền bối, chính là Mạc Tứ Hải nhân tình, vì Mạc Tứ Hải không bị Càn Nguyên Đế trách phạt, lấy tâm đầu huyết lấy dẫn, ngưng tụ thụ tâm. Còn có lời giải thích, nói bị kia thần bí tiền bối, là Khương trưởng lão người theo đuổi, hắn ngưng tụ thụ tâm, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Còn có càng kỳ quái hơn, nói là thái tổ bệ hạ hiển linh, không đành lòng địa mẫu thần thụ cứ như vậy tuyệt chủng, từ cửu u trong địa phủ, quay về nhân gian, lấy vô thượng đại thủ đoạn, cứu sống địa mẫu thần thụ. Tóm lại, tin tức này càng truyền càng không hợp tói thường, tới đằng sau cái gì như quỷ xà thần tất cả đều đi ra. Thập Tam đệ, ngươi nói có phải hay không là kinh chập lão tổ? Lục hoàng tử cũng trung quy là cái tục nhân, từ trong miệng của hắn, Chu Hạo Thần nghe được hoàn toàn mới lời đồn phiên bản. Có lẽ vậy, hơn phân nửa chính là kinh chập lão tổ, đáng hận vi huynh không có gặp phải. Ai, không thấy lão tổ thần uy, đây là bình sinh tiếc nuối a. Lục hoàng tử cảm khái thổn thức, bất quá Chu Hạo Thần cảm thấy, Lục hoàng tử chỉ là tiếc nuối, bỏ qua một lần lôi kéo kinh chập lão tổ cơ hội. Bận rộn đến trưa, thẳng đến thả nha, trở lại vương phủ. Liền cơm đều không có ăn, Chu Hạo Thần trực tiếp nói cho Thanh Di, hắn muốn bế quan tu luyện. Thẳng đến lúc này, Chu Hạo Thần rốt cục có cơ hội nghiên cứu trong thức hải của mình cái kia đạo dấu vết. Chương 48. Linh bảo bảng thứ 2, luân hồi ấn trong thức hải. Một đạo đen như mực dấu vết, tản ra u quang, tựa như thâm thủy hắc. Thần hồn nhẹ nhàng tiếp xúc màu đen dấu vết, một cỗ trống trải, tĩnh mịch, khí tức âm sâm từ màu đen dấu vết bên trong truyền đến, nhường Chu Hạo Thần thần hồn nhịn không được dùng mình một cái. Dường như thân ở cực bắc chi địa, muốn bị đông lại dường như. Ngay sau đó, vô số hiện tượng hiện lên ở Chu Hạo Thần trước mắt. Minh thổ, Cửu U, Địa phủ, Hoàng Tuyền, Dạ Xoa, La Sát, Ác Quỷ. Một bức địa ngục chúng sinh hình tượng, tại Chu Hạo Thần trong mắt chậm rãi triển khai, giống như lúc vô cùng sống động, nhường Chu Hạo Thần trong lúc nhất thời không phân rõ, trước mắt đến cùng là huyễn tượng, hay là hắn thật rơi vào Cửu U địa phủ. Sau một lát, huyễn tượng biến mất. Chu Hạo Thần từ Cửu U trong địa ngục tránh ra, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa như vạn niên huyền băng trung trung không ra kinh ngạc, ngưng tụ thành hai đạo trong con ngươi tinh quang, xé rách bóng đêm. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi ấn? Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy hai tay của mình, bởi vì hưng phấn, tại run nhẹ nhẹ, trên mặt biểu lộ bị kinh hãi cùng vui mừng như điên bao phủ. Trong đầu hắn đạo này màu đen dấu vết, tuyệt đối cùng trong truyền thuyết tiên khí luân hồi ấn có quan hệ. Chu Hạo Thần mười phần xác định. Luân hồi ấn dấu vết, tiên khí luân hồi ấn lưu lại, giữa thiên địa, tổng cộng có 9 đạo, tập hợp đủ 9 đạo dấu vết, có thể triệu hoán luân hồi ấn hiện thân. Ngoài ra, luân hồi ấn cùng Cửu Vũ địa phủ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, dấu vết có luân hồi ấn bộ phận uy năng, có thể thần hộ mệnh hồn, đi vào địa phủ. Bắt quái đồ bên trong quẻ tượng, xác nhận Chu Hạo Thần phỏng đoán. Thức hải bên trong màu đen dấu vết, chính là luân hồi ấn lưu lại. Luân hồi ấn trong truyền thuyết tiên khí, cùng hậu thổ nương nương có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Địa mẫu thần thụ, tương truyền chính là hậu thổ nương nương trồng loại. Trên mặt đất mẫu thần cây bên trong, lưu lại luân hồi ấn dấu vết, vô cùng hợp lý. Tôn Hồn Thiên, toàn thịnh thời kỳ, đứng hàng linh bảo bảng thứ 78 tên. Đến mức luân hồi ấn, chính là tiên khí, tại linh bảo bảng bên trong, xếp hạng thứ 2, gần với đứng đầu bảng Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp chính là Hạo Thiên thượng đế pháp bảo. Luân hồi ấn, cùng hậu thổ nương nương chặt chẽ không thể tách rời. Linh bảo bảng trước 2 tên, có thể nói vừa vặn cùng đại ngu tế tự hoàng thiên hậu thổ hai vị đại thần có quan hệ. Mặc dù Chu Hạo Thần chỉ lấy được một đạo dấu vết, nhưng cũng chân quý dị thường, thậm chí không tại lôi thần ấn phía dưới. Linh bảo bảng bên trên, xếp hạng 10 vị trí đầu đều là tiên khí. Nhưng là cái này 10 cái tiên khí bên trong, chỉ có xếp hạng thứ 7 Hiên Viên kiếm, hạ lạc rõ ràng, bị đại ngu hoàng thất nắm trong tay. Chuẩn xác nói, là tại Càn Nguyên Đế trong tay. Cái khác 9 kiện tiên khí, không phải tung tích không rõ, chính là chỉ tồn tại ở biển cổ trong thần thoại, chưa hề có người từng thấy. Tập hợp đủ 9 đạo luân hồi ấn dấu vết, liền có thể tìm tới luân hồi ấn. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Chu Hạo Thần đã được đến 1/9 luân hồi ấn. Thông qua dấu vết, từ nơi sâu xa, đối cái khác dấu vết có vô cùng yếu ớt cảm ứng. Vốn cho rằng cái khác 8 đạo dấu vết rất khó tìm tới tam tích, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Chỉ là, chân tướng lại để cho Chu Hạo Thần giật nảy cả mình. Tại Ngọc Kinh trong thành, thế mà còn có 2 đạo luân hồi ấn dấu vết. Trong đó một đạo ở vào trong hoàng cung, một đạo khác thì là tại Hắc Nhai bên trong. Chỉ tiếc, luân hồi ấn dấu vết ở giữa cảm ứng vô cùng mơ hồ. Chu Hạo Thần chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái phương hướng, cụ thể địa điểm liền không phải có thể thông qua loại này yếu ớt liên hệ có thể cảm ứng được. Trong hoàng cung cái kia đạo dấu vết, hơn phân nửa cùng phụ hoàng có quan hệ. Càn Nguyên Đế nắm giữ một đạo luân hồi ấn dấu vết, Chu Hạo Thần không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đến mức Hắc Nhai, Chu Hạo Thần linh quang lóe lên, dùng hoàng sợ ngữ khí kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ là Bạch Liên giáo? Bạch Liên giáo đại náo địa mẫu thụ giới, có lẽ luân hồi ấn dấu vết cũng là một cái trong số đó mục tiêu. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắc Nhai, nghị sự đường. Ngay tại nghị sự Bạch Liên giáo đám người ở trong, Thái Thúc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Con người bên trong bộc phát ra 2 đạo tinh quang, tựa như có thể xé nát màn đêm. Đạo thứ 3 dấu vết bị người khác lấy mất. Thái Thúc Thanh lời này vừa nói ra, vừa mới còn nghị luận ở mỹ nghị sự đường bên trong, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí. Buồn bực sau một lát, một gã khôi ngô chẳng hán, bàn tay dày rộng, đột nhiên đập vào nghị sự trên bàn, phát ra vật nặng rơi xuống đất to lớn tiếng vang. Biên. Thái Thúc Thanh, ngươi tiếp lấy biên a. Cái gì dấu vết bị người khác lấy mất, thủ tâm sớm đã không thấy tăm hơi, ngươi tiếp lấy biên à, thật đem chúng ta làm kẻ ngu sao? Khôi ngô tráng hán tiếng gầm gừ, nhường Thái Thúc Thanh khẽ cho mày.
đối mặt loại này mãng phu, thân làm đã từng Triệu Vương trưởng xử hắn, không muốn cùng hắn cãi lại, tự rơi giá trị bản thân. Người muốn tin hay không? Thái Thúc Thanh bộ này cao ngạo bộ dáng, nhường Khôi Ngô tráng hán trên huyệt thái dương, gân xanh hẳn lên. Hắn không thể một quyền đánh nổ đầu của hắn. Những ngày này, hắn vẫn luôn đang nghe Thái Thúc Thanh các loại giảo biện. Cái gì hắn đến địa mẫu thần thụ thời điểm, thụ tâm sớm đã không thấy tăm hơi. Cái gì ba đạo luân hồi ấn dấu vết, xảy ra ngoài ý muốn, chỉ còn lại có hai đạo. Cái gì người của triều đình, tới quá nhanh, hắn chỉ tới kịp lấy đi một đạo dấu vết, còn lại một đạo dấu vết, còn dấu ở địa mẫu thần thụ bên trong. Giảo biện, toàn diện đều là giảo biện. Rõ ràng chính là mong muốn mất riêng. Tâm hắn đang chết. Đêm nay đám người nghị luận đại sự thời điểm, còn làm ra như thế một màn, thật sự cho rằng hắn không có đọc qua sách, liền tốt lắc lư sao? Thái Thúc Thanh, dựa theo hành động trước đó quyết định, thủ tâm cùng hai đạo dấu vết về chúng ta Bạch Liên giáo, còn lại kia một đạo dấu vết mới về các ngươi. Chúng ta Bạch Liên giáo ra khí lực lớn như vậy, kết quả cái gì đều không được đến, tuyệt đối là ngươi nuốt riêng. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần, bước ta độc thủ. Thái Thúc Thanh sầm mặt lại, trong mũi hừ lạnh. Ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần? Ta nói, địa mẫu thụ giới xảy ra ngoài ý muốn, ta chỉ lấy đi một đạo dấu vết. Ha ha, còn mạnh miệng. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Các ngươi bọn này người đọc sách sắc mặt, ta xem như thấy rõ ràng. Khôi Ngô tráng hán gắt một cái, trên thân khí cơ bừng bừng phân chấn, sát ý tung hành. Một cỗ cường hành quân ý, đột nhiên bạo phát đi ra, tựa như thao thiên cự lãng, bài sơn đảo hải mà đến. Nghị sự đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Khu khu. Bạch Liên giáo chủ sự trưởng lão, háng giọng, trấn an Khôi Ngô tráng hán một tiếng. Phi bằng chấp sự, đợi một chút, đừng sốt ruột. Thái Thúc Thanh, theo như lời ngươi nói, địa mâu thần thụ bên trong ba đạo luân hồi ấn dấu vết, chính là Triệu Vương phát hiện. Bí mật này, chỉ có các ngươi biết. Lúc trước các ngươi thế nhưng là lời thề son sắt mà bảo chứng qua, bí mật này sẽ không bị những người khác biết được. Bây giờ, ngươi nói ngươi chỉ lấy đi một đạo dấu vết, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói buồn cười không? Thái Thúc Thanh nhìn thấy Bạch Liên giáo đám người đều đang hoài nghi mình mất riêng, cái này khiến thân làm nho gia truyền nhân, tự xưng quân tử hắn, như thế nào chịu được loại này nói xấu? Thằng ngãi danh không thể cùng yêu. Thái Thúc Thanh bỏ rơi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nghị sự đường. Khôi Ngô tráng hắn nhìn thấy Thái Thúc Thanh bộ dáng này, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Trưởng lão, động thủ đi. Bọn hắn đám kia người xứ khác, cùng chúng ta không phải một lòng. Làm thịt bọn hắn, thụ tâm, dấu vết, tất cả đều về chúng ta. Chủ sự trưởng lão nghe lời ấy, từ chối cho ý kiến, ánh mắt càng không ngừng lấp lóe. Chương 49. Phượng Tùy Ngọc Thể, Hoa Tỷ Bội Vương Phủ, Đình Nghỉ Mát. Chu Hạo Thần cùng Hách Liên Hải một lớn một nhỏ hai cái mù lòa, ngồi đối diện lẫn nhau uống. Điện hạ, nghe nói địa mẫu thần thụ thụ tâm, một lần nữa ngưng tụ. Là có chuyện như vậy, La Hiệp Khôi nói, chỉ cần trăm năm, địa mẫu thần thụ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chu Hạo Thần lạnh nhạt nói lấy, đang ngưng tụ thụ tâm bên trong, địa mẫu thần thụ khôi phục cần thời gian, từ vài vạn năm, rút ngắn tới trăm năm thời gian, đã coi như là thành công to lớn. Nghe nói là một vị thần bí lôi pháp cao thủ gây nên, cũng không biết thân phận của người này, cha rõ ràng không có. N, Mặc Thượng Thư cha xét vài ngày, bất quá cho tới bây giờ, còn không có tin tức. Chu Hạo Thần ngữ khí bình thản, dường như ngưng tụ thụ tâm chuyện này, cùng mình không liên hệ chút nào. Hách Liên Hải uống một ngụm trúc diệp thanh, trong lòng âm thầm nghĩ, vị kia thần bí lôi pháp cao thủ, ngưng tụ thụ tâm dùng chính là Nhâm Thủy Chân Lôi. Điện hạ cũng biết Nhâm Thủy Chân Lôi, chẳng lẽ không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ngưng tụ địa mẫu thần thụ thụ tâm bực này hành động vĩ đại, chính là ta tự mình ra tay, cũng không nắm chắc chút nào. Có thể hoàn thành chuyện này thần bí lôi tu, cảnh giới trên ta xa, làm sao có thể là điện hạ? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Điện hạ tại cái này trùng hợp thời gian nuốt, vừa vặn nắm giữ Nhâm Thủy Chân Lôi. Nhưng vào lúc này, Thần Thu Lan mang theo hai tên thị nữ đi tới. Cái này hai tên thị nữ lập tức hấp dẫn Chu Hạo Thần ánh mắt. Không hắn, song bảo thai hoa tỉ muội, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thanh thuần được người, thuộc về loại kia âm thanh nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã manh muội tử. Bái kiến điện hạ. Ba người đối với Chu Hạo Thần thi lễ một cái sau, Thần Thu Lan chậm rãi giới thiệu sau lưng hai cái tiểu nha đầu. Điện hạ, Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt hai người là ta tỉ mỉ chọn lựa ra thiếp thân thị nữ, tổ tiên là Huyền Vũ quân vạn phu trưởng, bởi vì cha mẹ song vong, không thể không bán mình làm tỉ. Tần Thu Lan giới thiệu xong bảo thai hoa tỉ muội, Ly Nguyệt là tỉ tỉ, Thuần Nguyệt là muội muội, hai tỉ muội, nhìn qua 13-14 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt thanh thuần được người, tựa như hoa sen mới nở, da thịt tiểu nộn đến như là 3 tuổi hải nhi, còn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Nghe xong Tần Thu Lan lời nói, Chu Hạo Thần đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó kịp phản ứng. Đoạn thời gian trước, Tần Thu Lan là nói qua muốn mở rộng vương phủ hạ nhân quy mô, còn muốn tìm cho mình thiếp thân tỉ nữ, chỉ là không nghĩ tới, thế mà tìm một đôi song bảo thai hoa tỉ muội tới. Cái này xác định không phải đến dụ hoặc hắn. Một bên Hách Liên Hải đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phượng Tùy Ngọc Thể, vẫn là song bào thai. Ha ha ha, điện hạ ngươi nhưng có phúc. Phượng Tùy Ngọc Thể. Mọi người ở đây, sắc mặt nhau nhau lộ ra biến hóa. Chu Hạo Thần là vừa mừng vừa sợ, Tần Thu Lan là nồng đậm kinh ngạc, đến mức Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt đôi hoa tỷ muội này, vẻ mặt mờ mịt, dường như không rõ Phượng Tùy Ngọc Thể bốn chữ này hàm nghĩa. Phượng Tùy Ngọc Thể cũng là một loại linh thể. Chỉ có điều, loại này linh thể đối với linh thể chủ nhân đến nói, cũng vô dụng. Bởi vì đây là một loại đỉnh cấp song tu linh thể. Phượng Tùy Ngọc Thể thể nội ẩn chứa một đạo thông linh vật khí, song tu thời điểm có thể phụ trợ nhà trai đột phá bình cảnh, cực kỳ khó được. nắm giữ phượng thủy ngọc thể nữ tử, nếu là xuất thân hiền quý, thì sẽ bị xem như thông gia đối tượng, nếu là xuất thân bần hàn, thì sẽ trở thành quan to hiền quý độc chiếm. Chu Hạo Thần không nghĩ tới, chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà lập tức gặp hai cái nắm giữ phượng thủy ngọc thể nữ tử. Vù vù một tiếng, trong thức hải, bát quái đồ dị động, toát ra chói mắt kim quang, ba cái quẻ tượng hiện lên ở trong tầm mắt. Lôi Phong, Trung Thượng Quẻ, Hoa Tỷ Bội nắm giữ phượng thủy ngọc thể, đồng thời gánh vác huyết hải thâm cửu, nhận lấy Hoa Tỷ Bội là thiếp thân thị nữ, phúc thì đạt được hai cỗ phượng thủy ngọc thể, tại con đường tu luyện rất có ích lợi, họa thì liên lụy nhân quả, làm hành sự cẩn thận. Tiểu Cát, Tránh Lôi, Trung Trung Quẻ, cự tuyệt Hoa Tỷ Bội làm thiếp thân thị nữ, bỏ mặc hai nữ mặc kệ, không thu hoạch cũng không thai hoàng ẩm mình. Địa Hỏa, Trung Hạ Quẻ, cự tuyệt Hoa Tỷ Bội làm thiếp thân thị nữ, cũng đem hai nữ đuổi ra bên ngoài phủ, hai nữ không chỗ nương tựa, bị người nuôi nốt bừa bỡn. Một số năm sau, hai nữ nhất phi chủ tiên, phản sát kỳ chủ, trong lòng đối đuổi ra vương phủ một chuyện, canh cánh trong lòng, đối tâm tư ngươi nghi ngờ đi hận. Tiểu Hùng, ba cái quẻ tượng, ba loại lựa chọn. Nhìn Trung Hạ Quẻ về sau, Chu Hạo Thần liền ý thức tới, Ly Nguyệt Thuần Nguyệt đôi Hoa Tỷ Bội này, hơn phân nửa cũng là có khí vận mang theo, bị chính mình đuổi ra vương phủ, trở thành quan to quý tộc độc chiếm, hỏng thân thể về sau, thế mà còn có thể xoay người phản sát. Ngay tiếp theo đem hai người bọn họ đuổi ra vương phủ chính mình, đều bị đi hận. Nhìn quẻ tượng, Chu Hạo Thần quả quyết sẽ không bỏ mặc hai nữ rời đi vương phủ. Đến mức Trung Trung Quẻ cùng Trung Thượng Quẻ, tự nhiên là lựa chọn Trung Thượng Quẻ. Đây tuyệt đối không phải hắn thèm hai nữ thân thể, hắn chỉ là căn cứ quẻ tượng, làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi. Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt, sau này hai người các ngươi liền đến chiếu cố cô sinh hoạt thường ngày. Tuân mệnh, điện hạ. Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt hai người, thần thái câu nệ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Nghe Lan Di nói, các ngươi là Huyền Vũ quân vạn phu trưởng chi nữ, làm sao lại luân lạc tới cho người làm thị nữ hoàn cảnh? Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển hỏi. Đã nhận lấy hai nữ, tự nhiên muốn trước thời hạn hiểu hai nữ quá khứ, cùng các nàng gánh vác huyết hải thâm cửu. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, hai nữ liên lụy nhân quả không nhỏ, nhưng cũng không có tới Chu Hạo Thần không thể thừa nhận trình độ. Các nàng hai tỷ muội phụ thân là Huyền Vũ quân vạn phu trưởng. Huyền Vũ quân đứng hàng đại ngu 24 quân một trong. Dựa theo trong quân biên chế, 24 quân đều do một vị thần tướng thống lĩnh. Thần tướng phía dưới sẽ có 2 tới 3 vị tham tướng, mỗi một vị tham tướng thống lĩnh 3-4 tên vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng tại một quân bên trong là thỏa thỏa cao tầng. Mong muốn đảm nhiệm vạn phu trưởng, ít ra cũng là 8 cảnh cường giả, mạnh một chút có 9 cảnh tu vi, cũng không kỳ lạ. 9 cảnh cường giả bị diệt môn, có thể thấy được hai nữ cựu nhân, ít ra cũng là 9 cảnh cường giả. Hai nữ nghe được Chu Hạo Thần hỏi thăm, biểu lộ càng căng thẳng hơn. Trầm mặc sau 3 hơi thở, thân làm tỷ tỷ Ly Nguyệt, nâng lên đầu, hít thở sâu một hơi, em hai nói: "Điện hạ, tỷ muội chúng ta hai người phụ thân là Huyền Vũ quân vạn phu trưởng. Đại khái là 10 năm trước thời điểm, khi đó tỷ muội chúng ta hai người còn nhỏ, ngày nào đó ban đêm, mẫu thân đem chúng ta giấu ở trong phòng tối, khuyên bảo chúng ta tuyệt đối không thể đi ra. Về sau, hai người chúng ta ở trong tối thất bên trong ẩn giấu nửa tháng, thực sự đói đến chịu không được, đi ra tìm ăn, mới nhìn đến trong nhà tất cả mọi người, tất cả đều chết. Phụ thân, mẫu thân, Thúy Hà, Tiểu Ngọc, còn có quản gia nhóm nói đến đây, hai tỷ muội xinh đẹp trên mặt mang hai hàng lóng ánh nước mắt. Chu Hạo Thần cũng không cắt đứt hai người, thẳng đến hai người thương cảm một phen, tỉnh táo lại sau, vừa rồi hỏi thăm: "Vậy các ngươi biết, các ngươi diệt môn cửu nhân là ai chăng?" Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Không hổ là song bạc thai, lắc lắc đầu tần suất cùng biên độ đều là giống nhau như lúc. Một chút manh mối đều không có sao. Chu Hạo Thần nhíu mày. Nếu là không tìm ra manh mối, vậy liền không thể nào phòng bị. Ly Nguyệt phấn môi nhúc nhích một chút, nói rằng: "Điện hạ, ngày đó chúng ta ẩn thân phòng tối trước đó, mẫu thân nói với ta ba chữ: Hiên Viên Huyết." Chương 50. Bí ẩn tổ chức, Hiên Viên Huyết, Hiên Viên Huyết. Tên người danh hiệu, vẫn là thế lực danh tự. Chu Hạo Thần sững sờ một chút, ngay sau đó chau mày, nhăn ra một cái thật sâu chữ xuyên. Hắn bắt hết óc, vơ vét trong đầu ký ức, cũng không có tìm được bất kỳ cùng Hiên Viên Huyết có liên quan manh mối. "Hay lão, ngươi nghe nói qua Hiên Viên Huyết sao?" Chu Hạo Thần hỏi. Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt quay đầu, dùng ánh mắt mong đợi, nhìn xem Hách Liên Hải, nhưng là Hách Liên Hải phản ứng, để các nàng thất vọng. Hách Liên Hải lắc đầu, chưa từng nghe qua. "Nghe bảo, giống như là cái nào đó bí ẩn tổ chức." "Bí ẩn tổ chức, nhiều vô số kể, không có người nào có thể biết tất cả." Hách Liên Hải lời nói, nhường Chu Hạo Thần rơi vào trầm mặc. "Giống Thần Tiêu phái, Ngũ Lôi môn, Đại Lôi âm tự, Tắc Hạ học cùng những này tu luyện thánh địa, đều là bày ở ngoài sáng, danh dương tứ hải. Ngoại trừ những này bên ngoài thế lực bên ngoài, còn có không ít thế lực là ẩn nút trong bóng tối bí ẩn tổ chức. Bí ẩn tổ chức, làm việc bí ẩn, thành viên không rõ, sơn môn ẩn độn, ngoại giới hiểu rõ cực kỳ có hạn. Danh khí lớn nhất thuộc về tạo phản hội chuyên nghiệp Bạch Liên giáo. Giống Ngọc Kinh thành Hắc Nhai Bát Gia, cũng coi là một cái lỏng lẻo bí ẩn tổ chức. Đương nhiên, bất luận là Bạch Liên giáo và Hắc Nhai Bát Gia, đều là vô cùng cấp cao lợi hại bí ẩn tổ chức. Càng nhiều bí ẩn tổ chức, vô cùng địa thấp, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tỷ như đồng môn ở giữa, thành lập một cái thi xã, học được, tỷ như hảo hữu ở giữa, thành lập bù đắp nhau giao dịch hội, đều thuộc về bí ẩn tổ chức phạm chủ. Bất quá Hiên Viên Huyết cái này bí ẩn tổ chức, tuyệt không đơn giản. Liên Huyền Vũ quân vạn phu trưởng cũng dám giết, có thể thấy được phách lối cản rỡ một mặt. "Ly Nguyệt, cha mẹ ngươi năm đó vụ án, hình bộ cùng Trấn Tả Ti nói thế nào?" Chu Hạo Thần hỏi. Ly Nguyệt mí mắt buông xuống, con ngươi ảm đạm. "Trấn Tả Ti người đến tra xét hiện trường, nói là cửu nhân gây nên, sau đó liền không có sau đó." Nghe xong Hoa Tỷ Bội hai người tao nộ, Chu Hạo Thần trong lòng một hồi thổ thức, ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Hai cái này tiểu nha đầu, những năm gần đây, sợ là không có ăn ít khổ. Huyền Vũ quân bạn phụ trưởng, tuyệt đối rất có gia tư. Những này gia tư, căn bản không phải hai cái tiểu nha đầu giữ được. Không những không phải phúc khí, ngược lại là lấy họa chi đạo. Điện hạ, sắp trời không còn sớm, lão hủ đi dò tra Hiên Viên Huyết tình huống, sẽ không quấy rầy điện hạ ngươi. Điện hạ ngươi cần phải kiềm chế một chút. Hách Liên Hải dùng một loại mập mờ ngữ khí, yếu ớt nói rằng. Thanh thuần động lòng người song bạc hai, Hách Liên Hải trong đầu đã nghĩ đến một chút không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hình tượng. Chu Hạo Thần liếc mắt, trong lòng gắt một cái. LSG, ta cũng không phải lên bảo người, liền lọ lị đều không dung tha. Nhìn thấy Hách Liên Hải chủ động cáo lui, Tần Thu Lan ngầm hiểu, đối Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt hai người nói rằng, đi cho điện hạ tắm rửa thay quần áo. Biết, Lan gì? Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt đỡ lấy Chu Hạo Thần, tiến đến tắm rửa thay quần áo. Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác, hai cái này tiểu nha đầu, chỉ có chính mình ngược cao. Trong bồn tắm, nóng hôi hổi, hương hoa bốn phía. Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt hai người, dường như là lần đầu tiên hầu hạ nam chủ nhân tắm rửa, gương mặt xinh đẹp khẩn trương, ngay cả 10 cái bóng ánh sáng long lanh ngón chân cũng chăm chú rụt lên. Hai tỷ muội khe khẽ bàn luận lấy cái gì? Chu Hạo Thần hai mắt khép hở, thưởng thụ lấy tắm thời gian, lặng lặng chờ lấy hai tỷ muội làm việc tốt Lý Kiến Thiết. Trao đổi một lát sau, Ly Nguyệt đi vào phòng tắm, nâng lên lớn lao giúp khí, chui vào Chu Hạo Thần trong ngực. Trên đầu ngón tay truyền đến thiếu nữ da thịt kiều nộn thuận hòa xúc cảm, Chu Hạo Thần phương mới ý thức tới, Ly Nguyệt toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, da trắng hơn tuyết, tựa như hoàn mỹ sứ trắng. Ly Nguyệt ôm thật chặt Chu Hạo Thần, Chu Hạo Thần có thể rõ ràng phát giác được, ngực mình cố này thân thể mềm mại, không ngừng run rẩy. Điện hạ, Thuần Nguyệt còn nhỏ, ngươi nếu là muốn làm cái gì, tất cả đều hướng ta đến, ta nhất định có thể hài lòng điện hạ ngươi. Ly Nguyệt yếu ớt môi kêu thanh âm, tại Chu Hạo Thần vang lên bên tai, thanh tuyến tại run nhẹ nhẹ. Nghe được Ly Nguyệt lời nói, Chu Hạo Thần kém chút bật cười. So ngươi nhỏ, các ngươi không phải song bào thai sao? Mẹ ta kể, ta trước xuất sinh, một khắc đồng hồ sau, Thuần Nguyệt mới ra đời. Một khắc đồng hồ đó cũng là trước. Điện hạ, Thuần Nguyệt còn nhỏ, chờ trưởng thành lại đến hầu hạ ngươi. Ba, một bàn tay nặng nề mà đập vào thiếu nữ trên kiểu đồn, trực tiếp đem sứ trắng đồng dạng da thịt đập đỏ lên. Ô, điện hạ, ngươi thật tham lam, nhất định phải một hơi đem tỉ bội chúng ta hai người ăn xong lau sạch nói năng gì đấy. Chu Hạo Thần tức giận dùng ngón tay gõ gõ Ly Nguyệt chán, tức giận nói rằng, các ngươi hai tỉ bội muốn làm cô nữ nhân, chờ trưởng thành lại nói. Không có ngực không nông, không rất vui. Chu Hạo Thần nói tới đều là lời trong lòng, hắn thật đối chỉ có học sinh cấp 2 tuổi tắc hai tỉ bội không hạ thủ được. Bốn cái trứng chân nước sôi còn cần dưỡng dưỡng lại ăn, coi như muốn ăn, vậy cũng khẳng định ăn trước chín mọng lan di bài cây bảo mật. Huống chi, hai tỷ muội chính là phượng thủy ngọc thể, hai người nguyên âm càng là khó gặp bảo vật. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, hai nữ nguyên âm cũng muốn dùng tại đột phá đại bình cảnh bên trên. Hát ngay, bảy đạo bóng người tập hợp một chỗ, ánh nến nhảy lên, xì 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 thanh âm vang lên. Nếu là lâu dài pha trộn tại hát ngay người tu hành, thấy cảnh này khẳng định sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, kinh hoàng khiếp sợ. Tại căn này nho nhỏ trong phòng, thế mà tề tụ hát ngay bắt ra bên trong bảy vị, ngoại trừ bắt ra đứng đầu Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi bất tử ra, còn lại bảy vị toàn bộ đến đông đủ. Khu khu, thương lượng một chút ta, làm như thế nào đối phó Vu Thận Hành đầu này chó dại. Những ngày này, Vu Thận Hành lung tung liên quan vu cáo, chúng ta tổn thất đều rất lớn, nên cho hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn, cho hắn biết, hát ngai không phải hắn có thể hoành hành không sợ. Bắt đầu, ngươi nói đơn giản, Vu Thận Hành có thể khó đối phó, vị này chấn tà ti thủ tọa có bao nhiêu lợi hại, ngươi trước mấy ngày thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Bạch Hồ, ngươi sạch nói ngồi trầm trọng, nói thật giống như ngươi so ta tốt hơn chỗ nào dường như, tất cả mọi người tám lạng nửa cân. Khu khu, tốt, đừng cãi cọ. Vũ Thận Hành tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải 12 cảnh cường giả, chúng ta 7 người liên thủ, mong muốn đối phó hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dạy dỗ Vũ Thận Hành về sau đâu? Không sợ Càn Nguyên Đế tức giận, bắt chúng ta hát ngài khai đao. Các ngươi cũng không cần cất giấu nắm ướt, ta không phải tin tưởng, các ngươi sau lưng không ai. Đa Bảo ra lời này vừa nói ra, ở đây 6 người khác tất cả đều trầm mặc. Phía sau bọn họ, đương nhiên là có người, hơn nữa còn là đại ngu đỉnh tiêm quyền quý. Cũng nên có người làm bận sự tình, không cho chúng ta làm, chẳng lẽ nhường những cái kia bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế một bụng nam sướng nữ đạo hạng người tới làm sao? Cùng bọn hắn so sánh, ta đều cảm thấy chúng ta hát ngay là trên thế giới này sạch sẽ nhất địa phương. Nếu như các ngươi không có dị nghị lời nói, ngày mai liền để cho làm cẩn thận một cái kinh hỉ lớn. Thiện, thiện, thiện. Chương 51. Thái Thúc Thanh đêm tối thăm dò Ngô Vương phủ, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Trong tĩnh thất, Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, mượn nhờ ngũ lôi phát đàn tu luyện đến thải khí cựu trọng thiên, đã được một khoảng thời gian rồi. Hôm nay chính là tấn thăng đạo tu đệ nhị cảnh, ngự vật cảnh thời cơ. Tấn thăng đạo tu đệ nhị cảnh sẽ kinh nghiệm một lần phương diện tinh thần thuế biến, ngưng tụ ra thần niệm. Ngự vật tên như ý nghĩa, chính là có thể sử dụng thần niệm thao túng pháp bảo. Trong đó đại danh đỉnh đỉnh phi kiếm phương pháp chính là ngự vật cảnh thủ đoạn. Đạo tu am hiểu luyện khí, tấn thăng ngự vật về sau có thể sử dụng thần niệm thao túng pháp bảo, chiến lực đạt được tăng lên cực lớn. Có thể nói đệ nhị cảnh đối với đạo tu mà nói là một cái chất tăng lên. Hai mắt khép hở, linh đài thanh minh, tinh thần ở vào một loại quên tình trạng của ta bên trong, tại vong ngã bên trong ngưng tụ ra một vệ linh tính. Thần niệm sinh. Cảm thụ được ý nghĩ của mình bên trong nhiều hơn một vệ linh tính, Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ngự vật cảnh thành. Bước vào ngự vật cảnh, thần niệm có rất nhiều diệu dụng. Ngoại trừ thao túng pháp bảo bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất chính là dò xét. Chu Hạo thần tâm thần khẽ động, thần niệm hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Thần niệm quan sát thế giới phương thức cùng thị giác khác biệt. Tại thần niệm cảm giác bên trong, thế giới cũng không phải là ngũ thải tân phần, mà là từ một đầu màu đen đường cong tạo thành. Có chút cùng loại Chu Hạo thần ở cấp 3 địa lý trên lớp học qua đường mức. Có thể thông qua những này màu đen đường cong, biết được chung quanh biến hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thích ứng. Tựa như là học tập đường mức như thế, soát đề nhiều, một cái liền có thể nhìn ra, ở đâu là sơn cốc, ở đâu là lưng núi. Thần niệm cũng là như thế, cần quen tay hay việc. Chu Hạo thần trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian, mới miễn cưỡng nắm giữ thần niệm vận dụng. Lên. Chu Hạo thần quát chói hai một tiếng. Sử dụng thần niệm, thao túng lôi thần ấn. Lôi thần ấn là Chu Hạo thần trong tay mạnh nhất pháp bảo. Bởi vì ngũ lôi môn đem lôi thần ấn xem như truyền thừa chi bảo, cũng vô dụng tại đấu pháp, uy lực không hiện, bởi vậy không có leo lên linh bảo bảng. Nhưng luyện hóa lôi thần ấn Chu Hạo thần biết rõ vô cùng, lôi thần ấn tuyệt đối là một cái thần cấm chí bảo. Ngoại trừ truyền thừa, sát phạt chi lực cũng cực mạnh, không kém chút nào dưới trạng thái toàn thịnh tôn hồn viên. Tại khống chế lôi thần ấn trong nháy mắt, Chu Hạo thần chỉ cảm thấy chính mình giống như là một đầu nhỏ gầy tiểu mã, lại tại trên lưng nâng một ngọn núi lớn. Tiểu mã kéo đại xa. Vậy không bằng là lôi thần khắc ở thần niệm cảm giác bên trong. Trọng, cực nặng. So Thái Sơn còn trầm trọng hơn. Chu Hạo thần cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem lôi thần ấn nhấc cách mặt đất. Kéo dài sau 3 hơi thở, phình một tiếng, lôi thần ấn rơi xuống. Chu Hạo thần miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Loại này mỏi mệt cũng không phải là trên thân thể mỏi mệt, mà là trên tinh thần mỏi mệt. Loại cảm giác này, nhường Chu Hạo thần dường như về tới lớp 12 vào một buổi chiều, hắn một hơi viết 10 cái bài thi về sau, có một loại hư thoát cảm giác. Điều tức 12, thoáng thở ra hơi sau, Chu Hạo thần bắt đầu cảm ứng lôi thần ấn bên trong đạo thứ 2 truyền thừa. Tại thải khí cảnh thời điểm, Chu Hạo thần cũng cảm giác được, hắn cùng lôi thần ấn bên trong đạo thứ 2 truyền thừa ở giữa, chỉ có một tầng giấy thật mỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể xuyên phá. Tấn thăng ngự vật cảnh, chính là chọn rách thời cơ. Tâm thần chìm vào lôi thần ấn bên trong, vô số tinh tinh điểm sáng hiện lên ở Chu Hạo thần trước mắt. Chu Hạo thần tựa như là một cái ngao du tinh không đứa nhỏ, thỏa thích du đãng tại vô tận tinh không bên trong. Phu một tiếng, một cái to lớn quang cầu đâm vào Chu Hạo thần trên thân. Ngay sau đó, một cỗ tin tức hồng lưu thể hồ quán đỉnh. Chu Hạo thần trong trí nhớ nhiều hơn một môn đạo pháp thần thông, đại ngũ hành thuần dương thần lôi. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi lấy giáp mộc chân lôi, vĩnh hỏa chân lôi, mậu thổ chân lôi, canh kim chân lôi cùng nhâm thủy chân lôi làm cơ sở, lấy thuần dương chi khí làm dẫn, dung hợp ngũ hành thần lôi làm một thể, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, danh xưng tựa như huyền dương đồng dạng vĩnh hằng bất diệt thần lôi. Nhìn đại ngũ hành thuần dương thần lôi giới thiệu, Chu Hạo thần liền nhịn không được hít sâu một hơi. Nhâm thủy chân lôi hắn đã luyện thành, uy lực to lớn, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liên hách liên hải dạng này thượng tam cảnh cường giả, bởi vì nhất thời khinh thường, an thiệt tỏi nhỏ. Tại ngũ hành chân lôi bên trong, nhâm thủy chân lôi còn không phải lấy sát phạt chứ danh, uy lực không bằng bính hỏa chân lôi cùng canh kim chân lôi. Bính hỏa chân lôi cùng canh kim chân lôi đã là thế gian đứng đầu nhất sát phạt thần thông. Ngũ lôi môn đệ tử đương tựa theo cái này hai môn thần lôi, danh xưng cùng giai bất bại. Đến mức đại ngũ hành thuần dương thần lôi, dựa theo trong truyền thừa miêu tả, là dung hợp ngũ hành thần lôi. Năm loại thần lôi, uy lực ra cũng không phải là một hai loại này ra, mà là uy lực tăng gấp bội ra. Cái này kinh khủng như vậy, vốn là uy lực kinh khủng lôi pháp, lại đến một cái siêu cấp gấp bội. Chu Hạo thần chỉ xem trong truyền thừa miêu tả, liền không khỏi tê cả da đầu. Một khi luyện thành, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông sát chiêu. Không hổ là ngũ lôi môn chấn tông chi bảo, cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Chu Hạo thần ngạc nhiên nói, một bộ mặt mày hớn hở biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một đạo nho nhã thân ảnh đặc biệt mà đến. Người mặc một bộ trường bào màu xanh, cho người cảm giác giống như là đọc đủ thứ thi thư quan trạng nguyên. Luân hồi ấn dấu vết, dường như liền tại phụ cận. Thái Thúc thanh khẽ cau mày, ánh mắt liếc nhìn một phía, rơi vào Ngô trong vương phủ. Phương nào đạo trích? Quát to một tiếng, đột nhiên từ Ngô vương trong phủ truyền ra. Thanh âm chi to, vẫn là hoàng trung đại lữ, giống như sấm sét giữa trời quang. Tại một tiếng này quát chói hai bên trong, Thái Thúc thanh mơ hồ cảm thấy một tia lôi đỉnh tịch diệt chi ý lôi tu. Thượng tam cảnh. Thái Thúc thanh sắc mặt âm trầm xuống tới. Hắn lần này căn cứ luân hồi ấn dấu vết dị động, dấu giếm Bạch Liên giáo chủ sự trưởng lão cùng những người khác, lặng lẽ đến đây tìm kiếm, cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn. Chỉ có điều, đạo thứ ba luân hồi ấn dấu vết chủ nhân, thân phận bất phàm, thế mà ở tại Ngô vương trong phủ, còn có thượng tam cảnh lôi tu tọa chấn. Mà thôi, hôm nay tạm thời thối lui. Ngược lại biết Ngô vương phủ cái mục tiêu này, Ngô vương phủ chủ người thân phận cùng nội tình, chậm rãi điều tra. Nghĩ lại ở giữa, Thái Thúc Thanh đã có thoái ý nhưng là hách liên hải, lại không có tính toán buông tha đem dòm vương phủ hạng giá áo túi cơm. Tiếp theo hơi thở, tiếng oanh minh vang lên. Một đạo màu trắng lôi đỉnh từ Ngô trong vương phủ phá không thăng thiên, hướng phía Thái Thúc Thanh tập sát mà đi. Canh kim chân lôi, ngũ lôi môn dư nghiệt, còn là tu luyện ngũ hành lôi pháp tản tu. Thái Thúc Thanh trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá động tác trên tay của hắn cũng không chậm. Chỉ thấy hắn lăng không bước ra một bước, một chỉ lên trời, hạo nhiên chính khí bạo thể mà ra, ở phía sau hắn ngưng tụ thành một thanh hư ảo trường kiếm. Chính tâm kiếm, hư ảo trường kiếm đối không chém ra. Một đạo sáng chói kiếm mang vượt ngang bầu trời đêm, kiếm quang chi lóa mắt, cả thiên không bên trong trăng sáng đều bị ép xuống, giọng khách gát giọng chủ dường như. Với anh, canh kim thần lôi cùng chính tâm kiếm chính diện đụng vào nhau, ba động cùng bố lấy thần lôi cùng kiếm khí va chạm điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía điên cuồng phân tán ra. Màu trắng khí lãng, cuồn cuộn mà đi. Chương 52. Băng phách tiên tử, thượng cổ Quảng Hàn cung tại Hách Liên Hải cùng Thái Thúc Thanh giao thủ trong nháy mắt. Chu Hạo Thần sớm đã bị kinh động, đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. So với có người dạ tập Ngô Vương phủ, càng thêm nhường hắn giật mình là, trong thức hải, dấu vết dị động. Dấu vết dị động, đến từ dạ tập Ngô Vương phủ người. Cái khác hai đạo dấu vết chủ nhân. Chu Hạo Thần sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lùng. Trước đó hắn liền cảm ứng được, Ngọc Kinh trong thành, trừ bỏ bị chính mình đạt được dấu vết bên ngoài, còn có hai đạo dấu vết tồn tại. Trong hoàng cung có một đạo, thành nam có một đạo. Hiện tại tiếp lấy cảm ứng, trong hoàng cung kia một đạo, còn tại. Nhưng là thành nam kia một đạo dấu vết, lại gần trong gang tấc. Bởi vì dấu vết ở giữa yếu ớt liên hệ, tìm tới cửa. Chu Hạo Thần trong con ngươi, hàn mang hiện lên, suy tư một hai sau, liền mượn nhờ bắt quái đồ cùng hỗn độn lôi chỉ, trấn áp luân hồi ấn dấu vết. Đối mặt hai cái cùng cấp bậc, thậm chí là cấp bậc cao hơn bảo vật lúc, dấu vết bị trong nháy mắt trấn áp. Dị động, lặng yên lắng lại. Tại Chu Hạo Thần trấn áp luân hồi ấn dấu vết dị động trong nháy mắt, đang cùng Hách Liên Hải giao thủ Thái Thúc Thanh, lấy làm kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, hai đạo dấu vết ở giữa yếu ớt liên hệ biến mất. Điều này khiến cho Thái Thúc Thanh thật sâu cảnh giác. Đạo thứ ba dấu vết chủ nhân, tuyệt không phải hạng người tầm thường, chỉ sợ cũng là thượng tam cảnh cường giả. Việc này, bàn bạc kỹ hơn, hôm nay tạm thời thối lui, không thể tới dây dừa quá sâu. Thái Thúc Thanh bắt đầu sinh thoái ý, nhưng Hách Liên Hải lại không thể buông tha hắn. Hai người thường thường giao thủ, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền giao thủ trên trăm chiêu, nhưng như cũng khó phân cao thấp. Ngay tại Thái Thúc Thanh đau đầu, như thế nào toàn thân trở ra thời điểm, một cỗ băng hàn khí tức từ Bách Thảo Viên phương hướng chuyển đến. Cỗ khí tức này chi băng lãnh, phản phất là cực bắc chi địa vạn niên huyền băng, chỉ là cảm giác một chút, liền có thể khiến người ta huyết dịch đông kết thần uy. Thượng tam cảnh, Hách Liên Hải cùng Thái Thúc Thanh hai người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến, cỗ này khí tức băng hàn, tuyệt đối đến từ thượng tam cảnh cường giả. Chỉ là cố khí tức này, lạ lâm thật sự, hai người trong lúc nhất thời, nghĩ không rõ lắm lai lịch của đối phương. Thượng tam cảnh cường giả, bình thường một năm không gặp được một cái. Đêm nay thế nào một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Giao thủ với hắn lôi tu, tuyệt đối là thượng tam cảnh. Vừa mới xuất hiện khí tức băng hàn, cũng là một vị thượng tam cảnh. Trấn áp đạo thứ ba dấu vết người, cũng vô cùng có khả năng một vị thượng tam cảnh. Thái Thúc Thanh Long mày bên trên nhăn ra một cái thật sâu chữ xuyên, trong lòng hiện ra nồng đậm bực bội. Đêm nay liên tiếp biến cố, nhường hắn vô cùng không thích, hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Hừ, ngươi nếu là tiếp tục dây dưa, cẩn thận cho người ta làm áo cưới. Thái Thúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hách Liên Hải khàn khàn tiếng cười quanh quẩn tại dưới bóng đêm. Ha ha, ngươi sợ? Thân làm Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, còn dám tại Ngọc Kinh trong thành hoạt động, lá gan của ngươi thật là rất lớn. Nghe được Hách Liên Hải một ngụm hô phá thân phận của mình, Thái Thúc Thanh tâm tình chìm vào đáy cốc, cảm giác đêm nay sự tình quá mức khó giải quyết. Hách Liên Hải hô phá Thái Thúc Thanh thân phận sau, đối với Bách Thảo Viên phương hướng, kia cố khí tức băng hàn chủ nhân gọi hàng. Bách Thảo Viên phương hướng đạo hữu, có bằng lòng hay không cùng ta liên thủ, cầm xuống Bạch Liên giáo yêu nhân. Hách Liên Hải lời này vừa nói ra, Thái Thúc Thanh khẩn trương lên. Chỉ là, Bách Thảo Viên phương hướng cũng không có lập tức chuyển đến đáp lại. Trầm mặc một lát sau, từng tiếng lạnh giọng nữ truyền tới. Cút cho ta, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nàng thanh âm chi lạnh, để cho người ta không rét mà run, liền suốt đêm sắc hạ không khí nhiệt độ đều đột nhiên thấp xuống mấy chuyến. Băng phách tiên tử, hóa ra là nàng. Nghe được thanh âm về sau, Thái Thúc Thanh lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Băng phách tiên tử, một cái 30 năm trước liền đã tấn thăng thượng tam cảnh cường giả. Ban luận bối phận, so Thái Thúc Thanh còn muốn lớn hơn một đời. Băng phách tiên tử không muốn nhúng tay, cái này khiến Thái Thúc Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội vàng thi triển thân pháp, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hách Liên Hải cảm giác Thái Thúc Thanh trốn xa phương hướng, lại cảm giác một chút Bách Thảo Viên phương hướng chuyển đến kia cố khí tức băng hàn. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, không có tiếp tục ra tay, bỏ mặc Thái Thúc Thanh rời đi. Hách lão, tình huống như thế nào? Chiến đấu kết thúc sau, Chu Hạo Thần chống quải trượng, liền đi ra, không kịp chờ đợi hỏi. Tham dò Ngô Vương phủ chính là Thái Thúc Thanh. Triệu Vương trưởng sử Thái Thúc Thanh. Chu Hạo Thần kinh hô một tiếng không sai, chính là hắn. Nho ra đời trước tứ công tử một trong kiếm công tử Thái Thúc Thanh, lúc tuổi còn trẻ, kiếm đạo thiên phú dị bẩm, được vinh dự nho ra kiếm thánh hạt giống, về sau nhập Triệu Vương phủ, đảm nhiệm Triệu Vương trưởng sử trước. Triệu Vương đoạt đích sau khi thất bại, người này liền mất tích, thẳng đến trước đó không lâu thụ tâm mất trộm đại án, mới bỗng nhiên hiện thân. Thái Thúc Thanh vì cái gì đêm tối thăm dò Ngô Vương phủ, Hách Liên Hải không biết rõ, nhưng là Chu Hạo Thần trong lòng rõ rõ ràng ràng, là hướng về phía dấu vết tới. Cái này khiến Chu Hạo Thần trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nếu như là cái khác thượng tam cảnh cường giả, cho dù nắm giữ dấu vết, Chu Hạo Thần cũng không phải vô cùng e ngại. Hoàng tử cái thân phận này, chính là hắn tốt nhất hộ thân phủ. Trừ phi cùng đại ngu hoàng thất hoàn toàn bạch mặt, không phải sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Nếu như là hoàn chỉnh tiên khí luân hồi ấn, bạch mặt liền bạch mặt. Như vẹn vẹn một đạo dấu vết, hơn phân nửa sẽ không như thế cấp tiến. Nhưng là Thái Thúc Thanh khác biệt, hắn là từ đầu đến đuôi phản tặc ca bị loại này phản tặc để mắt tới, Chu Hạo Thần cảm thấy đau đầu. Hách lão, Thái Thúc Thanh thực lực như thế nào? Chu Hạo Thần hỏi. Hách Liên Hải trầm mặc mấy hơi, Chu Hạo Thần nhìn như hỏi là Thái Thúc Thanh thực lực, kỳ thực đang hỏi hắn cùng Thái Thúc Thanh ai mạnh ai yếu. 16 năm trước, Thái Thúc Thanh chính là nho tu thập cảnh cường giả, đêm nay giao thủ, lão hủ cảm giác hắn hẳn không có toàn lực ra tay. Xem chừng, hẳn là tấn thăng thập nhất cảnh. Ban luận cảnh giới, hắn cao hơn ta một cảnh giới, nhưng là lôi pháp chiến lược vô song, thật đánh nhau, lão hủ cũng không sợ hắn. Chu Hạo Thần nghe này, nhẹ nhàng thở ra. Hách Liên Hải lời nói tổng kết lại chính là, Thái Thúc Thanh cảnh giới cao hơn, nhưng là hắn chính là lôi tu, chiến lực vô song. Ngoại trừ Thái Thúc Thanh bên ngoài, đêm nay ta còn cảm giác được băng phách tiên tử khí tức. Hách Liên Hải nói tiếp, băng phách tiên tử, Hách lão ngươi quen thuộc? Chưa quen thuộc. Loại này lạnh như băng lão bà, ta làm sao có thể quen thuộc? Hách Liên Hải trong mũi hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù ngoài miệng nói chưa quen thuộc, nhưng là Chu Hạo Thần nghe, thế nào đều cảm thấy giữa hai người dường như có cái gì cố sự ở trong đó. Hách lão, ngươi nói cho ta nghe một chút đi băng phách tiên tử. Danh tiếng của nàng dường như cũng không lớn. Điện hạ ngươi chưa quen thuộc rất bình thường, băng phách tiên tử nàng, xưa nay địa thấp, mặc dù thân làm thượng tam cảnh cường giả, nhưng là rất ít ra tay. Nàng quá bận rộn tìm kiếm thượng cổ Quảng Hàn cung truyền thừa, đối với sự tình khác đều không có hứng thú, cũng xưa nay không lẫn vào. Nghe nói, vì tìm kiếm Quảng Hàn cung truyền thừa, nàng hoàn thành dựng lên một cái bí ẩn tổ chức, ta nhớ được giống như gọi là Nguyệt cung. Chương 53. Biến cố, đại triều hội Bách Thảo Viên. Tiểu thư, bên ngoài tốt vang, là xét đánh sao? Trên giường thị nữ, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không chờ nàng hoàn toàn mở to mắt, liền nghe tới thôi thải vi thanh âm mê mái. Không có việc gì, ngủ đi, trong ngộng có thịt kho tàu giò heo lớn. Ồ, ngoại trừ giò, còn muốn có kinh thành thịt vịt nướng, mâm lớn gà, hào nước tay gấu thị nữ xách xách miệng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nếu như thị nữ hoàn toàn thanh tỉnh, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, thôi thải vi không biết lúc nào, ngồi tại trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh mắt u nhiên. Hôm sau, sáng sớm, Vu thủ tọa cũng không biết là thế nào tra án. Tra xét nhiều ngày như vậy, liền cái giấm đều không có điều tra ra. Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, khó được từ trong miệng nàng nghe được nặng như vậy lời nói. Tối hôm qua Thái Thúc Thanh dạ tập, quả thực hù dọa Tần Thu Lan. Đem tối hôm qua vương phủ tao nộ, thông báo một tiếng Vu thủ tọa. Chu Hạo Thần đối với gã sai vật phân phó nói rằng, Thái Thúc Thanh đêm tối thăm dò nô vương phủ, chấn đả ti chuyện đương nhiên phải có phản ứng mới đúng. Sau nửa canh giờ, chờ đến kết quả, lại để cho Chu Hạo Thần giật nảy cả mình. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Vu thủ tọa bản thân bị trọng thương, chuyện xảy ra khi nào? Khởi bẩm điện hạ, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Nghe nói Vu thủ tọa đi hát nhai tra án, bị mai phục gã sai vật từ trấn Tà Ti bên trong mang về tin tức, long trời lở đất, nghe giận cả người. Thân làm trấn Tà Ti thủ tọa Vu Thận Hành, tại hát nhai điều tra Bạch Liên giáo thời điểm, tao ngộ hát nhai bắt ra bên trong 7 vị liên thủ mai phục, người bị thương nặng. Nghe xong tin tức này, Chu Hạo Thần đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng giật mình mấy hơi sau, liền rất nhanh bình phục lại. Tin tức này, ngoài người ta dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Vu Thận Hành đại náo hát nhai, làm sao có thể không bị trả thù? Điện hạ, hát nhai cũng quá khoa trương, dám mai phục Vu đại nhân. Tần Thu Lan hoa dung thất sắc, vỗ vỗ đường cong sung mãn lồng ngực, dường như tại cảm khái hát nhai to gan lớn mật. Vậy hạ sẽ thảo phạt hát nhai sao? Tần Thu Lan nỉ non một tiếng. Chu Hạo Thần lắc đầu, giọng điệu khẳng định mà kiên quyết. Làm sao có thể? Phu hoàng làm sao lại quên Tuyên Tông binh bại ba liễu đường phố thảm trạng? Nếu là một lần nữa thảm bại, hoàng thất mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt? Ngoại trừ bất tử ra chết, không phải phụ hoàng chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Chém giết một cái 12 cảnh cường giả một cái giá lớn, quá lớn. Không ai bằng lòng trở thành một cái giá lớn. Hát nhai, đối với đại ngu triều đình mà nói, có yêu có ân, vô cùng phức tạp. Hát nhai vấn đề hạch tâm chính là một tay khởi đầu hát nhai vị kia bất tử gia. Căn cứ bất tử gia chính mình lời giải thích, hắn sinh ra ở đại hạ những năm cuối, trưởng thành tại rối loạn bên trong, từng cùng đại ngu thái tổ giao thủ mà bất tử. Tại thái tổ quân lâm thiên hạ thời điểm, bất tử gia ẩn độn sơn lâm, không hỏi thế sự. Theo thái tổ băng hạ, quá tông đăng cơ sau, bất tử gia tái xuất giang hồ, thành lập hát nhai, dần dần lớn mạnh. Tại cao tông hướng lúc, hát nhai họa càng ngày càng nghiêm trọng, bị triều đình coi là ưu ác tính. Tới Tuyên Tông thời kỳ, đăng cơ không lâu Tuyên Tông vừa mới tấn thăng 12 cảnh, liền muốn mở ra thần uy, cầm hát nhai khai đao. Kết quả có ba liễu đường phố thảm bại. Vừa mới tấn thăng 12 cảnh Tuyên Tông, còn không có củng cố tốt cảnh giới, liền cùng đi vào 12 cảnh nhiều năm bất tử gia giao thủ, kết quả có thể nghĩ. Nếu không phải có trấn quốc thần khí Hiên Viên kiếm, không chừng chính là thiên khuynh chi họa. Từ đó về sau, triều đình đối hát nhai thái độ liền đã xảy ra cải biến. Lấy lôi kéo làm chủ, không còn cường ngạnh chèn ép. Hát nhai những cái kia ra cũng dần dần thành quan to hiển quý găng tay đen. Thì như bắt đầu ra, chính là lại bộ găng tay đen. Nơi này lại bộ, chỉ cũng không phải là lại bộ thượng thư, cũng không phải nào đó một vị lại bộ thị lang, mà là cả một cái lại bộ. Phàm là lại bộ quan viên, đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Hơn nữa, lại bộ găng tay đen, chỉ là bắt đầu ra bên ngoài thân phận. Lại bộ là thái tử địa bàn, bắt đầu ra cùng thái tử ở giữa, có quan hệ hay không? Ngoại trừ thái tử, trong quân thần tướng, huân thích bên trong quốc công hầu gia, cùng bắt đầu ra có quan hệ hay không? Có thể nói, bắt đầu ra thân phận, tựa như là cà rốt, lột một tầng, còn có tầng tiếp theo. Ai cũng không biết, lột tới cuối cùng, sẽ bộc lộ ra cái gì. Coi như cả rốt trung tâm, là càn nguyên đế, cũng không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hát nhai bên trong một vị ra mấy vị khác, tình huống không sai biệt lắm. Có thể nói, hát nhai nước, quá sâu. Sâu đến liền Chu Hạo Thần dạng này hoàng tử, cũng không dám lội qua đi. Điện hạ, kia chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao? Thần Thu Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi. Căn cứ ta đối phụ hoàng hiểu rõ, đại khái chính là lôi sấm to mưa nhỏ. Có thể sẽ phong cấm hát nhai một đoạn thời gian, cho triều đình muốn về một bộ mặt. Dù sao Vu thủ tọa chỉ là trọng thương, không có bỏ mình, cái này đồng hồ minh hát nhai mấy vị này ra, chỉ là đối với thủ tọa bất mãn, cũng không muốn cùng triều đình gặp mặt. Chu Hạo Thần đều đâu vào đấy phân tích nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, triều đình cùng Hắc Ngai ở vào lợi dụng lẫn nhau để phòng trạng thái. Trừ phi Hắc Ngai chủ động hoàn toàn bị mặt, không phải triều đình chọn hiện trạng, thẳng đến bất tử gia chết đi. Bất tử gia đã hơn 1000 tuổi, không ai tin tưởng, hắn thật có thể cùng hắn ngoại hiệu như thế, trường sinh bất tử. Một khi bất tử gia tọa hóa, không có 12 cảnh cường giả chấn giữ Hắc Ngai, còn không phải triều đình bên miệng thịt. Thậm chí, Chu Hạo Thần trong lòng còn có ác ý phỏng đoán. Sở dĩ bất động Hắc Ngai, nói không chừng là tại chăn heo, nuôi cho mập rồi làm thịt. Lan Di, cho cô đổi áo mã bảo, hôm nay lớn triều đình, khẳng định không bình tĩnh. Tuân mệnh, điện hạ. Tần Thu Lan mang theo Ly Nguyệt, Thuần Nguyệt hai tỷ muội, cho Chu Hạo Thần đổi áo mã bảo. Tam đôi mềm mại không xương thon thon tay ngọc, phất qua thân thể, mặc vào từng cái quần áo, Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy mình tựa như là tam nữ trong tay đồ chơi, tùy ý các nàng lên hay. Kim Loan Điện, đại triều hội. Đại ngu mỗi nửa tháng tổ chức một lần đại triều hội, tại Ngọc Kinh trong thành lớn nhỏ quan viên đều muốn tham gia. Chu Hạo Thần chống quả trượng, đứng tại văn võ bá quan bên trong, tựa như nhỏ trong suốt, lặng lặng nghe văn võ bá quan xì xào bàn tán. Phần lớn quan viên cũng đang thảo luận Vu Thận hành chuyện. Đường đường trấn tà ti thủ tọa, thế mà bị Hắc Ngai mai phục, bản thân bị trọng thương, thật sự là quá mất mặt. Trừ cái đó ra, Vu Thận hành sau khi bị thương, Bạch Liên giáo bản án, ai tiếp nhận điều tra? Đây cũng là một cái chuyện khó giải quyết. Hình bộ thượng thư, cáo lao hồi hương. Vì hình bộ thượng thư vị trí, hai cái thị lang kèm chút đánh ra chó đầu óc. Lục bộ bên trong, cái khác bộ thị lang cùng đại lý Tự Khanh, đô sát viện đều ngự sự, thông chính sứ những đại lão này cũng nhìn chằm chằm hình bộ thượng thư vị trí, muốn động khẽ động. Ngoại trừ những đại lão này, hình bộ trung hạ tầng quan viên cũng đang điên cuồng hoạt động, mong muốn thừa cơ đem vị trí của mình đi lên nói lại. Hình bộ đủ loại luận tượng, nơi nào còn có năng lực điều tra Bạch Liên giáo bản án. Phần lớn quan viên đều đang yên lặng cầu nguyện, điều tra Bạch Liên giáo việc cần làm, không cần rơi xuống trên đầu của mình. Một lát sau, Càn Nguyên Đế đi vào Kim Loan Điện, đại triều hội chính thức bắt đầu. Vừa lên người tới, Càn Nguyên Đế chính là đối Hắc Ngai một trận tức giận, sau đó văn võ bá quan tất cả đều quỳ xuống, hô to thần vô năng. Cấp tiến một chút, còn gọi ra san bằng Hắc Ngai khẩu hiệu. Chỉ là cuối cùng Càn Nguyên Đế quyết định, cùng Chu Hạo Thần dự liệu không sai biệt lắm. Điều động cấm quân, tạm thời phong cấm Hắc Ngai. Không nói gì thời điểm giải phong, xem chừng sẽ không vượt qua một tháng. Tại xử lý xong Hắc Ngai chuyện sau, Càn Nguyên Đế biểu lộ thoáng hòa hoãn, ánh mắt liếc nhìn ở đây văn võ bá quan, hỏi: "Bạch Liên giáo một án, vị yêu ái khanh năng lực chấm phân ưu?" Chương 54. Thần nhi, ngươi có bằng lòng hay không là chấm phân ưu? Càn Nguyên Đế lời này vừa nói ra, trên Kim Loan Điện yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cả triều văn võ đại thần, cả đám đều biến thành rùa đen rút đầu dường như, không nói một lời. Người nào không biết Bạch Liên giáo bản án, chính là khoai lang bằng tay. Có Tống Hằng cái này vết xe đổ, không người nào nguyện ý giẫm lên vết xe đổ. Nhớ ngày đó Tống Hằng vì tranh đoạt Bạch Liên giáo bản án, cùng Vu Thận Hành hai người một đường tranh luận tới ngự tiền, cuối cùng từ Càn Nguyên Đế ngự tiền quyết định đem Bạch Liên giáo bản án giao cho hình bộ. Kết quả đây, mã thất tiền đề, thảm tao họa tờ lù, càng thêm hảo chết không chết, Tống Hằng thế mà sớm tạo thế, mong muốn dòm ngó các lao chi vị. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem đường lui của mình cho phá hỏng. Nếu là không có tại dân gian tạo thế, Tống Hằng nói không chừng còn có cơ hội lập công chủ tội. Trên Kim Loan Điện, một mảnh yên tĩnh. Càn Nguyên Đế thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra hắn lúc này nội tâm là vui hay buồn. Thế nào, cả triều chúng ái khanh, không có người nào có thể bằng lòng là chấm phân ưu. Càn Nguyên Đế thanh âm uy nghiêm, tại trong điện Kim Loan vang lên, trải qua vách tường quanh quẩn, càng thêm lộ ra bầu không khí trang nghiêm. Đột nhiên, thái tử tiến lên một bước, chắp tay nói rằng: "Phu hoàng, nhi thần bằng lòng vì người phân ưu." Thái tử chủ động xin đi, có người giật mình, có người khinh thường, có người mỉm cười. Văn võ ba quan, biểu lộ không đồng nhất. Duy chỉ có trên long ỷ Càn Nguyên Đế, lập tức giận tím mặt, cười lạnh một tiếng: "Thái tử, ngươi làm vội vàng đưa cho ngươi anh em đồng hào thoát tội sao?" Nhi thần sợ hãi. Thái tử trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. "Sợ hãi? Thiện động bí khố thời điểm, ngươi sao không sợ hãi?" Càn Nguyên Đế quát to một tiếng, áp bách tính cực mạnh khí thế, đối diện đánh tới. Trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm phẫn nộ, phảng phất là một tòa sắp phun trào núi lửa. Trên Kim Loan Điện đám người, không có chỗ nào mà không phải là mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác trên Kim Loan Điện đang nổi lên một trận đáng sợ phong bạo. "Nhi thần oan uổng, nhi thần oan uổng a, mời phụ hoàng ngài minh xét." "Phanh, phanh, phanh!" Dập đầu thanh âm tại trên Kim Loan Điện vang lên. Dập đầu lực đạo chi trọng, vẹn vẹn dập đầu ba cái, thái tử trên trán liền sưng đỏ một mảnh. Thái tử chính là võ đạo đệ thất cảnh, chân cương cảnh cường giả. Hắn cái trán sưng đỏ một mảnh, có thể thấy được dập đầu lực lượng chí mãnh. "Thái tử, là thật sợ. Bạch Liên giáo đại náo địa mẫu thủ giới, không chỉ có trộm đi thụ tâm, ngay cả chín tòa bí khố cũng tổn thất nặng nề. Thái tử cùng bí cảnh ti thủ tọa Chu Thắng là anh em đồng hào, riêng phần mình cưỡi vương giá hoa thị bội bên trong một người. Hôm nay Càn Nguyên Đế chất vấn, nhường đám người không khỏi trong lòng nổi lên nói thầm. Hẳn là chín tòa bí khố mất trộm, cũng không phải là tất cả đều là Bạch Liên giáo tạo thành. Thái tử cũng có một phần công lao." Mấy hơi về sau, Càn Nguyên Đế sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. "Hừ, thái tử biết người không rõ, về đồng cung, bế môn hối lỗi một tháng. Đa tạ phụ hoàng." "Nhi thần tuân chỉ." Thái tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đầu của hắn hạ xuống rất thấp, từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu nhìn một cái. Thái tử bị trách móc sau, nhị hoàng tử trong lòng sảng khoái vô cùng, giống như là ăn nhân sâm quả như thế. Hắn tiến lên một bước, chủ động xin đi nói rằng: "Phu hoàng, Nhi thần bằng lòng là ngài phân ưu, tra rõ Bạch Liên giáo một án. Bạch Liên giáo đã từng ám sát qua Nhi thần cùng Bạch Liên giáo không đội trời chung, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào Bạch Liên giáo yêu nhân. Nhi hoàng tử chủ động xin đi, nhường mọi người tại đây, lại một lần cảm nhận được đoạt đích mùi thuốc súng. Thái tử vừa mới bị trách móc, Nhi hoàng tử liền chủ động xin đi, rõ ràng chính là cho thái tử ngột ngạt. Nếu là Càn Nguyên đế đồng ý nhường Nhi hoàng tử tra rõ Bạch Liên giáo, kia trong đó ý vị, đầy đủ nhường rất nhiều quan viên không khỏi liên tưởng. Vì thế, Nhi hoàng tử còn nói ra mình bị Bạch Liên giáo ám sát một chuyện, cho thấy chính mình là tuyệt đối không thể cấu kết Bạch Liên giáo. Chỉ là, một giây sau, Càn Nguyên đế phản ứng, ngoài Nhi hoàng tử đoán trước. Tra rõ, người tra rõ kết quả, là thái tử tại âm thầm sai bảo sao? Vẫn là chấm tại âm thầm sai bảo. Gần như gào thét đồng dạng thanh âm, vang vọng Kim Loan điện. Trong điện Kim Loan bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, gần như có thể vạn xuất thủy đến, ai cũng cảm giác được loại này cuồng phong bạo vũ lại sắp tới cảm giác. Chu Hạo Thần nhìn thấy Càn Nguyên đế phản ứng, khóe miệng co giật một chút. Nhị hoàng tử thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lần trước điều tra Bạch Liên giáo ám sát một án thời điểm, nhị hoàng tử liền định cùng Tống Hằng cùng một ruộng, đem hắc qua chụp tại thái tử trên đầu. Có vết xe đổ, hiển nhiên Càn Nguyên đế cũng không tín nhiệm nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sẽ đem hắc qua chụp tại Càn Nguyên đế trên đầu, đây là Chu Tâm Chi ngôn a một câu, liền đem nhị hoàng tử kém chút sợ tè ra quần. Nhi thần không dám. Nhi thần không dám. Nhi thần không dám. Vừa mới kết thúc dập đầu âm thanh, lại vang lên. So trước đó càng thêm dày đặc, càng thêm gấp rút. Hừ, liền thân huynh đệ cũng dám hãm hại, còn có cái gì là ngươi không dám? Trở về chép hiếu kinh 10.000 lần. Nhi thần đa tạ phụ hoàng khai ân. Thái tử, nhị hoàng tử liên tục kinh ngạc, cho tứ hoàng tử, lục hoàng tử mấy vị mong muốn hiện ra chính mình các hoàng tử, tặng một chậu nước lạnh. Xuân Phong nhận việc kia cố kỉnh, trong nháy mắt tiêu tán. Trong điện Kim Loan, lần nữa lâm vào trầm mặc. Càn Nguyên đế ánh mắt đảo qua đám người, tràn ngập áp bách tính ánh mắt, nhường đám người như có gai ở sau lưng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, ta là nhỏ trong suốt. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Một giây sau, Càn Nguyên đế thanh âm tại Chu Hạo Thần vang lên bên hai. Thần nhi, ngươi có bằng lòng hay không là chấm phân ưu? Thốt ra lời này xuất khẩu, Chu Hạo Thần lập tức mắt tối sầm lại. Để cho ta cái này mù lòa tra án. Phu hoàng, ngươi cũng quá tú. Càn Nguyên đế mặc dù là tại hỏi thăm, nhìn như còn có chỗ thương lượng, chính mình dường như có thể nói không nguyện ý, nhưng trên thực tế, căn bản không có chỗ thương lượng. Cự tuyệt, chính là trước mặt mọi người bắt Càn Nguyên đế mặt mũi. Dám làm ra loại chuyện này, đây là không muốn sống nữa. Chu Hạo Thần chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, hơn nữa còn muốn trái lương tâm lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, để diễn tả mình nhận Càn Nguyên đế coi trọng hưng phấn. Lúc này Chu Hạo Thần bên trong cảm giác trong lòng, giống như là ngày chót như thế khó chịu. Trên Kim Loan điện, nhất định phải tiếp nhận. Nhưng trên thực tế thao tác, cũng không phải là không thể bị báo. Tỷ như tra án tra được một nửa, đồng nhiên được bệnh nặng, không cách nào tiếp tục tra án. Chu Hạo Thần đã bắt đầu suy nghĩ, như thế nào tại Càn Nguyên đế dưới mí mắt mò cá. Thức hải bên trong, vù vù một tiếng, bát quái đồ xuất hiện dị động, bốn cái quẻ tượng hiện lên ở trước mắt của hắn. Địa thủy, trung thượng quẻ, tiếp nhận bổ nhiệm, toàn lực điều tra Bạch Liên giáo, tra ra chân tướng, phúc thì đạt được Càn Nguyên đế ưu ái, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, họa thì dẫn tới Bạch Liên giáo trả thù, cùng thái tử cùng nhị hoàng tử nghi kỵ, tiểu cát. Sơn thủy, trung hạ quẻ, tiếp nhận bổ nhiệm, công khí tư dụng, lấy điều tra Bạch Liên giáo một án là lấy cớ, nhằm vào Thái Thúc Thanh, vì chính mình giành Thái Thúc Thanh thể nội luân hồi ấn dấu vết, Thái Thúc Thanh chạy trốn, Càn Nguyên đế đối ngươi bất mãn, tiểu hùng. Thiên Sơn, hạ quẻ, tiếp nhận bổ nhiệm, âm thầm mò cá, không thu hoạch được gì, Càn Nguyên đế đối ngươi tâm sinh thất vọng, Bạch Liên giáo đối ngươi tâm sinh ghi hận, Thái Thúc Thanh âm thầm đối ngươi mưu đồ, đại hùng. Núi lửa, hạ quẻ, trước mặt mọi người kháng mệnh, cự tuyệt tra rõ Bạch Liên giáo, dẫn tới Càn Nguyên đế tức giận, cùng Càn Nguyên đế nghi kỵ, đại hùng.